Chương 344 nghe được Tây thôn bên trên dạ rõ rạc kêu gào muốn giết chết chính mình, Dạ Suy Tuyết chỉ là nhàn nhạt cười lạnh, cũng không có cho bất luận cái gì hồi phục. Tại Dạ Suy Tuyết trong mắt, muốn giết chết người của mình thật sự là rất nhiều nhiều nữa, nhưng là mình khá tốt tốt sống trên thế giới này, cũng không có bất kỳ tổn thương. Có thực lực nói ra như vậy có thể sẽ lại để cho Dạ Suy Tuyết cảnh bày ra, nhưng là không có người có thực lực, đơn giản tiểu là cùng Dạ Suy Tuyết nói một chuyện cười đồng dạng. Lúc này Tây thôn bên trên Dạ hấp thu hai vị cán bộ sở hữu tất cả tinh thần lực, đã trở nên thập phần cường đại, bất quá thiên phú dị bẩm tăng thêm nhiều năm tu luyện Dạ Suy Tuyết sao lại há có thể sợ hắn. Chỉ thấy Dạ Suy Tuyết đối với Heo Lộc Điệp ba người làm thủ hiệu, ba nhân lập tức hiểu ý rời xa chiến trường. Lúc này Đinh Tỏa công kích hiệu quả yếu bớt quá nhiều, hợi vừa cùng Lộc Lâu dứt khoát hai người thuật đối với đối phương tiểu không dùng được, ngốc trên chiến trường cũng chỉ là vướng víu mà thôi. Tây thôn bên trên Dạ hấp thu đám kia hắc ý nhị dạ tinh thần lực về sau, thân hình cũng không có thay đổi hóa, mà là toàn thân đều bị một cổ khói đen chỗ bao phủ, chỉ có thể đại khái chứng kiến hắn mặt mục đích hình dáng, bắt mắt nhất đúng là cái kia một đôi màu hồng đỏ thâm con mắt. Dạ Suy Tuyết không ngừng dư vị lấy vừa rồi lôi cắt một lần công kích, đồng thời trong nội tâm thập phần để ý vì cái gì vừa rồi chính mình lôi cắt đánh trúng vào Tây thôn bên trên Dạ tâm tạng, bẩn, nhưng không có lưu ra cái gì vết máu. Tại Dạ Suy Tuyết cân nhắc thời điểm, lập tức Tây thôn bên trên Dạ công kích tiểu đã đi tới rồi. Chỉ thấy Tây thôn bên trên Dạ chỉ là xoay người một cái mà thôi, thân thể thật giống như sương mù đồng dạng biến mất không thấy, mà Dạ Suy Tuyết linh giác cẩn thận quan sát đến bốn phía, lại phát hiện Tây thôn bên trên Dạ như vậy hoàn toàn tinh thần lực tập hợp đi ra thân thể, rõ ràng có thể tại linh giác dò xét hạ che giấu thân ảnh của mình. Bất quá khi Tây thôn bên trên Dạ muốn đi ra công kích thời điểm, hay vẫn là bị linh giác trong nháy mắt bắt đã đến. Lúc này Tây thôn bên trên Dạ vươn tay phải của mình, năm ngón tay thành trộn, đồng thời trên ngón tay tiêm vị trí còn có nồng đậm màu đen tinh thần lực hỗn mang theo trả cơ dạ, trở nên sắc bén vô cùng, thoáng một phát tiểu trộn tới Dạ Suy Tuyết ngược vị trí. Linh giác như là đã phát hiện công kích của đối phương ý đồ, Dạ Suy Tuyết căn bản cũng không có bị đánh trúng khả năng, Dạ Suy Tuyết có chút nghiêng đi thân thể, ngay tại hai người thân thể giao thoa trong nháy mắt, Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt thân rồi. Đó là giống như quỷ mị đồng dạng thân ảnh. Cơ hồ là trong chớp mắt Dạ Suy Tuyết liền đi tới Tây thôn bên trên Dạ sau lưng, xem ra muốn đưa mệnh người là ngươi à, Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, đồng thời trong tay thần nguyện vung lên mà xuống, tự Tây thôn bên trên Dạ đầu một mực xuống bổ tới. Đoạn thủy lưu chạm đao mang lập tức xuất hiện, tại xuất hiện đao mang ánh sáng một khắc này, Dạ Suy Tuyết cảm giác Tây thôn bên trên Dạ bộ mặt xuất hiện có chút ít khác thường, nhưng là cũng chỉ là một điểm mà thôi, nếu như không giống là linh giác như vậy quan sát năng lực, đoán chừng căn bản nhìn không tới Tây thôn bên trên Dạ cái kia trên mặt khác thường biểu lộ. Một đao chạm tại Tây thôn bên trên Dạ trên người, thoáng một phát sẽ đem Tây thôn bên trên Dạ thân thể chém thành hai nửa. Kỳ quái chính là, cái kia đã bị chém thành hai khúc thân thể rõ ràng không có bất kỳ vết máu tóe phát ra, mà là xuất hiện tí ti khói đen liền nhận được cùng một chỗ. Một giây sau cái kia đã biến thành hai nửa Tây thôn bên trên Dạ thân thể rõ ràng hoàn toàn hợp lại với nhau, thật giống như làm ảo thuật đồng dạng thần kỳ. Mà Tây thôn bên trên Dạ thân thể một lần nữa liên tiếp kết nối đến cùng một chỗ, khắc khắc cười nói có phải hay không cái lúc này, ta phải nói chém ta đây đau quá. Ha ha. Đang khi nói chuyện, Tây thôn bên trên Dạ tay phải hư không nắm chặt, trong tay màu đen kỳ quái tinh thần lực lập tức ngưng tụ thành một bả thái đao. Bộ dáng rõ ràng cùng Dạ Suy Tuyết thần nguyện có 8 phần tương tự, hướng về phía Dạ Suy Tuyết tựu là chém. Dạ Suy Tuyết lông mày đột nhiên nhăn nhăn, bởi vì cái kia cầm đao phương thức cùng chung quanh phong thuộc tính trả cờ dạ động tính tại sao cùng chính mình Đoạn Thủy Lưu có 8 phần tương tự. Đoạn Thủy Lưu chạm. Theo Tây thôn bên trên Dạ trong tay rõ ràng lập tức xuất hiện Dạ Suy Tuyết chiêu thức, cũng là tự đầu một đao chém xuống, nhưng là uy lực cũng gần kể có Dạ Suy Tuyết hai thành mà thôi, bất quá cái này trong nháy mắt có thể có đi đao của mình thuật, lại để cho Dạ Suy Tuyết có chút thất thần, nhưng là trên tay động tác lại không chậm, trực tiếp đem thần nguyện một tay gác ở đỉnh đầu của mình, thoáng một phát chặn công kích của đối phương. Tuy nhiên chỉ có hai thành uy lực, nhưng là một đao kia hãy để cho Dạ Suy Tuyết tay phải sinh ra có chút ít chấn động tê liệt, đồng thời tay trái lập tức sử dụng phong độn giấy đồng, đánh hướng về phía thân thể của đối phương. Giấy đồng pháo không khí thoáng một phát kích tại thân thể của đối phương lên, rõ ràng nhập vào cơ thể mà qua, chỉ ở thân thể của đối phương bên trên để lại đạn châu đại động nhỏ, thậm chí có thể sau khi thấy mặt cảnh sát. Công kích của ngươi đối với ta là vô dụng thôi, ha ha. Tây thôn bên trên Dạ hay vẫn là liều lĩnh mà cười cười, đồng thời tay trái của hắn rõ ràng cũng vươn ngón trỏ, đồng dạng công kích lần nữa đánh nút lại, phong độn giấy đồng, vài đạo đồng dạng pháo không khí công hướng về phía Dạ Suy Tuyết. Dạ Suy Tuyết lần nữa như mày, đối phương loại này phim âm bản thủ pháp thật sự là quá thần kỳ. Dạ Suy Tuyết tự hỏi coi như là xạ dịn gặng cũng không thể phim âm bản nhận thuật của mình nhanh như vậy, đều phải học được chính mình đối với trả cờ dạ bất tát phương thức mới có thể nắm giữ, nhưng là đối phương rõ ràng chỉ là nhìn chính mình dùng một lần, có thể phim âm bản ra hai thành uy lực thuật, thật sự là có chút đáng sợ. Cạo. Lần nữa lập tức thuật tránh qua, tránh né đối phương giấy đồng, Dạ Suy Tuyết dùng tinh thần lực cẩn thận quan sát đối phương nhất cử nhất động. Mà ở thời điểm này, Dạ Suy Tuyết cũng chia thần nhớ tới lúc trước gặp được chập choạng thương đất căn còn có Thương Lam Huy thời điểm tình cảnh. Lúc kia, bọn hắn bị kỳ quái hắc ý nhị dạ chỗ đuổi giết, những cái kia hắc ý nhị dạ đồng dạng là sử dụng hai người thuật, quả thực tiểu là giống như lúc, nhưng là uy lực bên trên phải kém rất nhiều. Nghĩ cách cứu viện cả sĩ thời điểm cũng giống như vậy, bọn hắn nhị dạ rõ ràng liền cả sĩ, mang đất còn có lâm thuật đều sử dụng tượng mô tượng dạng, chỉ là uy lực bên trên kém một chút, nhưng lại để cho cái loại nầy bất tử thân thể chỗ đền bù loại này chỗ thiếu hụt. Rốt cuộc biết rồi, Tây thôn bên trên Dạ đứng ở Dạ Suy Tuyết đại khái 10m vị trí, có chút cười nói, hiện tại lực lượng của ta đã càng thêm tiếp cận hoàn toàn thể rồi, cho nên vô luận là sử dụng cái gì thuật ta đều có thể học hội một hai, đây chính là chúng ta thần kỳ. Đám kia bị ta khống chế nhị dạ nhóm, đám bọn họ cũng giống như vậy, vừa mới bắt đầu bị ta phục chế ra bọn hắn thực lực mấy thành phục chế thể, đem làm đám kia phục chế thể giết chết bản thể về sau, sẽ có bản thể toàn bộ thực lực. Cho nên nói, cái thế giới này nên do chúng ta thống trị. Nghĩ dạ thời đại đã bị chung kết rồi. Về sau cái thế giới này sẽ không còn có cái gì năm đại quốc, mà chỉ biết có ngàn diệp đại nhân thống trị. Ừ, chỉ có điều học xong ta mấy cái thuật mà thôi, tựu cho ngươi như thế hùng hăng cản quái sao? Dạ Suy Tuyết lạnh lùng hồi đáp, lần nữa sử dụng trong nháy mắt thân, thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, còn đối với Phương thì là không có sử dụng ra đồng dạng trong nháy mắt thân. Dạ Suy Tuyết suy đoán bọn hắn có thể phim âm bản thuật cũng là có hạn, không có khả năng sở hữu tất cả đồ vật đều có thể phục chế đáng sợ như vậy. Mà đêm buông xuống Suy Tuyết ra hiện tại phía sau của đối phương lúc, đối phương cũng đã nhận ra Dạ Suy Tuyết công kích, thân thể thoáng một phát biến thành một đoàn khói đen, tránh thoát Dạ Suy Tuyết một đao. Mà khi đối phương lần nữa ngưng kết ra thật thể thời điểm, rõ ràng chém ra cùng Dạ Suy Tuyết vừa rồi lại là giống như lúc công kích, mà Dạ Suy Tuyết thì là lần nữa dùng đồng dạng công kích hồi cho đối phương. Đoạn thủy lưu rút đao, hai cái rút đao tương đụng vào nhau, bắn ra ra khác thường hào quang, nhưng là có thể chứng kiến cái kia Tây thôn bên trên Dạ sử dụng ra rút đao rõ ràng bị Dạ Suy Tuyết thoáng một phát đánh gãy. Dạ Suy Tuyết đao trực tiếp chém đứt đối phương màu đen kỳ quái tinh thần lực ngưng tụ ra đao đến, thoáng một phát chém vào thân thể của đối phương phía trên. Nhưng là làm cho người bất đắc dĩ đúng là điều này, Dạ Suy Tuyết công kích đối với đối phương căn bản là một chút hiệu quả đều không có. Đối phương thật giống như vua hải tặc trong ăn hết tự nhiên hệ trái ác quỷ người đồng dạng, đối với vật lý công kích căn bản chính là đại bộ phận miễn dịch, lại để cho Dạ Suy Tuyết đao thuật đối với đối phương một chút tác dụng đều không có. Đem làm Tây thôn bên trên Dạ lần nữa ngưng kết xuất thân hình thời điểm, Dạ Suy Tuyết nắm thần nguyệt tay cũng chặt hơn một ít. Thân thể quả nhiên đối với bọn hắn mà nói chỉ là phụ thuộc phẩm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 345, chương 345 ngay tại Dạ Suy Tuyết suy nghĩ đồng thời, Tây thôn bên trên Dạ công kích cũng đã đi tới. Cái kia bốn trong tay hắn đã đứt rời thái đao rõ ràng lần nữa khép lại, bất quá tại Dạ Suy Tuyết trong quan sát, đối phương tinh thần lực đã ở trên phạm vi lớn tiêu hao. Dạ Suy Tuyết chưa bao giờ tin tưởng có cái gì vô địch địch nhân, là người tiểu nhất định có hắn sơ hở, chẳng qua là chính mình không có tìm được mà thôi. Tại vài phút tầm đó, Dạ Suy Tuyết cùng Tây thôn bên trên Dạ lần nữa giao thủ mấy cái hiệp. Giao thủ tràng cảnh mà ngay cả một bên Lục Lâu, hợi một còn có Đinh Tòa xem đều thập phần kỳ quái. Bởi vì vô luận Dạ Suy Tuyết sử dụng cái dạng gì đao thuật, rõ ràng cũng có thể bắt chước đi ra, tuy nhiên uy lực bất đồng thật lớn, nhưng là quan sát người lại là có chút một cái khác phiên cảm thụ. Thế nào, Lộc Lâu, có phát hiện hay không cái gì? Một bên hợi biến đổi chú ý chiến trong sân chiến đấu, vừa hướng Lộc Lâu nói ra, nếu như ngươi quan sát đến lời mà nói, ta lập tức tiểu dụng tâm chuyển chi thuật nói cho Suy Tuyết. Theo như bọn hắn như vậy phương pháp chiến đấu, đoán chừng mấy ngày mấy đêm cũng chưa không xuất ra thắng bại đến. Suy Tuyết công kích đối với đối phương không có hiệu quả, còn đối với phương căn bản là đánh trúng không được Suy Tuyết. Đúng vậy a. Một bên Đinh Tỏa cũng mở miệng nói ra, có thể nhìn ra, Suy Tuyết căn bản chính là chiếm cứ chủ động, hai người thực lực cùng kinh nghiệm đều kém quá lớn, chỉ có điều Suy Tuyết không có gì khắc địch phương pháp, mới đã đánh vào đánh lâu dài. Nhắc tới cũng là kỳ quái, người kia vốn cũng là có thân thể, vì cái gì càng về sau thân thể tiểu hòa tan tại màu đen trong xương mù dày đặc đây này. Cho nên nói, cái này khả năng tiểu là chiến thắng mấu chốt. Lộc Lâu một bên nhìn xem chiến trong sân tình huống, vừa nói, hợi một, hiện tại ngươi liên thông Suy Tuyết tinh thần lực, ta cùng với hắn nói mấy đồ, vừa bạn kiểm tra một chút ý nghĩ của ta có phải hay không đúng đích. Hợi vừa nghe đến Lộc Lâu lời mà nói, lập tức nhẹ gật đầu. Phải biết rằng Dạ Suy Tuyết tinh thần lực truyền thâu tin tức phương pháp đều là tại Hợi một chỗ đó học được, Hợi một đương nhiên càng thêm nhẹ nhõm mà ngay cả nhận được Dạ Suy Tuyết tinh thần lực. Mà đêm lúc này Suy Tuyết đang tại sử dụng ảo thuật đừng khôi lỗi tại nói dối Tây thôn bên trên Dạ tư tưởng, chỉ có điều đáng tiếc, cả người đều là do màu đen kỳ quái tinh thần lực tổ hợp mà thành Tây thôn bên trên Dạ, đối với ảo thuật miễn dịch năng lực cũng là rất mạnh. Suy Tuyết, hiện tại ta nói chuyện ngươi có lẽ nghe được a? Hợi một tinh thần lực liên thông Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết thì là tại trong tinh thần lực hồi phục nói, có thể nghe đến, hợi một. Chẳng lẽ là các ngươi phát hiện cái gì đâu rồi, người này thực lực tuy nhiên không được, nhưng là cũng quá khó chơi đi một tí. Không chỉ có đao thuật đối với hắn không có hiệu quả, mà ngay cả ảo thuật cùng phong độn đối với hắn hiệu quả cũng là thần kỳ thấp. Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết lại một lần tránh thoát công kích của đối phương, ai biết Lộc Lâu thanh âm cái lúc này cũng tại Dạ Suy Tuyết trong đầu vang lên, Suy Tuyết, ngươi từ trước đến nay hắn chiến đấu, không biết ngươi có hay không chú ý tới phía dưới khi nào. Đầu tiên đối phương tại ngươi sử dụng phong độn hoặc là đao thuật công kích thời điểm, đôi khi sắc mặt hội hơi chút có một ít khác thường. Đúng vậy, ta phát hiện cái này được rồi. Dạ Suy Tuyết tại trong tinh thần lực hồi đáp, còn nhớ lại mình ở lần thứ nhất sử dụng đao thuật đoạn thủy lưu chạm công kích đối phương thời điểm, bởi vì cái kia cường đại phong thuộc tính hào quang, đối phương có chút thất thần, bất quá đây không phải nói nhẫn thuật, nhị dạ, đối với hắn hiệu quả cũng rất cường, bởi vì ta luôn tại sử dụng đao thuật tăng thêm phong thuộc tính trả cờ dạ công kích, quả thực tiểu là vô dụng công. Không, không phải như thế. Lộc Lâu tỉnh táo phân tích nói, cái lúc này hắn phát huy chính mình vượt xa người thường chỉ số thông minh công cộng, vì Dạ Suy Tuyết bắt đầu với quân sư, còn nhớ rõ một lúc mới bắt đầu, ngươi sử dụng lôi độn công kích đối phương bị công kích của ngươi đánh trúng về sau, còn không sức hoàn thủ, mà ngay cả đám kia hắc y nhị dạ cũng không bị đối phương đã khống chế sao? Lại một lần cùng Tây thôn bên trên Dạ cận thân va chạm một lần, Dạ Suy Tuyết lại một lần chặt đứt thân thể của đối phương, còn đối với phương nhưng lại lần nữa hoàn hảo xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trước mặt. Đồng thời Dạ Suy Tuyết đã nghe được Lộc Lâu phân tích, nếu như Dạ Suy Tuyết như thế trợn tròn mắt lời mà nói, nhất định sẽ trở mình một cái lướt mắt. Lộc Lâu, ngươi có thể ngàn vạn đừng nói cho ta, lôi độn có hàng yêu phục ma công hiệu, cái kia thật sự là thái huyền huyễn rồi, chúng ta cũng không phải tu chân tiểu thuyết, mà là hỏa ảnh đồng nhân tiểu thuyết này. Không, không phải như thế. Lộc Lâu cái lúc này hồi đáp, đối phương Hắc Y Nghị Dạ quân đoàn tại sao phải có thân thể, nếu như cũng giống như hắn loại này hình thái không phải càng cường đại hơn sao? Hơn nữa ngươi phát hiện không có, tại lúc ban ngày, đem làm đám kia Hắc Y Nghị Dạ đã mất đi thân thể, hoàn toàn biến thành màu đen xương mù hình dáng kỳ quái tinh thần lực thân thể thời điểm lực lượng hội yếu bớt. Hơn nữa, ngươi tại sử dụng phong độn công kích thời điểm, chỉ có xuất hiện đại lượng phong thuộc tính trả cơ dạ hào quang thời điểm, đối thủ sắc mặt mới có thể trở nên khác thường. Mà lôi độn mỗi lần sử dụng mà ra thời điểm đều có cường đại hào quang mà ra, cho nên ngươi tại sử dụng lôi độn công kích được đối phương thân thể thời điểm, đối phương mới có thể không hề có lực hoàn thủ. Ngươi nói là, đối phương sợ hãi đồ vật, nhưng thật ra là quang. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết đột nhiên nhớ tới lúc trước cứu trợ cả Cạ Sĩ bọn người thời điểm, khi đó chính mình chỉ là sử dụng một cái gai kích đối phương ánh mắt lôi độn thái dương quyền, cái kia cường đại hào quang rõ ràng trong nháy mắt sẽ đem thân thể của đối phương biến thành vô hình, hoàn toàn tiêu diệt hết, liền phong ấn thuật đều không cần sử dụng. Không có sai. Nếu như nói cái này thần bí địch nhân là dùng màu đen xương mù hình dáng kỳ quái tinh thần lực đến vân đẳng cấp lời mà nói, như vậy đám kia Hắc Y Nghị Dạ không thể nghi ngờ tiểu là thấp nhất các loại đợi tồn tại, chỉ có thân thể tại thời điểm, bọn hắn mới có thể dùng chính mình mạnh nhất trạng thái tại ban ngày chiến đấu, mà không có thân thể, bọn hắn màu đen xương mù hình dáng tinh thần lực sẽ từ từ yếu bớt, thực lực cũng biết chun chút suy yếu, thẳng đến biến mất mà thôi. Mà trước mắt mặt ngươi đúng đấy đối thủ này, hiển nhiên là hấp thu hai vị cán bộ tinh thần lực, đã được đến trình độ nhất định tiến hóa. Cho nên tại không có thân thể thời điểm, hắn sẽ không bởi vì ban ngày ánh mặt trời mà suy yếu, có thể tại ban ngày chính giữa tùy ý chiến đấu. Chỉ có điều đem làm ngươi sử dụng có chứa hào quang thủ đoạn công kích lúc, hay vẫn là hội đối với đối phương sinh ra nhất định được tổn thương. Hơn nữa tộc của ta không ảnh bí thuật đối với đối phương không có hiệu quả, còn có lúc này Tây thôn bên trên dã rõ ràng cùng đám kia biến thân thành khói đen hình dáng Hắc Y Nghị Dạ đều không có bóng dáng. Ta suy đoán, bọn hắn hẳn là lợi dụng cái gì kỳ dị thủ pháp, đem mình biến thành bóng dáng quái vật. Nói cách khác, đem tinh thần lực của bọn hắn toàn bộ để vào bóng dáng của mình bên trong, trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Nước Lữ Hoa Điển, cái kia đinh tỏa khi còn bé biết đến danh tự, chính là một cái bình thường người, làm sao có thể tại nhiều năm như vậy sau còn có được mạnh như vậy chiến lực. Cho nên nói, bọn hắn hiện tại căn vốn cũng không phải là người. Cái kia kỳ quái khói đen hình dáng trả cờ dạ tiểu là bóng dáng cùng tinh thần lực kết hợp thể, cho nên bọn hắn đối với thể thuật ảo thuật cơ bản đều là miễn dịch đấy. Chỉ có chứa hào quang thuật mới có thể công kích được đối phương bản thể. Đương nhiên, đây là đang bọn hắn hoàn toàn bóng dáng hóa, không có thân thể dưới tình huống. Lộc Lâu tỉnh táo phân tích lấy trong sân biến hóa, tỉnh táo suy đoán nhược điểm của đối phương, thực giống như là mỗi một tụ tập cuối cùng tiểu ngũ lăng ngủ say về sau, đang tại suy luận lấy toàn bộ ấn phím cổ nạn đồng dạng. Lộc Lâu thật không hổ là bề ngoài nhìn như trung niên, chỉ số thông minh lại tiếp cận khác hẳn với trung niên, siêu cấp chỉ số thông minh nam. Rõ ràng tại không có cùng đối phương chính thức đối chiến tình huống, tiểu phân tích ra nhược điểm của đối phương. Nghe xong được Lộc Lâu phân tích, Dạ Suy Tuyết giống như bị người thể hồ quán đính đồng dạng, có loại đẩy ra mây mù cảm giác, lập tức Dạ Suy Tuyết đã thu hồi chính mình thần nguyện, đồng thời trên mặt lộ ra khắc thường dáng tươi cười. Tại trong tinh thần lực cùng Lộc Lâu nói ra đã Lộc Lâu ngươi đều phân tích như vậy thấu triệt rồi, như vậy ta là tốt rồi, tốt thí nghiệm ngươi một chút nói đến cùng phải hay không chính xác à? Nói xong, Dạ Suy Tuyết bên ngoài cơ thể đã tạo thành một tầng chói mắt khôi giáp, đó là cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ hào quang, cái kia cường đại lôi thuộc tính hào quang long lánh đồng thời, Dạ Suy Tuyết tóc đều có chút dựng thẳng lên. Tây thôn bên trên dã lúc này sắc mặt đã đại biến, thật giống như táo bón đồng dạng thống khổ, lập tức Dạ Suy Tuyết một cái cạo đã đi tới Tây thôn bên trên dã bên người. Cái kia Tây thôn bên trên dã sao có thể biết trước Dạ Suy Tuyết cái kia quỷ mị đồng dạng tốc độ, thoáng một phát đã bị Dạ Suy Tuyết cận thân đã đến bên người. Lập tức một quyền đánh hướng về phía Tây thôn bên trên dã thân thể, lúc này đây Dạ Suy Tuyết không có cảm giác đến cái loại lầy hư vô cảm giác, mà là xác thực đánh vào thật thể bên trên cảm giác. Chỉ thấy Tây thôn bên trên dã thống khổ chu lên thoáng một phát, lập tức bay ngược đi ra ngoài, đồng thời trên người rõ ràng giống như bị ăn mòn đồng dạng, cái kia màu đen xương mù hình dáng trả cờ dạ phát ra tí tí xương trắng, giống như bị tiêu hủy rất nhiều. Mà Tây thôn bên trên dã lực lượng đã ở Dạ Suy Tuyết linh giác trong cảm giác được, rút lui rất nhiều. Gặp công kích của mình hữu hiệu, Dạ Suy Tuyết trên mặt vui vẻ càng đậm rồi, nguyên lai là bóng dáng quái vật sao, xem ra thân thể đối với các ngươi cũng không phải như vậy vô dụng. Không có thân thể các ngươi chỉ là sợ quang kẻ yếu mà thôi, xem ra tử kỳ của ngươi đã đến, Tây thôn bên trên dã. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 346 Diêm Vương yếu nhân canh ba chết, cũng không lưu người đến canh năm, Dạ Suy Tuyết đã nói ra đối phương hẳn phải chết tuyên ngôn, như vậy đối thủ cũng gần kề có chỉ còn đường chết mà thôi. Không có người có thực lực nói ra gọi con lác, mà có được thực lực cường đại người nói ra nhưng lại biết trước tương lai. Không thể nghi ngờ Tây thôn bên trên giá tương lai đã bị quy hoạch, chờ đợi hắn cũng chỉ là chỉ còn đường chết mà thôi. Cương đại lôi thuộc tính hào quang quấy dày tại Dạ Suy Tuyết bên người, thật giống như cựu thiên chiến như thần thân ảnh cao lớn, từng quyền tấn công mạnh đến Tây thôn bên trên giá trên người, lại để cho Tây thôn bên trên giá căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Một lúc mới bắt đầu Tây thôn bên trên giá còn tưởng rằng đối phương chỉ là trùng hợp đả thương chính mình, thật không ngờ Dạ Suy Tuyết là biết mình được điểm, nhưng là theo thời gian trôi qua, cùng chính mình lực lượng không ngừng yếu bớt, Tây thôn bên trên giá sợ, đó là một loại sợ hãi thật sâu, sợ hãi tử vong sợ hãi. Hắn hiện tại căn bản là không dám cận thân đến Dạ Suy Tuyết bên người, lôi thần giáp giáp hào quang tiểu sẽ khiến hắn cảm giác được từng đợt suy yếu cùng mê muội, hơn nữa cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ công kích, quả thực tiểu là như thần phối hợp. Dạ Suy Tuyết lôi độn có uy lực cường đại, tính chất biến hóa đã đến cực hạn không nói, từng cái thuật càng là cường đại. Tây thôn bên trên giá lúc này chỉ có dựa vào thân thể của mình kỳ diệu, sử dụng cái loại nảy bóng dáng hư vô hóa công năng chật vật né tránh Dạ Suy Tuyết công kích, mà ngay cả trong ánh mắt đều xuất hiện thần sắc sợ hãi, nào có vừa mới bắt đầu cùng Dạ Suy Tuyết lúc chiến đấu tự tin. Dạ Suy Tuyết lôi độn thật giống như quang khắc ám, nước khắc đất đồng dạng, hoàn toàn khắc chế lấy cái này thần bí địch nhân. Đối phương tuy nhiên có thể hư vô hóa, nhưng là Dạ Suy Tuyết tốc độ cũng không phải ăn chay, tăng thêm linh giác đáng sợ kia cảm giác năng lực, cho dù đối thủ như thế nào tránh né, cũng trốn tránh không khỏi Dạ Suy Tuyết công kích, cái này là thực lực chiến lệnh. Hiện tại đánh nhau lại để cho Dạ Suy Tuyết vô cùng thoải mái, đem ngay từ đầu chiến đấu buồn khổ toàn bộ phát tiết ra, mà không thể nghi ngờ Tây Thôn bên trên Dạ Tiểu biến thành phát tiết đối tượng. Chỉ thấy Tây Thôn bên trên Dạ khóc tang cái mặt, đồng thời trên người khói đen đã trở thành nhạt rất nhiều, căn bản là vô lực phản kích, thậm chí đối mặt ánh mặt trời thời điểm đều cảm giác có chút vô lực, nhìn về phía Dạ Suy Tuyết ánh mắt biến thành kính sợ. Suy Tuyết, Thổi Tuyết đại nhân, xin đừng giết ta, cho ta lần cơ hội được chứ? Tốt, Dạ Suy Tuyết buông xuống chính mình muốn đánh tại đối phương trên người nằm đấm, như vậy ngươi tiểu nói cho ta biết, đến cùng các ngươi là như thế nào hình thành đấy? Còn có các ngươi trong miệng Ngàn Diệp đại nhân rốt cuộc là ai, có cái gì mục đích cùng ý đồ? Đã bị Dạ Suy Tuyết đẩy vào tuyệt cảnh, thậm chí cái kia đã hấp thu nước Lữ Hoa Điền cùng trường núi tiến hóa mà thành hoàn toàn thể cũng bị đánh vỡ, giảm xuống bình thường hấp ý nhị dạ cấp độ. Tây Thôn bên trên Dạ vì mạng sống đương nhiên là đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ nói cho Dạ Suy Tuyết. Kỳ thật vô luận là Tây Thôn bên trên Dạ hay vẫn là nước Lữ Hoa Điền hoặc là trường núi đều là thông linh thú, cái kia chính là đem tinh thần lực cho bong đặt ở người bóng dáng ở bên trong, lại để cho bóng dáng trở thành thể linh hồn đồng dạng tồn tại, giao phó bóng dáng tính mạng, chỗ trở thành thông linh thú. Loại này thông linh thú có thể nương tựa theo đặc thù tinh thần lực trong nháy mắt bắt trước người khác nhân thuật, nị dạ, tuy nhiên uy lực rất yếu, nhưng là không chịu nổi cái kia bất tử tính mạng cường đại. Tại Ngàn Diệp bác sĩ cuối cùng bút ký ở bên trong, Dạ Suy Tuyết thấy được yêu quái. Yêu quái? Vài cái chữ to, không thể nghi ngờ Ngàn Diệp bác sĩ nghiên cứu thành công rồi, nhưng lại là cùng mình mong muốn không giống với. Nghiên cứu ra tàn bạo không nghe chủ nhân mệnh lệnh thông linh thú. Cái kia Ngàn Diệp bác sĩ bóng dáng thông linh thú được triệu hoán ra về sau, không chỉ có giết chết sở hữu tất cả nhân viên nghiên cứu, càng là đem bóng dáng của bọn hắn biến thành thủ hạ của mình. Mà Ngàn Diệp bác sĩ bóng dáng thông linh thú không thể nghi ngờ là mạnh nhất thông linh thú, hắn có thể lợi dụng một loại đặc thù đích phương pháp xử lý đến tăng cường lực lượng của mình. Cái kia chính là bằng vào bóng dáng của mình tinh thần lực chế tạo ra mặt khác nhị dạ phục chế thể, đem bản thể đánh chết về sau, phục chế thể dung nhập bản thể trong thân thể, hoàn toàn thay thế bản thể tồn tại. Mà cái kia bị Tây Thôn bên trên Giá được gọi là Ngàn Diệp đại nhân, đương nhiên tiểu là lúc trước Ngàn Diệp bác sĩ thông linh thú. Bị nghiên cứu ra về sau, nó một mực đều có một loại trả thù trong nội tâm, cái kia chính là muốn cho thông linh thú thành vì nhân loại chỗ thể, mà không phải dùng hiện tại thông linh thú vì nhân loại phụ thuộc phẩm mà tồn tại. Loại này bệnh trạng tâm lý, khiến nó khu xử trước kia những cái kia nhân viên nghiên cứu bóng dáng thông linh thú, cũng ngay tại lúc này cái gọi là cán bộ tại nhị dạ giới trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Bọn hắn muốn đem sở hữu tất cả nhị dạ đều biến thành thủ hạ của bọn hắn, hơn nữa thông qua thôn vệ bọn hắn trở thành cường đại nhất tồn tại, thành vi cái thế giới này thần, hoàn toàn khống chế toàn bộ thế giới. Như vậy, ta hỏi cuối cùng một vấn đề, hỏi xong, ta có thể thả ngươi đi nha. Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, mà Tây Thôn bên trên Dạ thì là lộ ra thần sắc mừng rỡ, đồng thời không tự giác mắt nhìn Lộc Lâu bọn hắn vị trí. Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết mở miệng nói ra, các ngươi như thế e ngại hào quang, khẳng định có cái gì giải quyết phương án à, nói cho ta biết. Nha, nguyên lai tiểu là cái này a. Nói tới chỗ này, Tây Thôn bên trên Dạ vi Dạ Suy Tuyết giải thích nói, kỳ thật phương pháp này rất đơn giản, cái kia chính là có được cường đại thân thể. Đem làm đã có được thân thể về sau, chúng ta tựa như người bình thường đồng dạng, có thể không sợ hào quang rồi. Chỉ có điều đã có được thân thể, đem làm thân thể bị thương thời điểm, cần hao tổn lực lượng của chúng ta đến tu bổ thân thể thập phần phiền toái, cho nên chúng ta những này làm tiếp, mới đều dùng thân thể, mà là dùng lúc này bóng dáng hình thái chiến đấu. Nhưng là Ngàn Diệp đại nhân bất đồng, nó cần cường đại hơn thân thể, e ngại hào quang khiến nó cảm giác mình còn có nhược điểm. Hiện tại Ngàn Diệp đại nhân không chỉ là tại thu thập lực lượng lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, đã ở quan sát chúng ta thu thập đến nhị dạ thân thể cái nào thích hợp hơn nó. Thì ra là thế sao? Nói xong, Dạ Suy Tuyết đối với Tây Thôn bên trên Giá phất phất tay, mà Tây Thôn bên trên Giá mừng rỡ tiểu muốn chạy trốn thời điểm ra đi, đột nhiên Dạ Suy Tuyết thoáng một phát xuất hiện ở Tây Thôn bên trên Giá sau lưng, trên tay đã xuất hiện cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ hào quang, thực xin lỗi, quái tiểu quái tại ngươi nhìn Lộc Lâu thoáng một phát, ta biết rõ ngươi là coi trọng thân thể của bọn hắn, cho nên ngươi phải chết. Nói xong, Dạ Suy Tuyết cái kia cường đại lôi thuộc tính hào quang đã long lánh, đó là có được cực lớn ánh sáng nhất thuật, lý dạ, lôi độn thái dương quyền. Lúc này Tây Thôn bên trên Giá đã suy yếu vô cùng, căn bản là không chịu nổi thái dương quyền uy lực. Theo Tây Thôn bên trên Giá kêu thảm thiết, Tây Thôn bên trên Giá thân thể đã dần dần biến mất tại Dạ Suy Tuyết trước mặt. Bất quá hiện tượng kỳ quái cũng đã xảy ra, đem làm Tây Thôn bên trên Giá cái kia bị khói đen bao phủ thân thể hoàn toàn biến mất về sau, Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác được Tây Thôn bên trên Giá người này đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này rồi. Bất quá tại Dạ Suy Tuyết trước mặt nhưng lưu lại một đoàn thập phần trắng loãng tinh thể vật chất phiêu nổi giữa không trung. Dạ Suy Tuyết dùng linh giác xem xét, sắc mặt mãnh liệt biến, bởi vì cái kia thình lình tựu là cường đại tinh thần lực. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Dạ Suy Tuyết cũng hiểu, đem làm Tây Thôn bên trên Giá đã mất đi ý thức của mình về sau, những cái kia bị hấp thu đến tinh thần lực cũng không theo Tây Thôn bên trên Giá chết đi mà tiêu vong, cái kia trải qua đặc thủ thủ pháp theo người khác trong thân thể tinh luyện ra tinh thần lực hoặc là nói là linh hồn, vĩnh viễn đều tồn tại trên thế giới này, theo thời gian trôi qua mới có thể thời gian dần qua biến mất. Dạ Suy Tuyết chỗ đó có thể buông tha cơ hội này, tuy nhiên không biết hấp thu tinh thần lực phương pháp, nhưng là Dạ Suy Tuyết trước tiên có thể phong ấn sao? Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lập tức lấy ra một cái phong ấn quyển trục, cái kia kết hợp được Tây thôn bên trên dã, trường núi còn có nước Lữ Hoa Điển thu thập đến tinh thần lực toàn bộ phong ấn đã đến quyển trục giá trị chu. Màn đêm buông xuống Suy Tuyết phong ấn hoàn thành về sau, một trận chiến này cơ bản đến nơi đây đã đến khâu cuối cùng. Dạ Suy Tuyết tại Hỏa Quốc gia tổng cộng bị diệt thần bí địch nhân ba cái phân căn cứ, hơn nữa tại vừa rồi Tây thôn bên trên dã trong miệng cũng nói ra, đây là đang Hỏa Quốc gia trong cận tồn ba cái phân căn cứ. Phải biết rằng lúc trước nghiên cứu nhân viên tuy nhiên không ít, nhưng là không cao hơn 20 người, trở thành bóng dáng thông linh thú cũng không quá đáng nửa số. Cho nên như vậy căn cứ bọn hắn cũng không có bao nhiêu cái. Một trận chiến này Dạ Suy Tuyết có thể nói là tiêu diệt địch nhân non nửa lực lượng, hơn nữa còn gặt hái được đại lượng tinh khiết tinh thần lực, Dạ Suy Tuyết có thể nói là thắng lợi trở về. Mà với tư cách Dạ Suy Tuyết thần bí địch nhân bóng dáng thông linh thú thì là thiếu muốn chết rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 347, chương 347 giải quyết chiến đấu về sau, Dạ Suy Tuyết một cái cạo đã về tới Heo Lộc Điệp ba người bên người. Mà mắt thấy lấy Dạ Suy Tuyết dùng chính mình lôi độn đem địch nhân giết chết, ba người trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười chiến thắng. Cùng Dạ Suy Tuyết quen thuộc nhất hợi từng cái quyền đánh vào Dạ Suy Tuyết ngực, vừa cười vừa nói thật không hổ là chúng ta một Diệp Ám Bộ bộ trưởng, quả nhiên vừa ra tay tiểu nhất định đánh chết địch nhân. Đối với cái này Dạ Suy Tuyết cũng chỉ là cười cười, mà Đinh Tỏa Tắc thì ở một bên tiếp tục nói, đó là đương nhiên, hiện tại Suy Tuyết đoán chừng là nhị dạ giới mạnh nhất nhị dạ rồi. Còn chưa tới 20 tuổi thời điểm, Suy Tuyết có thể cùng đất ảnh còn có nước ảnh giao chiến, hiện tại Suy Tuyết đã cường đại đến chúng ta không thể tưởng tượng tình trạng rồi, hắn ra tay đương nhiên không có vấn đề rồi. Các ngươi thật sự là mau đưa ta nâng lên trời nữa à? Dạ Suy Tuyết trêu ghẹo nói, bất quá cũng may mắn mà có Lộc Lâu, nếu là không có Lộc Lâu lời mà nói, đoán chừng ta cũng không thể nhanh như vậy tiểu giải quyết địch nhân. Tóm lại, bốn người chúng ta đều là không thể bỏ qua công lao, một hồi chúng ta đến phụ cận thị trấn nhỏ nhìn xem, có cái gì không mỹ thực, chúng ta hảo hảo chúc mừng thoáng một phát. Vậy thì tốt quá. Đinh Tỏa đầu tiên mở miệng cười nói, mà Lộc Lâu cùng hợi thứ nhất là ở một bên lộ ra mỉm cười, hiển nhiên Dạ Suy Tuyết đề nghị bọn hắn thập phần tán thành. Mấy người đang khi nói chuyện tiểu đã đi tới cách nơi này gần đây một gia tiểu trấn. So với bọn hắn mong muốn muốn xịn, nơi này có một nhà rất không tệ thịt nướng, ba người đương nhiên ở chỗ này vừa ăn cơm uống rượu, một bên trò chuyện. Đầu tiên Lộc Lâu hỏi thăm Tây thôn bên trên giã sau khi chết lưu lại kỳ quái tinh thể rốt cuộc là cái gì, mà đêm buông xuống Suy Tuyết nói ra là những cái kia bị bọn hắn rút ra tinh thần lực về sau, theo Lộc Điệp ba người biểu lộ đều trở nên cứng ngắc lại rất nhiều. Đúng vậy à, có cái gì có thể so sánh người chết linh hồn không thể đi chính mình nên đi địa phương càng thêm thống khổ, bóng dáng thông linh thú cách làm không thể nghi ngờ là lại để cho người oán trách, theo Lộc Điệp ba người cũng oán hận nói muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Không thể để cho bọn hắn tiếp tục thai họa nhị dạ, còn có thai họa nhị dạ giới. Rồi sau đó Dạ Suy Tuyết cũng đem bóng dáng thông linh thú hình thành nói cho Heo Lộc Điệp ba người, đó là theo Tây thôn bên trên giá trô đó lấy được tình báo, tối thiểu có 50 tính là chân thật, mà ba người đã biết bọn này quái vật lại là nhân loại nghiên cứu ra đến, cũng thổn thức không thôi, không biết nên nói cái kia chết đi ngàn diệp bác sĩ là thiên tài hay vẫn là tên điên mới tốt. Sau đó ba người lại hàn huyên chút ít những vật khác, đơn giản tiểu là việc nhà cái gì đấy. Nói thí dụ như hiện tại mấy người sinh hoạt ra cái gì, trong đó đương nhiên Heo Lộc Điệp ba người một mực đang nói, mà Dạ Suy Tuyết thì là làm một thính giả. Heo Lộc Điệp ba người bây giờ đang ở một diệp qua không sai, hơn nữa con của bọn hắn qua vài năm cũng muốn thượng nhẫn nỉ ra người trường học, trở thành mới đích nỉ ra rồi, cũng đều thập phần mừng rỡ. Bất quá khi nói tới chỗ này thời điểm, hợi một hơi có chút phiền muộn, uống nhiều mấy chén. Xem ra hợi một hay là đối với chính mình sinh ra nữ hài hết sức bất mãn ý, tại hắn xem ra, Lộc Lâu cùng Đình Tòa hài tử đều là nam hài, mà con của mình nhưng lại nữ hài, không thể nghi ngờ là lại để cho người khó chịu đấy. Bất quá khó chịu quy khó chịu, đến cùng là của mình thân sinh cốt nhục, nói tới chỗ này hợi một hay vẫn là thập phần tự hào đấy. Cơm nước no nê về sau, mấy người cũng mỗi người đi một ngả rồi. Theo Lộc Điệp ba người đương nhiên là phải về đến Mộc Diệp, mà bọn hắn cũng biết Dạ Suy Tuyết bởi vì có chút nguyên nhân vẫn không thể tại Mộc Diệp ngốc quá lâu, cũng hữu không để cho Dạ Suy Tuyết hồi Mộc Diệp nhìn xem ý tứ, chỉ là tại trong lời nói biểu đạt ra đều nghe theo chú ý thủy môn nhi tử nạ dụ tổ ý tứ, lại để cho Dạ Suy Tuyết không muốn lo lắng. Tại mấy người đã đi ra về sau, Dạ Suy Tuyết lập tức viết mấy lần về thần bí địch nhân tư liệu, phân biệt dùng che giấu thủ pháp đưa đến xương mù nhận thôn tiểu mỹ trong tay, còn có âm nhận thôn trong căn cứ. Kỳ thật Dạ Suy Tuyết đang cùng Heo Lộc Điệp ba người nói chuyện với nhau thời điểm che giấu một cái tin tức, cái kia chính là tại Tây thôn bên trên dã chỗ đó, Dạ Suy Tuyết đã được biết đến về thần bí địch nhân mặt khác mấy cái căn cứ vị trí tư liệu. Lúc trước bị ngàn diệp bác sĩ bóng dáng thông linh thú biến thành đồng dạng kỳ quái bóng dáng thông linh thú tổng cộng có 9 người, trong đó 3 người đã bị Dạ Suy Tuyết bọn người tiêu diệt, còn lại 3 người tình báo cũng có manh mối, Dạ Suy Tuyết đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Tuy nhiên còn không biết phía sau màn thủ, cái gọi là ngàn diệp đại nhân vị trí cụ thể, nhưng là trước thanh trừ nó nhanh nuốt không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Về phần tại sao không đem địch nhân cơ vị trí nói cho Heo Lộc Điệp ba người, kỳ thật Dạ Suy Tuyết cũng có chính mình tính toán, cái kia chính là tiêu diệt địch nhân về sau cái kia cường đại tinh thần lực kết tinh. Bóng dáng thông linh thú ý đồ xưng bá toàn bộ thế giới, đương nhiên sẽ không ngừng thu thập người linh hồn, hoặc là nói là tinh thần lực, mà loại phương pháp này, Dạ Suy Tuyết bọn người có thể không chuẩn bị. Thủy môn linh hồn bởi vì sử dụng phong ấn thuật mà trở nên tàn phá, cho nên mới lâm vào giả chết. Mà Dạ Suy Tuyết cảm giác, hắn lấy được cái kia kỳ quái tinh thần lực tinh thể, có lẽ không chỉ có thể làm cho người hấp thu, càng là có thể bổ toàn bộ thủy môn tinh thần lực. Cho dù không thể đem cái này tinh thần lực hấp thu, hoặc là cứu sống thủy môn, cho dù dùng để làm thí nghiệm, cũng là phi thường không tệ lựa chọn. Cho nên còn lại bóng dáng thông linh thú căn cứ, Dạ Suy Tuyết đều muốn đích thân đi tiêu diệt hết, hơn nữa hấp thu tinh thần lực của bọn hắn kết tinh. Một phương diện không cho thế lực của bọn hắn, cái gọi là ngàn diệp đại nhân thực lực càng mạnh hơn nữa, một phương diện khác cũng là vì mình cái này một phương. Lúc này toàn bộ nhị dạ giới cũng biết về nhị dạ mất tích vụ án đằng sau có âm mưu, cho nên nhiều hơn đề phòng, bóng dáng thông linh thú muốn thu thập nhị dạ linh hồn không thể nghi ngờ hội thập phần khó khăn, mà lúc này đây đúng là đánh rắn dập đầu thời cơ tốt nhất. Màn đêm buông xuống, Suy Tuyết về tới âm nhận thôn về sau, lập tức bắt đầu bắt tay vào làm thanh lý bóng dáng thông linh thú phân căn cứ, đi trừ bọn hắn manh mướt. Cứ như vậy, bất chi bất giác đã qua một năm thời gian, cái này trong một năm, Dạ Suy Tuyết phân biệt đem còn lại 6 cái phân căn cứ cán bộ một mẹ hốt gọn. Tuy nhiên bọn hắn bởi vì trường núi, nước Lữ Hoa Điển còn có Tây thôn bên trên giã bị tiêu diệt sự kiện sau đều có chỗ đề phòng, bất quá Dạ Suy Tuyết đã biết nhược điểm của bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn trốn đi nha. Cũng là bởi vì đã có đề phòng, cho nên đôi khi Dạ Suy Tuyết dựa theo Tây thôn bên trên giã lưu lại tình báo địa phương tiến đến về sau, phát hiện nhưng lại một cái không căn cứ, lần nữa tra tìm mới tìm ra lúc này cơ vị trí, cho nên mới làm trễ nải suốt một năm thời gian. Mà trong chiến đấu, bọn hắn không có một cái nào như Tây thôn bên trên giã đồng dạng, hấp thu trường núi cùng nước Lữ Hoa Điển tinh thần lực, tiếp cận cái gọi là hoàn toàn thể, cho nên lưu lại tinh thần lực kết tinh cũng so Tây thôn bên trên giã thiếu rất nhiều rất nhiều, bất quá đối phó độ khó nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều, thường thường mấy cái lôi độn đi qua, thân thể đã trở nên hư vô vô cùng, đã không có cái gì sức hoàn thủ. Thanh lý sở hữu tất cả nhanh đuốt về sau, Dạ Suy Tuyết cũng không có theo bọn hắn bất luận kẻ nào trong miệng biết được cái gọi là ngàn diệp đại nhân vị trí cụ thể hoặc là tình báo, chỉ biết là cái kia cái gọi là ngàn diệp đại nhân vô cùng thần bí. Duy nhất lưu lại manh mối tiểu là nó một mực đang tìm kiếm lấy thích hợp sự cường đại của mình thân thể, lại để cho chính mình không hề e ngại hào quang, tiêu trừ cái này một cái nhược điểm. Bình thường thân thể căn bản là cho không giới cường đại như vậy tinh thần lực, cho nên phải tìm được cái kia cường đại thích hợp cường đại linh hồn thân thể cũng thập phần khó khăn. Tiêu giống với họ Đỗ Sĩ Mạn đồng dạng, vì cái gì chuyển sinh chi thuật thời điểm muốn tuyển chọn cường đại nhị dạ với tư cách vật chứa, cũng là bởi vì quá yếu người, sẽ chịu không nổi họ Đỗ Sĩ Mạn linh hồn. Bóng dáng thông linh thú nhanh đuốt toàn bộ bị thanh trừ về sau, vừa mới là một năm thời gian. Rõ ràng sở hữu tất cả nhanh đuốt về sau, đêm lúc này Suy Tuyết cũng đã lần nữa về tới âm nhận trong thôn, chuẩn bị bắt tay vào làm điều tra về cái kia ngàn diệp đại nhân tin tức. Địch nhân một ngày bất tử, Dạ Suy Tuyết, tâm khó có thể bình an a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 348, chương 348 lúc cách một năm, Dạ Suy Tuyết lần nữa trở lại âm nhận trong thôn, mang theo đầy người mỏi mệt, Dạ Suy Tuyết bước chân vào âm nhận thôn trong kết giới, đến đây nên đón Dạ Suy Tuyết đồng dạng hay vẫn là Kỳ Mị Mạ Rồ. Một năm không gặp, Kỳ Mị Mạ Rồ vóc dáng so trước kia cao hơn, nghĩ đến là vì thể thuật tu luyện còn có cường đại thi cốt mạch tác dụng, Kỳ Mị Mạ Rồ cái đầu muốn so với lúc trước cao rất nhiều. Khuôn mặt cũng càng thêm tuấn lãng, lờ mờ có thể chứng kiến nguyên tắc trong Kỳ Mị Mạ Rồ tuấn tú ngoại hình, chỉ có điều cùng nguyên tắc đồng dạng, Kỳ Mị Mạ Rồ luôn lạnh như băng, bất quá coi như là như vậy, âm nhận thôn rất nhiều nữ tính nhị dạ đều đem Kỳ Mị Mạ Rồ trở thành chính mình đối tượng thầm mến, cái này là đẹp trai mị lực ai nhìn thấy Dạ Suy Tuyết trở lại, Kỳ Mị Mạ Rồ cung kính cho Dạ Suy Tuyết hành lễ nói, "Thời Tuyết đại nhân, thật sự là thật lâu không có trở lại rồi." Sờ lên Kỳ Mị Mạ Rồ tóc, Dạ Suy Tuyết cười nói, "Ngươi ngược lại là cao lớn không ít ta, tiếp qua vài năm đoán chừng cũng sắp vượt qua ta rồi." "Đúng rồi, họ Rồ Xi Mạn bọn hắn đều ở chỗ này đây a, dẫn ta đi tìm bọn họ a." Nói xong, Kỳ Mị Mạ Rồ nhu thuận phát ra một cái đạn tín hiệu, sau đó mang theo Dạ Suy Tuyết tiến nhập âm nhận trong thôn, sau đó mang theo Kỳ Mị Mạ Rồ đi tới âm nhận thôn mấy người phòng họp. Một năm không có gián đoạn ở bên ngoài chiến đấu, hơn nữa lao lực buôn ba, Dạ Suy Tuyết cái lúc này rất nghĩ kỹ tốt ngủ lấy một giấc. Bất quá hiện tại còn không phải lúc. Cái kia cái gọi là ngàn diệp đại nhân nhanh đuốt tại bị Dạ Suy Tuyết thanh trừ về sau giống như hoàn toàn ở nhị dạ giới bốc hơi đồng dạng, căn bản là tìm không thấy tung tích của hắn. Có được địch nhân như vậy, luôn làm cho lòng người ở bên trong khó có thể bình an, thanh trừ nó nhanh đuốt thời điểm tiểu phế đi rất lớn khí lực, đối phó cái này ẩn tàng lên cuối cùng nhất buộc, Dạ Suy Tuyết cũng không dám khinh thường rồi. Đi tới bình thường họp thời điểm, mọi người đã ở Kỳ Mị Mạ Rộ thông chi phía dưới đều tụ tập đến nơi này. Họ Đồ Sĩ Mạn, Bò Cạp, Ngày Trích Lệnh, Cửu Tân Mại còn có Sú Nạ lúc này đều tại trong phòng họp, người vẫn tương đối toàn bộ đấy. Phải biết rằng tại đây trong một năm, Dạ Suy Tuyết tại bên ngoài buôn ba chiến đấu, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Nói thí dụ như họ Rồ Xi Ma cùng Bọ Cạp, cũng bởi vì hiểu sự tình bể buồn bối bụi, Thú Nạ cùng Cựu Tân Mại một mực tìm kiếm lấy phục sinh thủy môn phương pháp, coi như là Ngày Trên Lệnh cũng ở đây trong một năm muốn bổ sung Dạ Suy Tuyết không tại đế trống, bể buồn không được. Rốt cục trở lại nữa à, Suy Tuyết. Cựu Tân Mại cười cùng Dạ Suy Tuyết chào hỏi, một năm không thấy, gặp Dạ Suy Tuyết bình yên vô sự, thân là Dạ Suy Tuyết đích hảo hữu, Cựu Tân Mại cũng yên tâm. Mà lúc này, một bên Ngày Trên Lệnh thì là tiếp lời nói, hắn an toàn trở lại đó là khẳng định. Dù sao cũng là Suy Tuyết ta. Bất quá Suy Tuyết, ngươi trở lại nhưng là phải đem công tác của mình tiếp nhận trở về, cái này một năm thế nhưng mà bể bụng chết ta rồi. Đối với hai người cười cười, Dạ Suy Tuyết không có lại tiếp tục hàn huyền, mà là quay đầu trực tiếp hỏi hướng về phía họ Rồ Xi Ma cùng Bọ Cạp, thế nào, gần đây có hay không cái gọi là ngàn diệp đại nhân tình báo. Từ khi thanh trừ nó sở hữu tất cả nhanh đuốt về sau, nó giống như phát hiện cái gì giống như, liên tục thay đổi nhiều cái căn cứ vị trí, để cho ta mỗi lần đổi tới đều vô hụt, tính cảnh giác thật sự là rất cường a. Nghe được Dạ Suy Tuyết câu hỏi, họ Rồ Xi Ma cùng Bọ Cạp liếc nhau một cái, sau đó hai người đều đối với Dạ Suy Tuyết lắc đầu. Cái này một năm đã qua, ta cùng Bọ Cạp đã ở một mực chú ý người nọ tình báo, họ Rồ Xi Ma cái lúc này mở miệng nói, nhưng là ngươi đã nhìn ra, đối phương che giấu công tác làm vô cùng tốt, đã qua một năm đều không có gì mới đích tình báo, xem ra chỉ có thể đã chờ đợi. Đúng vậy, bò cạp nói tiếp, Suy Tuyết, ngươi dùng thế xét đánh lôi đình phá hủy nó sở hữu tất cả phân căn cứ, hơn nữa trong vòng một năm đem 9 vị cán bộ toàn bộ đánh chết, đã đánh rắn động cỏ rồi. Muốn cho nó lại lộ ra chân ngựa cũng không phải là đơn giản như vậy, xem ra cái lúc này cũng chỉ có đã chờ đợi. Bất quá hiện tại đầu mối duy nhất tiểu là nó cần một cái thân thể cường hãn, cái này khả năng tiểu là điểm đột phá. Ân, đúng vậy. Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, như vậy kế tiếp chúng ta chỉ có thể chú ý tình báo, nhìn xem có hay không nó động tĩnh rồi. Lo lắng xuông cũng không phải có chuyện như vậy, dù sao chúng ta không thể đem tinh lực toàn bộ đặt ở trên người của nó. Đúng rồi, trong một năm này, mọi người công tác tiến triển đều thế nào, cứu sống thủy môn thuật, nghiên cứu ra không có. Dạ Suy Tuyết vừa hỏi xong, cựu tân mại dáng tươi cười tiểu như vậy cứng tại này ở bên trong, thủy môn chết vĩnh viễn đều là trong nội tâm nàng một cây gai à. Nhẹ nhàng lắc đầu, cựu tân mại chậm rãi mở miệng nói ra, còn không có tin tức đâu rồi, ta cùng Sù Na đại nhân tại đây một năm không ngừng thí nghiệm, thậm chí đều bị họ rổ xì mán đại nhân tìm rất nhiều tinh thần lực bị thương người đến tiến hành thí nghiệm. Bất quá tại những người kia trên người tinh thần lực của chúng ta khôi phục trị liệu đều dùng rất tốt, nếu dùng tại thủy môn trên người lời mà nói, còn không có nắm chắc. Đúng vậy. Tu Nạ tiếp tục nói, thủy môn cùng dây thừng cây tinh thần lực bị thương đều rất nghiêm trọng, một cái là bởi vì nhận lấy cường đại công kích, tinh thần lực tan giả cơ hồ sụp đổ, một cái thì là cưỡng ép thiết cắt đại bộ phận tinh thần lực tiến hành phong ấn, cũng không phải tốt như vậy trị liệu đấy. Xem ra nghiên cứu thuật chỉ có thể tiến hành theo chất lượng rồi, không thể nóng đổi. Bất quá, tại đây trong một năm cũng có một cái tin tức tốt. Cái lúc này Ngải Trinh Lệnh đột nhiên cười mở miệng nói ra, Suy Tuyết, người bạn gái nhỏ tại trong một năm này đoán chừng đều muốn leo lên thời ngũ đại nước ảnh vị trí, thật đúng là không tệ a. Tuổi còn trẻ tiểu muốn trở thành một thôn chi ảnh, đoán chừng nàng sẽ là nhị dạ giới trong trẻ tuổi nhất ảnh đi à nha. Chuyện này ta đã biết, Ngải Trinh Lệnh. Nhớ tới tiểu Mỹ, Dạ Suy Tuyết trên mặt không khỏi xuất hiện ôn nhu thần sắc, tuy nhiên cái này một năm ta đều tại bên ngoài bốn ba, nhưng là phải biết rằng, tình báo của ta cũng không có rất lại phía sau bao nhiêu. Tiểu Mỹ muốn leo lên nước ảnh tin tức, cái thứ nhất thông chi đúng là ta rồi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta không biết sao? Tiểu Mỹ leo lên nước ảnh về sau, thực lực của chúng ta để cao càng nhiều. Họ Đồ Sĩ mà liếm lấy hạ khỏe miệng của mình, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, hơn nữa của ta ẩm nhận thôn thành lập cũng dần dần đi vào chính quy rồi, thậm chí đã siêu việt một ít tiểu quốc nhận thôn rồi, chính mình thành lập một cái nhận thôn thật đúng là có ý tứ sự tình a. Đã được biết đến hết thảy đều tại tiến bộ, hết thảy đều đang phát triển, Dạ Suy Tuyết trên mặt không hoàn toàn xuất hiện đã lâu dáng tươi cười. Tại mọi người hơi chút trao đổi một lúc sau, Dạ Suy Tuyết tiểu kéo lấy mọi bệnh thân thể về tới gian phòng của mình, chuẩn bị cho tốt tốt ngủ lấy một giấc, nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đến giải quyết ngày sau phiền toái. Bất chi bất giác, Dạ Suy Tuyết trở lại âm nhận thôn đã qua 3 ngày rồi. 3 ngày thời gian lại để cho Dạ Suy Tuyết trạng thái lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong, hơn nữa Dạ Suy Tuyết thậm chí cảm giác thực lực của mình cũng tăng trưởng một tia, lại để cho Dạ Suy Tuyết thập phần vui vẻ. Hơn nữa trong 3 ngày qua, Dạ Suy Tuyết còn chiếm được một phần lại để cho hắn hết sức cao hứng tình báo. Cái kia chính là ổ đồ xì mạn cùng bò cạp mạng lưới tình báo. Lúc này đã phát hiện cùng ngàn diệp bác sĩ lúc trước muốn cùng nhau nghiên cứu cường đại thông linh thú thắc quá thay tiến sĩ thí nghiệm nơi rồi. Biết rõ tin tức này, Dạ Suy Tuyết cũng không thể lại tại âm nhận thôn ngốc đi xuống, chuẩn bị lập tức lên đường đi xem cùng ngàn diệp bác sĩ nổi danh thắc quá thay tiến sĩ đến cùng phát minh xảy ra điều gì kỳ quái quái vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 349. Chương 349 cùng ngàn diệp bác sĩ lúc trước muốn cùng một chỗ nghiên cứu phát minh cường đại thông linh thú cái khác tiến sĩ thắc quá thay tiến sĩ tin tưởng đúng chắc chỉ có trên thế giới thân thể cường đại nhất sinh vật mới có thể trở thành cường đại thông linh thú, hai người cũng bởi vậy mỗi người đi một ngả. Cái kia bóng dáng thông linh thú cuối cùng nhất bột nếu thật là ngàn diệp bác sĩ bóng dáng trở thành thông linh thú lời mà nói, khẳng định như vậy sẽ biết tin tức này, không thể nghi ngờ chúng cũng một mực tại dò xét lấy thắc quá thay tiến sĩ hạ lạc, hạ xuống. Bất quá tình báo của bọn nó nhất định không có họ đổ xì mà cùng bỏ cảm cường đại, đã cách nhiều năm cũng bị Dạ Suy Tuyết bọn người nhanh chân đến trước một bước, sớm đã tìm được cái kia thắc quá thay tiến sĩ nghiên cứu nơi. Đó là một tòa hải ngoại đảo hoang, nếu không phải trên tình báo nói đã từng có phụ cận ngư dân bái kiến một đám nhân viên nghiên cứu cùng một chỗ ra biển lời mà nói, đoán chừng hiện tại Dạ Suy Tuyết cũng không biết năm đó thắc quá thay tiến sĩ hành tung. Đây là khoảng cách hiện tại rất nhiều năm trước sự tình, tại một vị lao ngư dân trong miệng lần nữa đạt được chứng minh là đúng về sau, Dạ Suy Tuyết cùng một bên Ngải Trinh Lệnh trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Lúc này đây ra biển, Dạ Suy Tuyết mang lên Ngải Trinh Lệnh, nguyên nhân tiểu là Ngải Trinh Lệnh lâu không ra âm nhẫn thôn, lộ ra có chút không thú vị, cho nên Dạ Suy Tuyết xuất phát thời điểm, đơn giản chỉ cần đuổi kịp Dạ Suy Tuyết bước chân. Cựu Tân Mại đương nhiên cũng thập phần đồng ý Ngải Trinh Lệnh cùng Dạ Suy Tuyết cùng một chỗ đồng hành, một năm quét dọn nhanh bước, không có khả năng như Dạ Suy Tuyết theo như lời nhẹ nhàng như vậy, trong đó khó khăn gặp phải chỉ có Dạ Suy Tuyết tự mình biết. Tuy nhiên lúc trở lại, Dạ Suy Tuyết không có lộ ra cái gì mỏi mệt thần sắc, nhưng là cùng Dạ Suy Tuyết quen biết người ở đâu nhìn không ra Dạ Suy Tuyết mỏi mệt. Đã có Ngải Trinh Lệnh tại trên đường đi Dạ Suy Tuyết có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, hai người làm việc hiển nhiên nếu so với một người mạnh rất nhiều nhiều nữa. Bất quá Dạ Suy Tuyết còn trong đầu nhớ lại lấy nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy những lời này, nghĩ thầm lấy muốn là bên cạnh của mình đi theo một vị mỹ nữ nhị dạ lời mà nói, khẳng định phải so đi theo Ngải Trinh Lệnh thú vị nhiều. Tại lão ngư dân trong miệng lần nữa đạt được xác nhận đại khái đệ nhị thế chiến có một đám nhân viên nghiên cứu ra biển về sau, Dạ Suy Tuyết cùng Ngải Trinh Lệnh cũng mua một chiếc thuyền nhỏ. Dùng Dạ Suy Tuyết tài lực, mua xuống một chiếc thuyền nhỏ là thập phần chuyện đơn giản, nhưng là kỳ quái chính là không có một vị thủy thủ nguyện ý theo sau Dạ Suy Tuyết bọn người ra biển, vì thế Dạ Suy Tuyết thập phần kỳ quái. Vị lao tiên sinh này, chẳng lẽ gần đây mặt biển không thế nào bình tĩnh sao? Vì cái gì ta muốn ra biển đều không có thủy thủ đi theo đâu này? Dạ Thổi Tuyết tĩnh tĩnh đối với bên cạnh mình lão ngư dân hỏi. Mà tên kia lão ngư dân hiển nhiên thập phần nhiệt tâm, đối với Dạ Suy Tuyết vấn đề đều nhất nhất trả lời, chỉ có điều màn đêm buông xuống Suy Tuyết hỏi tại đây thời điểm, hắn hay vẫn là lộ ra thần sắc sợ hãi. Người trẻ tuổi, khuyên ngươi hay vẫn là không muốn ra biển thì tốt hơn. Lão ngư dân hết sức nghiêm túc đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, đồng thời nói ra nguyên nhân trong đó, tại gần đây, không biết vì sao, luôn sẽ có thủy thủ ra biển thời điểm đã bị quái vật công kích. Không có một chiếc thuyền có thể có được may mắn thoát khỏi, theo người sống sót nói, trên biển hình như là xuất hiện quái vật gì. Đương nhiên, tin tức này lan truyền nhanh chóng, cũng có hứa nhiều người muốn chinh phục cái này quái vật, nhưng là cuối cùng kết cục không thể nghi ngờ đều là táng thân biển cả. Cho nên hiện tại các thủy thủ đều thập phần sợ hãi ra biển, muốn muốn đến thủy thủ, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy tình rồi. Đã biết sự tình nguyên nhân, Dạ Suy Tuyết cũng hơi chút cảm giác có chút phiền phức. Mặc dù mình cùng ngày trên lệch hai người thực lực rất cường, nhưng là đối mặt mênh mông biển lớn, cũng chỉ có nhẹ nhàng thở dài. Không phải thực lực cường đại có thể tùy ý ở trên mặt biển chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn dự, không biết lúc nào một cổ mạnh mẽ sóng đảo thì có thể đem Ni Dạ cuốn vào dưới biển, rốt cuộc nhìn không tới ngày hôm sau mặt trời. Coi như là Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệnh, cũng cần đi thuyền ra tầm tìm cái kia thác quá thay tiến sĩ làm nghiên cứu đảo nhỏ. Bọn hắn cũng không biết cái kia đảo nhỏ đến cùng ở nơi nào, cho nên mới muốn mua thuyền tìm kiếm, nếu biết rõ chuẩn xác địa điểm lời mà nói, còn có thể dựa vào thực lực cường đại chạy về phía đảo nhỏ, đáng tiếc liền vị trí cũng không biết, cái này làm khó Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệnh. Bất quá thực ứng câu nói kia, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Tại Dạ Suy Tuyết lấy ra thập phần phong phú đãi ngộ về sau, rốt cục có thủy thủ quyết định đi theo Dạ Suy Tuyết hai người mạo hiểm thoáng một phát. Trong đó Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệch còn lấy ra chính mình một diệp hộ ngạch như bọn hắn cam đoan, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, những cái kia thủy thủ mới yên tâm lại. Cái lúc này tiểu nhìn ra một diệp nhị dạ chỗ tốt, nếu cái nào tiểu nhận thôn nhị dạ xuất ra hộ ặc, đám kia thủy thủ khả năng còn sẽ không yên tâm. Nhưng là khi nhìn thấy cái kia một diệp hộ ngạch về sau, rất nhiều thủy thủ đều kinh kêu lên. Một diệp danh tiếng coi như là bọn này hải ngoại thủy thủ đều có thể biết rõ, cũng ngoài ngày trên lệch ngoài ý muốn, ngược lại là tại Dạ Suy Tuyết trong dự liệu. Cứ như vậy, Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệch lên thuyền, mang theo một đám thủy thủ bắt đầu bắt tay vào làm tìm kiếm cái kia hải ngoại đảo nhỏ, thì ra là thác quá thay tiến sĩ bọn người làm nghiên cứu địa phương. Mà đang ở Dạ Suy Tuyết bọn người ra biển ngày thứ ba, tình huống thập phần không tốt rõ ràng hạ nổi lên mưa to. Vô số thủy thủ đều tại thuyền bong thuyền bận rộn lấy, khá tốt Dạ Suy Tuyết không có đồ tiện nghi mua một chiếc thuyền nhỏ, mà là giá tiền rất lớn mua một chiếc thập phần chắc chắn đội thuyền, bằng không trận này mưa to có thể lại để cho đội thuyền trở nên nát bấy, còn nói gì ra tầm đảo. Nhưng là coi như cái này mưa to tiền đến, Dạ Suy Tuyết bọn người gặp phải một lần nguy cơ thời điểm, lại một cái nguy cơ nhỏ giọng không thể nghi ngờ đi tới Dạ Suy Tuyết đội ngũ bên người. Dạ Suy Tuyết linh giác đã cảm giác được, có một cái cự đại quái vật đang tại tiếp cận chính mình, quái vật kia chiều cao tối thiểu nhất có 20m, thật dài thân thể, tăng thêm trên người vây cá, hiển nhiên hẳn là loài cá quái vật, hoặc là nói là loài cá thông linh thú. Cái kia cực lớn quái vật trên đầu có cực lớn sừng nhọn, xem cùng cá ngừ kali còn có như vậy vài phần tương tự, chẳng qua là cá ngừ kali phóng đại vô số lần về sau hiệu quả. Dạ Suy Tuyết đã nhận ra quái vật tồn tại, có được bạch nhãn ngày trên lệch đương nhiên cũng quan sát đã đến. Mà ngay cả đám kia thủy thủ đều cảm thấy vốn tiểu không an tính mặt biển đã ẩn tàng một tia nguy cơ, trở nên thần trương. Suy Tuyết, xem ra đối phương lai giả bất thiện a. Ngày trên lệch nhạt vừa cười vừa nói, hiển nhiên không có đem cái kia tại trên mặt biển gây sóng gió quái vật để vào mắt. Nhắc tới cũng là, quái vật kia dù thế nào lợi hại, cũng không quá đáng là thân thể hình cực lớn động vật mà thôi, nếu đổi thành cường đại đi ra, ngày trên lệch còn có thể khẩn trương vài phần, nhưng là cái này cực lớn hơn nữa chỉ số thông minh rõ ràng không cao quái vật, lại không cho ngày trên lệch để vào mắt. Ngày trên lệch chỗ nói đương nhiên đã rơi vào vô số thủy thủ trong hai, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra thần sắc khủng hoảng, mà Dạ Suy Tuyết thì là phong khinh vân đạm cười nói, được rồi, đã đối phương cũng đã đến, đương nhiên muốn cho đối phương đáp lễ. Ngày trên lệch, lần này là ngươi tới hay vẫn là ta đến, cực lớn loài cá thông linh thú, ta cũng là rất cảm thấy hứng thú đấy. Rất lâu cũng không có nhúc nhích qua tay rồi, lần này tiểu để cho ta tới a. Nói xong, mặc kệ ngày đó hạ lạc, hạ xuống ở dưới mưa đã rơi vào trên người của mình, ngày trên lệch trực tiếp hướng đi mặt biển, trực tiếp nhảy xuống thuyền. Coi như có thủy thủ muốn ngăn trở thời điểm, rõ ràng kinh ngạc phát hiện, lúc này ngày trên lệch rõ ràng bình tĩnh đứng ở mánh liệt trên mặt biển, cái kia bởi vì cuồng phong mà không an tĩnh mặt biển rõ ràng tại ngày trên lệch dưới chân như là đất bằng đồng dạng. Chỉ thấy ngày trên lệch lập tức làm một cái nu quyền thức mở đầu, sau đó đối với cái kia cự đại quái vật chỗ địa phương trực tiếp sử dụng một cái bát quái không trường. Cực lớn không khí chấn động rõ ràng mắt thường có thể thấy được, hơn nữa có thể nghe được cái kia cùng không khí ma sát mà sinh ra rợn người thanh âm. Cái lúc này đám kia thủy thủ rốt cục thấy được một diệp nhị giả cường đại, đều ăn thuốc an thần đồng đạo, tiếp tục cố gắng khống chế được đội thuyền tại báo tố trong hoàn cảnh bảo trì ổn định. Mà ngày trên lệnh bắt quái không trường, cũng thoáng một phát kích tại cái kia cực lớn quái thú trên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 350, chương 350 tại sở hữu tất cả thủy thủ trong mắt ngày trên lệnh động tác rất chậm, thật giống như mỗi ngày sáng sớm trong công viên đánh thái cực lao ra đồng đạo, chỉ là tùy ý đẩy ra một trường. Nhưng là một trường kia đẩy ra về sau, mà ngay cả chúng quanh mưa đều vang khắp nơi, trùng kích đã đến dưới mặt biển, một cổ cường đại không khí chấn động tùy theo mà ra, rõ ràng ngạnh xanh xanh đẩy ra nước biển, thẳng kích tại cái kia cực lớn quái thú trên người. Vừa mới lúc này đây công kích kích tại cái kia cực lớn cá ngừ kali quái thú trên thân thể, nhận lấy cường đại như thế công kích, cái kia cá ngừ kali quái thú phẫn nộ gào thét gọi, hiển nhiên có người khiêu khích nó cảm thấy thập phần phẫn nộ. Bất quá cái kia phẫn nộ chu lên trong còn mang theo một tia thống khổ, hiển nhiên là lúc này đây công kích mà ngay cả nó cũng không thể thừa nhận mấy lần. mưa to hay vẫn là đang tiếp tục, bầu trời giống như rơi lệ đồng dạng, không ngừng kêu khóc lấy, cuồng phong thổi mạnh, tại đây vô biên vô hạn trong biển rộng, Dạ Suy Tuyết bọn người áp chế thuyền thật giống như một mảnh thuyền cô độc đồng dạng, là nhỏ bé như vậy, nhưng là nó đang không ngừng khiêu chiến lấy tự nhiên lực lượng, muốn tại đây phiến trên biển sống sót, muốn đến chính mình chỗ mục đích. Mà ngày chênh lệch lúc này không cũng giống như vậy sao? Thân ảnh của hắn cùng cái kia cực lớn cá ngừ kali quái thú so cũng là đồng dạng nhỏ bé, nhưng là cái kia cực lớn cá ngừ kali quái thú lại một chút cũng không dám kinh thường. Nhận lấy trọng thương nó biết rõ, trước mắt cái này bệnh đục tinh thể người bệnh, hiển nhiên không phải dễ chơi lấy. Tại trong nước biển nhanh chóng xuyên thẳng qua lấy, không ngừng di động thân thể của mình, lại để cho ngày chênh lệch trong khoảnh khắc đó không thể công kích được chính mình. Cái này là cái kia cực lớn cá ngừ kali quái thú chiến thuật, lợi dụng mình ở trong nước biển tốc độ đến phòng ngự ngày chênh lệch công kích. Ngày chênh lệch đứng tại nguyên chỗ căn bản cũng không có động. Hắn bạch nhãn lẳng lặng quan sát lấy bốn phía, lại để cho tất cả mọi người kể cả cái kia cực lớn cá ngừ kali thông linh thú đều cho là hắn là vì tốc độ của đối phương quá nhanh mà công kích không đến cái kia cực lớn thông linh thú. Nhưng là chỉ có một người không cho là như vậy, cái kia chính là Dạ Suy Tuyết. Lúc này Dạ Suy Tuyết đã nhắm hai mắt lại, sử dụng linh giác quan sát đến ngày trên lệnh chiến đấu. Tại ngày phái đi dùng ra bắt quái không trưởng thời điểm, Dạ Suy Tuyết khỏe miệng đột nhiên nở một nụ cười, xem ra ngày trên lệnh tại đây một năm cũng tiến bộ rất lớn a, nhu quyền uy lực tăng lên thật nhiều, mà ngay cả bạch nhãn sử dụng cũng càng thêm thuần thục. Quả nhiên không hổ là ngày hướng ra đích thiên tài, đoán chừng coi như là ngày hướng ra những cái kia cái gọi là tiền bối, ngày chênh lệch cũng đã vượt qua. Đúng vậy, lúc này ngày chênh lệch vận dụng bạch nhãn năng lực, hơn nữa nhu quyền đã không thể so với ngày hướng ra những cái kia tiền bối không sai biệt bao nhiêu rồi. Ngày hướng tộc nhân thể chất đều rất đặc thù, không có quá nhiều trả cờ dạng, bọn hắn chỉ có nhu quyền một loại đơn điệu công kích phương thức, mà ở ngày hướng ra thực lực đẳng cấp cũng là rất nghiêm, đều là ngày hướng ra người, chiến đấu lúc không thể nghi ngờ tiểu là dựa vào đối với nhu quyền cùng bạch nhãn nắm giữ. Dạ Suy Tuyết hiện tại dám nói, ngày chênh lệch tiểu là ngày hướng ra đệ nhất cao thủ. Cho dù bị ngày hướng ra đa số người vây công, ngày chênh lệch cũng có thể hoàn toàn xuất nhập tự nhiên. Lúc này ngày chênh lệch hay vẫn là lặng lặng đứng ở nơi đó. Đột nhiên, cái kia cực lớn cá ngừ kali quái thú đột nhiên bay vọt ra mặt biển, lợi dụng chính mình đầu kia bên trên mọc ra cực lớn cơ giác đâm thẳng như ngày chênh lệch. Vô luận là thân thể cỡ nào cường đại người, bị lực lượng như vậy, tăng thêm như thế sắc bén sừng nhọn đâm trúng lời mà nói, cái kia chỉ có một kết cục, cái kia chính là chết. Nhưng là ngày chênh lệch trên mặt cũng lộ ra mỉm cười thản nhiên, thần sắc là như vậy bình tĩnh, chỉ thấy ngày chênh lệch chậm rãi xoay tròn nổi lên thân thể của mình. Sau đó một cổ cường đại phong bạo tùy theo mà ra, rõ ràng liền cái kia mưa to chỗ sinh ra gió mạnh đều tại thời khắc này bị chế trụ. Nhu quyền xoay chuyển trời đất. Một tầng nhìn không tới màng mỏng lúc này xuất hiện ở ngày chênh lệch bốn phía, đem làm cực lớn cá ngừ kali quái thú lợi dụng cái chán kim thương đến công kích thời điểm, vừa mới đụng phải ngày chênh lệch xoay chuyển trời đất màng mỏng. Một khắc này, giống như kim loại đụng nhau đụng hỏa hoa sinh ra, cái kia cực lớn cá ngừ kali quái thú không ngừng phịch lấy cái đuôi của mình, muốn tiếp tục gia tăng khí lực đến đánh vỡ trước mắt địch nhân phòng ngự, nhưng lại là không có hiệu quả. Đột nhiên, ngày chênh lệch tăng lớn trả cờ dạ phát ra, chỉ nghe bành một tiếng, cái kia cực lớn cá ngừ kali quái thú cái chán sừng nhọn rõ ràng thoáng một phát vỡ vụn ra đến. Ngày chênh lệch rõ ràng dùng chính mình xoay chuyển trời đất ngạnh xanh xanh đem đối phương sừng nhọn công kích đánh vỡ, hơn nữa làm cho đối phương bị thương không nhẹ thế. Lúc này cá ngừ kali quái thú nào có vừa mới bắt đầu đi ra thời điểm bị phong, không ngừng chu lên, thịt lấy cái đuôi của mình tại trên biển tán loạn, hiển nhiên là loại này đau đớn mà ngay cả nó cũng không tiếp thu được, tựu giống với nam nhân bị đá trúng hạ thể đồng dạng, không biết làm sao. Cái lúc này, mưa to đã nhỏ hơn rất nhiều, biến thành tí tí mưa nhỏ, mà Dạ Suy Tuyết chỗ đội thuyền cũng ổn định lại, tại trên mặt biển phiêu đang lấy, không có khả năng lại bị mưa to chỗ lật tung. Mà Dạ Suy Tuyết linh giác thì là một mực chú ý chiến trường, chú ý cái kia cực lớn cá ngừ kali quái thú thân ảnh. Đúng lúc này, Dạ Suy Tuyết đột nhiên phát hiện, cái kia cực lớn cá ngừ kali quái thú trên đầu không chỉ có đứt gãy sừng nhọn, cái kia thượng diện rõ ràng còn có một thanh chịu đựng sử dụng trong tay kiếm. Một cái cạo đã biến mất tại trên thuyền, Dạ Suy Tuyết một cái lắc mình đã đi tới ngày chênh lệch bên người. Ngày chênh lệch cũng không biết Dạ Suy Tuyết là muốn làm gì. Rõ ràng đâm vào mình cùng cái kia cực lớn quái thú chiến đấu. Chỉ thấy cái kia cực lớn cá ngừ kali quái thú bởi vì đau đớn thoáng một phát nhảy ra mặt biển, mà Dạ Suy Tuyết chờ đợi đúng là cái này thời cơ, thoáng một phát lách mình đã đến cực lớn quái thú trên đầu, sau đó rút ra cái kia cắm ở nó trên tay trong tay kiếm. Vang một tiếng, cái kia cực lớn cá ngừ kali quái thú rõ ràng tại Dạ Suy Tuyết rút ra nó trên tay trong tay kiếm về sau, thoáng một phát biến thành sương mù biến mất tại trước mặt mọi người. Mà trên thuyền kia thủy thủ đều cho rằng Dạ Suy Tuyết là sử dụng cái gì nhẫn thuật, đi ra, thoáng một phát tiêu diệt đối thủ, lớn tiếng hoan hô. Dạ Suy Tuyết cùng ngày chênh lệch là vì dân trừ hại rồi, cái kia cực lớn cá ngừ kali quái thú chỉ cần tại trên mặt biển một ngày, các thủy thủ không thể ra biển, không thể ra biển, bọn hắn thu nhập sẽ thẳng tắp hạ thấp, chô mang đến hậu quả là thập phần nghiêm trọng đấy. Không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết cùng ngày chênh lệch đến trợ giúp bọn hắn, mà ngày chênh lệch đang nhìn đến Dạ Suy Tuyết động tác về sau, bừng tỉnh đại ngộ giống như nói, nguyên lai là như vậy, cái kia cực lớn quái thú quả nhiên là người thông linh thú sao? Xem ra là bởi vì trên đầu còn có chứa nhị dạ trong tay kiếm, cho nên cho rằng chiến tranh còn chưa kết thúc, cho nên mới phải tại đây trên mặt biển công kích người khác à. Đúng vậy a. Dạ Suy Tuyết nhìn xem cái kia theo cá ngừ kali quái thú trên đầu nổ ra tay ở bên trong kiếm, chậm rãi nói cái này trong tay kiếm chế thức, hẳn là Vân Nhận thôn nị dạ, hơn nữa khoảng cách hiện tại thời gian hẳn không phải là rất dài, nói cách khác rất có thể là ba thời gian chiến tranh hậu chiến đấu, có người đem cái này thông linh thú triệu ra, tên kia nị dạ sau khi chết, cái này thông linh thú cho rằng chiến tranh còn chưa kết thúc, cho nên mới phải một mực ở chỗ này, mà chưa có trở lại. thuộc về mình thông linh giới a. Nói đến đây, hai người không khỏi một hồi thổ thức. Chiến tranh bọn hắn đều trải qua, chỉ có trải qua chiến tranh người mới biết được chiến tranh là đáng sợ cỡ nào. Không thể nghi ngờ tại đây tiểu kể cả Dạ Suy Tuyết cùng ngày chiến lệnh, bọn hắn biết rõ chiến tranh là cỡ nào tàn khốc, chứng kiến cái này chiến tranh lưu lại thông linh thú, đương nhiên tránh không được đa tưởng một ít gì đó. Nếu không muốn nếu lần kinh nghiệm như vậy chiến tranh, trước hết đem cái kia cái gọi là ngàn diệp đại nhân tìm ra a. Dạ Suy Tuyết đột nhiên đối với ngày chiến lệnh khẽ cười nói, mà ngày chiến lệnh thì là nhẹ gật đầu. Hai người về tới trên thuyền, tiếp tục đi thuyền tìm được Thác Quá thay tiến sĩ tiến hành nghiên cứu đảo nhỏ, mà cái kia bởi vì chiến tranh tại trên mặt biển hưng gậy làm sóng quái thú, cũng từ đây biến mất không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 351, chương 351 trên biển sinh hoạt tuyệt đối không giống trên đất bằng như vậy bình tĩnh, ít nhất Dạ Suy Tuyết thì cho là như vậy đấy. Không chỉ có trên thuyền ngốc lâu rồi sẽ có loại mê muội cảm giác, mà ngay cả mỗi ngày tiếng sóng biển cùng ngẫu nhiên ông trời chỗ hàng bạo vũ cùng phong cũng không phải tốt như vậy chịu được đấy. Bình thường đi thủy quốc thời điểm, ngồi thuyền cũng không cần quá lâu, mà đang tìm kiếm cái kia Thác Quá thay tiến sĩ đảo nhỏ lúc, Dạ Suy Tuyết cũng tại cái này trên mặt biển tiếp tục phiêu đãng 3 tháng thời gian. 3 tháng, không dài cũng không ngắn, đối với những cái kia tuổi thọ chỉ có vài năm người, 3 tháng thời gian là một số không cách nào tính toán tài phú. Trong 3 tháng, Dạ Suy Tuyết bọn người cũng cập bờ tiếp tế qua, nhưng là những cái kia đảo nhỏ cũng không phải Dạ Suy Tuyết bọn người muốn tìm đảo nhỏ, mà đều là có người ở lại đảo nhỏ. Theo ngư dân trong miệng đã được biết đến có nhân viên nghiên cứu đã từng ra biển, nhưng lại không có chuẩn xác đảo nhỏ vị trí, phải tìm được Thác Quá thay tiến sĩ nghiên cứu sử dụng đảo nhỏ, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển đồng dạng. Mà ngay cả những cái kia thủy thủ cũng cảm giác cố chủ muốn tìm đồ vật thập phần là quá mức khó khăn, bất quá bọn hắn lại cam tâm tình nguyện tìm kiếm con đường càng thêm gian khổ đồng dạng. Đối với bọn hắn mà nói tại trên biển sinh hoạt giống như là sinh hoạt một bộ phận, lại có thể kiếm được đại lượng tiền tài, ngoại trừ không thể thường thường cùng thê tử của mình thân mật còn có hài tử sống chung một chỗ, cũng không có cái gì lại để cho bọn hắn khó chịu sự tình. Tại thuyền bong thuyền cảm giác đội thuyền tại trên mặt biển phiêu đãng cảm giác, Dạ Thổi Tuyết lặng lặng nhìn biển cả, một mực đều không có lên tiếng. Lúc này mặt biển là như vậy bình tĩnh, có thể chứng kiến trong nước chơi đùa con cá, cũng có thể chứng kiến trên bầu trời chờ đợi đi sang người. Dạ Suy Tuyết chỉ là như vậy lặng lặng nhìn biển cả, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Cái lúc này, ngày trên lệch đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, nhìn xem biển cả cũng là lộ ra sợ hãi thán phục ánh mắt, cho dù tại trên biển chờ đợi 3 tháng, biển cả hay vẫn là tốt như vậy xem, khả năng ta trời sinh tựu là thích hợp tại trên biển phiêu đãng người ai nhiều hy vọng đem nghệ gì cũng mang đi ra nhìn xem, hắn hiện tại đoán chừng còn chưa từng gặp qua biển cả bộ dạng đây này. Làm sao vậy, ngày trên lệch, muốn nghệ gì đến sao? Dạ Suy Tuyết chậm rãi mở miệng nói ra, mà ngày trên lệch thì là lộ ra nhớ lại thân sắc, đúng vậy à, rất lâu không có nhìn thấy nghệ gì rồi, nói không muốn vậy khẳng định là giả dối. Nghệ gì cũng là số khổ hai tử. Có cao như vậy thiên phú, lại đã trở thành con của ta. Ở riêng hắn, nhất định không thể tại ngày hướng ra bày ra tài hoa của mình rồi. Sợ cái gì, không phải còn có ngày đủ thế này. Dạ Suy Tuyết mỉm cười hồi đáp, hơn nữa các loại đợi đối đai chúng ta trở về một diệp ngày nào đó, không chỉ có toàn bộ nhị dạ giới sẽ có biến hóa, mà ngay cả một diệp thậm chí là ngày hướng ra đô sẽ có biến hóa. Tin tưởng ta, ngày hướng ra về sau tuyệt đối sẽ không có tông gia ở riêng chi phân, có chỉ là một cái ngày hướng ra mà thôi. Cũng là bởi vì tin tưởng ngươi, cho nên lúc ban đầu ta sống lại. Ngày trên lệch vừa cười vừa nói, bất quá tại trên mặt biển phiêu đãng lâu như vậy, đều không có tìm được Thác Quá thay tiến sĩ đảo nhỏ, xem ra hy vọng cũng so sánh xa vời rồi. Suy Tuyết, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Cái kia kỳ quái bóng dáng thông linh thú thủ lĩnh tin tức đến bây giờ cũng không có, ta thật tốt kỳ nó hiện tại đang làm cái gì? Hắn a. Nói xong, Dạ Suy Tuyết nhìn về phía phương xa mặt biển, chỗ đó có một cái không lớn điểm đen đưa tới chú ý của hắn, hắn đoán chừng hiện tại cũng đang rầu rĩ, bởi vì chọc ta như vậy một cái đối thủ a hơn nữa không có cường đại thân thể nó, bị ánh sáng chỗ khắc chế. Căn bản là không dám lộ ra bản thân nửa phần hành tung, bằng không nhất định sẽ bị ta đánh chết đấy. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết nhìn xem cái kia xa xa vốn không lớn điểm đen một chút biến lớn, đột nhiên lộ ra ngưng trọng thần sắc, ngày trên lệch, phía trước dường như có đồ vật gì đó bay tới. Lúc này, Dạ Suy Tuyết đã mở ra chính mình linh giác, đột nhiên phát hiện cái kia nhìn như không lớn điểm đen lại là một chỉ thập phần cực lớn ưng, mở ra chính mình cánh, suốt có 15 mét dài. Nói cho thủy thủ, hướng cái hướng kia rời một ít. Dạ Suy Tuyết lập tức đối với ngày trên lệch nói ra, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia cực lớn ưng. Nị dạ giới có rất nhiều kỳ quái sinh vật, tất cả mọi người hội tập mãi thành thói quen, nhưng là thật lớn như thế diều hâu hay vẫn là đưa tới Dạ Suy Tuyết hoài nghi. Hơn nữa Dạ Suy Tuyết linh giác phát hiện, cái kia diều hâu trên cánh lông vũ, từng cái đều lóe sáng lấy kim loại sáng bóng, hiển nhiên không phải bình thường ưng có khả năng có được đấy. Như vậy có thể giải thích cái này chỉ ưng như thế kỳ quái lý do chỉ có một, cái kia chính là cái này chỉ ưng tiểu là thông linh thú, hơn nữa là Thác Quá thay tiến sĩ nghiên cứu thành quả. Nếu thật là như vậy lời mà nói, cái kia tìm được Thác Quá thay tiến sĩ nghiên cứu đảo nhỏ sẽ không còn là mỏ kim đáy biển, thì có chuẩn xác đường biển. Thuyền theo Dạ Suy Tuyết mệnh lệnh thời gian dần qua hướng cái kia điểm đen chỗ tiến lên, đem làm đã đến cự ly này điểm đen đại khái 100m địa phương, cái kia cực lớn ưng cũng xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết các loại đợi tầm mắt của người ở bên trong, mà ngay cả những cái kia thủy thủ cũng âm thầm lấy làm kỳ, chưa từng gặp qua thật lớn như thế ưng. Tại trên bầu trời ánh mắt hội trở nên thập phần rộng lớn, cái con kia ưng rõ ràng cho thấy phát hiện có đội thuyền tới gần, thú đồng trong bắn ra ra một cổ sắc mặt vui mừng, hiển nhiên là gặp được hôm nay đồ ăn. Lập tức triển khai chính mình hai cánh, hướng về phía Dạ Suy Tuyết bọn người chỗ thuyền tiểu bay tới, nhưng là hắn không biết, cái kia con thuyền bên trên có hai vị chết như thần đích nhân vật, cho nên tùy thời thu hoạch cánh mạng của nó. cái con kia cực lớn diều hâu bay tới, rõ ràng tại trên bầu trời một cái gấp ngừng đứng tại chỗ đó, sau đó lập tức kích động chính mình cánh, một cổ cuồng phong hướng về phía Dạ Suy Tuyết đội thuyền tử bay tới. Cái lúc này, Ngày Trên Lệch hai tay khép lại, sau đó đẩy trưởng mà ra, bắt quái không trưởng, theo Ngày Trên Lệch hai tay lời ra, đồng dạng một cổ không khí chấn động bay ra, thẳng kích cái kia cực lớn diều hâu, đồng thời rõ ràng đem diều hâu cánh kích động ra cuồng phong cho phản đẩy trở về. Bất quá tại trên bầu trời, rõ ràng cho thấy ưng địa đầu, chỉ thấy nó lần nữa huy động chính mình cánh, một cái bên cạnh rời, tránh qua, tránh né Ngày Trên Lệch bắt quái không trưởng, nhìn về phía này bốn bị chính mình trở thành đồ ăn đội thuyền cũng lộ ra cẩn thận thần sắc. Xem ra còn có chút trí tuệ sao? Dạ Suy Tuyết cười đối với Ngày Trên Lệch nói ra, đồng thời rút ra chính mình thần nguyện, lúc này đây tựu để cho ta tới à, rất lâu không có động thủ rồi, thật là có chút ngứa tay. Nói xong, Dạ Suy Tuyết một nhảy dựng lên, cường đại thân thể lại để cho Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng điểm hạ thuyền bong tàu mượn lực về sau, rõ ràng tựu như vậy nhảy lên 20m khoảng cách, nếu phóng ở kiếp trước, cái này đủ để bị tham gia thế vận hội Olympic nhảy cao vận động viên nhảy lên cường hơn vài chục lần, đoạt giải quán quân cũng chỉ là chút lòng thành mà thôi. Lập tức nhảy lên, trên không trung Dạ Suy Tuyết thậm chí nhìn ra cái con kia diều hâu vui mừng, rõ ràng nó cho là mình là không trung vương giả, hướng về phía Dạ Suy Tuyết tựu bay tới. Mà Dạ Suy Tuyết chỉ là chậm chạp vung vẩy lấy chính mình thần nguyện, hướng về phía diều hâu trực tiếp một cái chạm kích, đoạn thủy lưu lam chạm, một ngọn gió nhận tùy theo mà ra, cái kia cường đại lưỡi dao gió mang theo có thể vạch phá không khí chính là bén nhọn thanh âm trong nháy mắt liền đi tới cái con kia diều hâu bên người. Nhìn thấy lưỡi dao gió đánh nút lại, cái kia diều hâu rõ ràng đem mình bên trái cánh chắn trước mặt của mình, chỉ nghe bành một tiếng, sau đó bắn ra ra chói mắt hỏa hoa. Chỉ thấy diều hâu bên trái cánh lông vũ theo gió nhẹ nhàng rớt xuống, diều hâu trong ánh mắt cũng bắn ra ra phẫn nộ thần sắc, đã không biết bao lâu không ai có thể làm bị thương nó, lúc này rõ ràng bị một nhân loại trên không trung kích thương, nó đương nhiên thập phần phẫn nộ. Dạ Suy Tuyết gặp công kích của mình hữu hiệu, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục vung vẩy lấy thần nguyện, đoạn thủy lưu lam vũ, năm đạo lưỡi dao gió tùy theo bay ra, cái kia năm đạo lưỡi dao gió phân biệt bay về phía cái kia diều hâu hai cái cánh, hai cái móng vuốt sắc bén, còn có diều hâu đầu. Trên không trung nhanh chóng bay lượn, muốn né tránh Dạ Suy Tuyết công kích, mà Dạ Suy Tuyết ở thời điểm này, tay trái tùy ý khẽ động, đoạn thủy lưu trở về. Vốn đang né tránh Dạ Suy Tuyết công kích lưỡi dao gió, ai biết cái lúc này cái kia năm đạo lưỡi dao gió rõ ràng đồng thời trên không trung vẽ lên một cái u nhã đường vòng cung, thoáng một phát toàn bộ công kích tại lúc này cái kia diều hâu móng vuốt sắc bén phía trên. Năm đạo lưỡi dao gió đồng thời đánh trúng một chỗ, lại để cho diều hâu bị thương không nhẹ thế, huyết dịch nhỏ tại trên mặt biển, nhanh chóng khuyết tán mở, mặt biển lập tức biến thành màu đỏ như máu, mà cái kia diều hâu cũng bởi vì bị đau gào thét gọi. Sau đó không có tiếp tục công kích, nó biết rõ địch nhân lần này không tốt trêu chọc, coi như là dã thú cũng biết mạnh được yếu thua, thực lực của mình không có đối với phương cường, rất có thể sẽ bị đối phương trở thành đồ ăn. Bị thụ thương thế nghiêm trọng, dã thú bản năng tựu là khiến nó trở lại xào huyệt của mình dưỡng thương, đương nhiên lập tức quay đầu bay đi. Mà Dạ Suy Tuyết cái lúc này cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, một cái cạo đi tới Ngày Trên Lệch bên người, đối với Ngày Trên Lệch vừa cười vừa nói, manh mối đã có, kế tiếp tựu lại để cho các thủy thủ giá thuyền theo sát lấy cái kia mới vừa rồi bị ta đả thương ưng là được rồi, nghĩ đến nó hội mang bọn ta đi chúng ta muốn tìm địa phương. Nói xong, Dạ Suy Tuyết thu hồi thần nguyện, về tới trong phòng của mình, mà Ngày Trên Lệch cũng đi tìm đám kia thủy thủ nói một tiếng về sau, cũng về tới trong phòng của mình dưỡng thần. Đã tìm được Thác Quá thay tiến sĩ đảo nhỏ, không biết kế tiếp sẽ có cái dạng gì chiến đấu, hai người cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi không biết đối thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 352, chương 352 theo cái con kia bị Dạ Suy Tuyết đả thương ưng đào tẩu, các thủy thủ cũng ra sức trên thuyền tiếp tục công tác của mình. Bởi vì ưng trên không trung bay lượn tốc độ thật sự quá nhanh, cho nên đội thuyền miễn cưỡng đuổi kịp cũng lộ ra thập phần vất vả. Khá tốt vô luận là Ngày Trên Lệch Bạch Nhãn hay vẫn là Dạ Suy Tuyết linh giác, cũng có thể nhẹ nhõm đuổi kịp cái kia tại trên bầu trời bay lượn cực lớn phi ưng, mới miễn cưỡng đi theo phi ưng đằng sau. Đi thuyền đại khái rằng có gần nửa ngày, vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết đã xa trông thấy cái kia một hòn đảo nhỏ, nhìn thấy đảo nhỏ hình dáng, vô luận là Dạ Suy Tuyết hay vẫn là Ngày Trên Lệch đều cao hứng hơi cười, mà bọn này thủy thủ cũng biết, bọn hắn lần này tìm kiếm chỗ mục đích, khả năng đã đến. Rất nhanh thuyền cũng đã lại gần bờ, đem thuyền ngừng lưu tại đảo nhỏ một bên, Dạ Suy Tuyết xoay người sang chỗ khác, đã tìm được đám kia thủy thủ rõ ràng hợp lý. Cái này hòn đảo nhỏ thập phần nguy hiểm, ta cũng không biết chúng ta lại ở chỗ này dừng lại đến cùng bao lâu thời gian, bất quá các ngươi phải chú ý một ít. Dạ Suy Tuyết chậm rãi đối với đám kia thủy thủ nói ra, mà cái kia thủy thủ thủ lĩnh thì là nhẹ gật đầu tỏ vẻ tự mình biết. Sau đó Dạ Suy Tuyết cùng Ngày Trên Lệch hai người tại thuyền phụ cận thiết hạ một cái kết giới, chỉ là một cái mê hoặc người khác kết giới, để cho người khác nhìn không tới cái này con thuyền mà thôi. Cái này con thuyền nếu không có, Dạ Suy Tuyết cùng Ngày Trên Lệch sẽ rất khó có thể trở lại nhị dạ giới trên đại lục rồi. Cho nên cái này con thuyền nhất định phải bảo vệ tốt, để lại sở hữu tất cả thủy thủ, hơn nữa thiết hạ kết giới về sau, Dạ Suy Tuyết cùng Ngày Trên Lệch mới đi hướng về phía đảo nhỏ trung ương, bắt đầu dò xét nổi lên cái này một tòa đảo hoang. Đảo nhỏ cùng bình thường hòn đảo không sai biệt lắm, chỉ là giống như không có bóng người bộ dạng, vừa mới đi vào trong đảo cũng không có thể cảm giác được bất luận kẻ nào loại kiến trúc, hoặc là bất luận cái gì có nhân loại dấu hiệu. Vốn là đi ngang qua một rừng cây, sau đó đi tới một mảnh bình trong đất, tại đây tràn đầy màu vàng đất, cùng vừa rồi rừng cây vừa mới trái lại, vừa vặn tràn đầy đất vàng, không có một tia màu xanh lá. Đúng lúc này, Ngày Trên Lệch đột nhiên nhìn về phía tiến về trước, đồng thời một giọng nói bạch nhãn. Khai, chỉ thấy Ngày Trên Lệch mắt bộ trung quanh kinh mạch đột ngột, hiển nhiên là mở bạch nhãn. Suy Tuyết, thật không nghĩ tới vừa mới lên đảo lại đụng phải một cái cự đại gia hỏa. Ngày Trên Lệch thản nhiên nói, đồng thời cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. ngay tại ngày chênh lệch nói chuyện không lâu, quả nhiên một mình lớn lên khái 10m con rết tiểu đã rơi vào Dạ Suy Tuyết linh giác bên trong, cái kia vô số chân tại rất nhanh đi đi lại, mang theo thân thể hết sức nhanh chóng đi tới Dạ Suy Tuyết cùng ngày chênh lệch trước mặt. Đối mặt như thế quái vật khổng lồ, Dạ Suy Tuyết không có bất kỳ kinh hãi, chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn cái kia con rết đầu, đáng sợ chính là cái kia cùng loại con rết quái vật rõ ràng mọc ra một trương mặt người, xem thập phần dữ tợn. Cái kia cực lớn con rết quái vật đối với Dạ Suy Tuyết cùng ngày chênh lệch thử lấy răng không ngừng gầm rú lấy, giống như nói Dạ Suy Tuyết cùng ngày chênh lệch bước chân vào địa bàn của mình, lại để cho hai người chạy nhanh ly khai. Dạ Suy Tuyết chậm rãi rút ra chính mình thần nguyện, nhàn nhạt nhìn về phía này cực lớn con rết quái vật. Cái kia cực lớn con rết quái vật không có tồn tại sương sở, không biết là vì Dạ Suy Tuyết khí tức chỗ kinh hãi, hay vẫn là cảm giác trước mắt hai cái tiểu chút chít rõ ràng dám khiêu khích chính mình mà bật cười. Cái kia cực lớn con rết quái vật tiểu dùng chính mình phần đuôi chân rắn chắc đạp trên mặt đất, đồng thời chắp lên nửa người trên của mình, đứng thẳng. Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệnh cảnh sát trước mắt đột nhiên một bên đã trở nên lờ mờ, hiển nhiên là bởi vì đối phương thân thể khổng lồ kia. Ngay tại đối phương thẳng lập lên một khắc này, Dạ Suy Tuyết động chính là như vậy nhanh chóng. Không có rất nhanh di động, chỉ là trên tay đã có động tác, chỉ thấy Dạ Suy Tuyết đem mình tay phải chỗ cầm thần nguyệt rất nhanh đặt ở trước ngực của mình, một khắc này xuất hiện tàn ảnh có thể chứng minh Dạ Suy Tuyết động tác, một giây sau Dạ Suy Tuyết đem thần nguyệt lập cử động, mãnh liệt bổ một phát. Đoạn thủy lưu trảm. Cương đại phong thuộc tính trả cờ dạ nương theo lấy Dạ Suy Tuyết chém mà ra, đó là một thanh vô kiên bất tồi đao, đó là chưa từng có từ trước đến nay chém, gần kề thoáng một phát vung vậy về sau, Dạ Suy Tuyết thu lại chính mình thần nguyệt, đồng thời nhàn nhạt đối với một bên ngày chênh lệch nói ra, đi thôi, ngày chênh lệch, đã giải quyết. Ngày chênh lệch có chút kinh ngạc nhìn Dạ Suy Tuyết, bản dùng vi thực lực của mình một mực tại tiến bộ có thể truy cản kịp lúc trước thiếu niên kia, mà bây giờ ngày chênh lệch phát hiện, chính mình rõ ràng liền đối phương bóng dáng đều không có chứng kiến, không khỏi có chút kinh ngạc. Tại ngày chênh lệch trong kinh ngạc, hai người đã đi qua cái kia giết khổng lồ không chút sức mẹ thân thể. Giống như không có chứng kiến hai người đi lại đồng dạng, cực lớn con giết tiểu cứng như vậy xinh xinh đứng ở đó ở bên trong. Đem làm một tia hơi gió thổi tới thời điểm, đúng là Dạ Suy Tuyết cùng ngày chênh lệch đi qua cái kia giết khổng lồ thân thể sau đó không lâu, cái kia giết khổng lồ thân thể rõ ràng mãnh liệt từ trung gian liệt ra. Vô số sền sệt chất lỏng rơi vãi trên mặt đất, mà cái kia giết khổng lồ thân thể cũng chia là hai nửa ngã trên mặt đất. Cái thứ nhất địch nhân tiểu uy phong xuất hiện, cứ như vậy hoa lệ được giải quyết rồi. Nhân viên nghiên cứu là không thể nào lộ thiên thí nghiệm, cho nên Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệnh một mực đang tìm kiếm lấy thác quá thay tiến sĩ phòng thí nghiệm, hoặc là nói là một tòa căn cứ. Nhưng lại không có bất kỳ phát hiện, ngược lại là phát hiện tòa đảo này thật đúng là rất kỳ quái, thượng diện ở vô số cực lớn quái thú, đều là sức chiến đấu coi như không tệ cực lớn quái thú, hoàn toàn có thể cho rằng thông linh thú đến sử dụng. Bọn này quái thú hiển nhiên trải qua vô số năm chém giết, đã xác định rơi xuống địa bàn của mình, nhưng là ngày hôm nay lại bị hai nhân loại chỗ quấy rầy. Cho nên ở trên đảo không ngừng truyền đến quái thú tê gào thét thanh âm, vừa mới bắt đầu đi phòng, sau đó phẫn nộ, cuối cùng là thống khổ khóc thét. Không ngừng giống lên một tiếng truyền đến, lại để cho trên thuyền các thủy thủ đều lạnh run, bọn hắn lúc này mới biết được, vừa rồi vị kia cố chủ nói quả nhiên không tệ, tòa đảo này rất nguy hiểm. Tại trong rừng cây đụng phải so kim cương phải toàn cục lần biến hậu, tại thảo độ cao đại khái đều tại chừng 1 mét trong bụi cỏ đánh chết tiểu giống như đồng dạng con kiến, tại cực lớn mạng nhện bên trên giết chết có thể so với một khung máy bay lớn nhỏ chi chu, cái này là Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệnh trên đường đi thu hoạch. Dọc theo con đường này, ngày trên lệnh đều không có ra tay, đều là Dạ Suy Tuyết đang tiến hành lấy chính mình giết chóc, ngày trên lệnh cũng từ lúc ba chiến thời điểm tiểu thói quen Dạ Suy Tuyết mở đường thủ đoạn, cho nên ngược lại là không có bất kỳ ngạc nhiên. Cái lúc này, tại một ngọn núi đỉnh núi, Dạ Suy Tuyết linh giác phát hiện một tòa cự đại xảo huyệt. Cái kia xào huyệt bên trên ưng đang tại rên rỉ lấy, không ngừng nhìn mình móng vuốt sắc bén bên trên miệng vết thương, Dạ Suy Tuyết nhận ra đó chính là tại trên mặt biển đem mình đội tàu trở thành đồ ăn ưng, bị chính mình kích thương về sau, mang theo thuyền của mình đội đi tới nơi này hòn đảo nhỏ ưng. Ngày trên lệnh, xem ra đụng phải bằng hữu cũ rồi. Dạ Suy Tuyết nhạt vừa cười vừa nói, mà ngày trên lệnh thì là nhẹ gật đầu, như thế nào, còn chuẩn bị đi giết nó sao? Ngươi sẽ không như vậy ngứa tay à, trên đường đi đám kia cực lớn quái thú, kỳ thật cũng có thể phóng chúng một con đường sống, nhưng là tại sao phải đuổi tận giết tuyệt đâu rồi, ta một mực rất kỳ quái. Không. Không phải ngứa tay rồi. Dạ Suy Tuyết cười nói, tại trên biển lâu như vậy không có xuất thủ qua, là rất phiền muộn, nhưng lại không cần phải giết chết cái kia mấy thứ gì đó cũng đều không hiểu quái thú. Chỉ có điều ta có một loại cảm giác, những quái thú này đều không đơn giản, cho nên ta giết chúng, tránh cho về sau chúng cho ta tạo thành phiền phải gì, không hơn. Sẽ là phiền phải gì? Ngay trên lệch nhẹ nhàng mà hỏi, mà Dạ Suy Tuyết thì là lắc đầu. Hắn không có đem chính mình nội tâm cái loại nầy nguy hiểm trực giác nói cho ngày trên lệch, tuy nhiên trực giác của hắn cho tới bây giờ đều không có bỏ qua. Mỗi lần đụng phải cực lớn quái thú cũng có thể được gọi là cực lớn thông linh thú thời điểm, Dạ Suy Tuyết đều có cái loại cảm giác này, cho nên đều tại động thủ thời điểm rơi xuống sát thủ. Tuy nhiên ngươi không nói cho ta, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, phía trước giống như có gian phòng ốc. Ngày chênh lệch bất đắc dĩ giang tay, đối với Dạ Suy Tuyết nói ra. Mà Dạ Suy Tuyết thì là nhẹ gật đầu, cùng đi xem một chút đi. Nói xong, hai người đi tới cái kia gian phòng ốc phụ cận, thấy được cái kia một gian có thể là trên đảo nhỏ duy nhất phá phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 353. Chương 353 cái kia ở trên đảo duy nhất phá phòng hiển nhiên có chút niên đại, vốn dùng để che gió che mưa tứ phía vách tường đã trở nên tàn phá không chịu nổi, cho dù liền bên ngoài con chuột cũng phòng bất trụ, làm sao tới phòng ngự trên đảo này vô số dã thú. Nóc nhà có vài chỗ mắt thường có thể thấy được phá động, căn bản không cần nghĩ sẽ có người trong một tàn phá trong phòng có thể theo thác quá thay tiến sĩ ra biển sinh sống đến bây giờ. xem ra chỉ có đi vào tìm xem có cái gì tình báo. Ngày trên lệnh quay đầu đối với một bên Dạ Suy Tuyết nói ra, mà Dạ Suy Tuyết thì là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hai người một trước một sau tiến nhập gian phòng này phá trong phòng, thủ đi vào trước chính là Ngày trên lệnh, rồi sau đó đi vào mới được là Dạ Suy Tuyết. Dạ Suy Tuyết lúc này linh giác tổng cảm giác có người nào đó tại kề bên này, nhưng lại như ẩn như hiện, rất là ly kỳ, cho nên vừa rồi mới lộ ra thần sắc nghi hoặc. Coi như Ngày trên lệnh sau khi đi vào, xem đi vào trong phòng rõ ràng toàn bộ đều là giá sách, thượng diện rậm rạp chẳng chịt bày đặt các loại sách vở. Theo lịch sử đến nghệ thuật, có thể nói cả cái gian phòng nội tàng thư tiểu vô cùng có khả năng là trên đảo này quý trọng nhất bảo tàng. Bất quá đáng tiếc, hai người cũng không phải cái gì yêu sách thế hệ, nếu như lúc này lưỡng trong tay người có con mồi lời mà nói, đoán chừng cầm những sách này nhóm lửa thịt nướng đều làm được. Cái lúc này, Ngày trên lệnh đột nhiên thấy được tại một gian tàn phá trong phòng có một cái bàn, lập tức đi tới, mà ở trên mặt bàn, Ngày trên lệnh thấy được một bản tiểu cũ nhật ký bản. Màn đêm buông xuống Suy Tuyết chú ý tới đi qua thời điểm, kinh dị phát hiện, cái kia bản nhật ký bản rõ ràng cùng mình ở Tuyết Quốc gia thiên chỉ phía dưới chỗ tìm được nhật ký là một cái tiểu dáng, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Xem ra quả nhiên suy đoán đúng vậy, mà tình báo cũng không có sai. Dạ Suy Tuyết cười nhẹ đối với Ngày trên lệnh nói ra, nếu như ta suy đoán đúng vậy lời mà nói, cái này bản nhật ký tiểu là thác quá thay tiến sĩ đấy. Hắn cùng với Ngàn Diệp bác sĩ vốn là hảo hữu, nhưng bởi vì nghiên cứu bên trên mà sinh ra khác nhau, bất quá cái này cũng nhất định hai người là hảo hữu, tình bạn sẽ không bởi vì khác nhau mà thay đổi, sẽ chỉ làm hai người đi về hướng bất đồng con đường mà thôi. Như vậy tiểu nhanh nhanh nhìn xem ngày ấy nhớ bên trên biết cái gì a. Nói xong, Ngày trên lệnh đã cầm lên cái kia bản nhật ký, mà Dạ Suy Tuyết thì là ở một bên cùng Ngày trên lệnh cùng một chỗ xem. Đầu tiên rơi vào hai người trong mắt câu nói đầu tiên, tiểu lại để cho bọn hắn càng thêm mừng rỡ. Thiên Diệp, một ngày nào đó ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi là sai đấy. Không thể nghi ngờ có thể viết ra như vậy lời nói người, đương nhiên tiểu là cùng Ngàn Diệp bác sĩ nổi danh thác quá thay tiến sĩ. Hai người kiềm chế ở cao hứng tâm tình, tiếp tục xem tiếp đi cũng được biết thác quá thay tiến sĩ rời đi Ngàn Diệp bác sĩ về sau sinh hoạt. Thác quá thay tiến sĩ rời đi Ngàn Diệp bác sĩ nghiên cứu đoàn đội về sau, tổ kiến một cái thuộc tại nghiên cứu của mình đoàn đội, mà trong đó đích nhân vật không thể nghi ngờ đều là do lúc nhị dạ giới nổi tiếng đích thiên tài. Bọn hắn vì có thể làm cho nghiên cứu của mình giữ bí mật, cố ý ra biển, lựa chọn một cái động vật hoang dã chiếm đa số, nhưng không nhân loại cho ở đầu tiên rất nhiều dã thú là để cho tiện nghiên cứu cùng thí nghiệm, mà không có người ở thì là sợ ngộ thương bình dân. Tưởng tượng thoáng một phát, nếu như thác quá thay tiến sĩ tại hỏa quốc gia nghiên cứu lời mà nói, khó tránh khỏi hội khống chế không nổi nghiên cứu ra cuồng bạo dã thú, vạn nhất bọn hắn chạy ra khỏi phòng nghiên cứu, đã đến hỏa quốc gia trong làm sàng làm bậy, đầu tiên bọn hắn lương tâm bên trên gây khó dễ, tiếp theo cái này thí nghiệm chẳng phải là hội bị người phát hiện. Thác quá thay tiến sĩ mang theo người liên can đợi khi tìm được cái này tòa đảo hoang, thập phần thích hợp thí nghiệm, tiểu nghiên cứu. Sau đó kỷ lục đều là một ít nghiên cứu tâm tình, mà không có kỷ lục đến cùng nghiên cứu lấy cái gì. Chỉ biết là cái này thác quá thay tiến sĩ luôn đối với nghiên cứu gia thông linh thú dừng lại một chầu phàn nàn, luôn cảm giác bọn hắn còn chưa đủ cường lực, luôn hy vọng có thể đạt được càng mạnh hơn nữa thông linh thú. Sau đó vài trang nhật ký đã bị người xé đi, có thể là bởi vì thác quá thay tiến sĩ không hài lòng nghiên cứu thành quả mà tức giận, cũng có khả năng là cái khác nguyên nhân gì không muốn làm cho người biết rõ. Bất quá coi như là như vậy, Dạ Suy Tuyết cùng Ngày trên lệnh còn là giống nhau thật cao hứng, bởi vì rốt cục bọn hắn đã biết cái kia cái gọi là thân thể mạnh nhất thông linh thú chỗ trên mặt đất, cái kia chính là tại đây tòa đảo hoang bên trên. Một tòa trên biển đảo hoang làm sao có thể so hỏa quốc gia còn muốn lớn hơn, cho dù Dạ Suy Tuyết muốn tại hỏa quốc gia tìm một người cũng có thể thông qua thời gian dần qua tìm kiếm, huống chi là cái này một tòa đảo hoang. Có được Bạch Nhã Ngày trên lệnh, có được linh giác Dạ Suy Tuyết đều là cảm giác tiểu lý ra, bọn hắn chỉ cần thời gian không lâu có thể trở mình lượn toàn bộ đảo hoang. Ảnh cấp tự tin lại để cho bọn hắn tin tưởng, không nên bao lâu hai người có thể tìm được thác quá thay tiến sĩ nghiên cứu thành quả, sau đó đem chi tiêu hủy. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết đột nhiên cảnh giác sờ soạng hạ thần nguyệt chui đao, sau đó nhìn về phía sau của mình, cái kia chống trải cửa ra vào, xuất hiện đi, từ lúc ta lúc tiến vào cũng đã phát hiện ngươi rồi, thật là kỳ quái vì cái gì ngươi có được như vậy kỳ quái tinh thần lực. Coi như Dạ Suy Tuyết thoại âm rơi xuống, Ngày trên lệnh cũng canh gác nhìn về phía này ở bên trong, nhưng là hắn lại không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, coi như là mở ra bạch nhãn cũng quan sát không đến phía trước có người nào đó. Kỳ thật Dạ Suy Tuyết cũng giống như vậy, linh giác trong căn bản là không thể phát hiện người nọ, chỉ là ở đâu có nhàn nhạt tinh thần lực chấn động, cho nên Dạ Suy Tuyết mới nói ra như vậy đến. Quả nhiên, đang nghe được Dạ Suy Tuyết về sau, trong không khí rõ ràng thời gian dần qua ngưng thực ra một thiếu nữ thân ảnh. Thật sự rất khó tưởng tượng, cô gái kia mặc dạ thu ra cùng vải bóc chỗ chế thành váy liền áo, hởi bỏ chân nhỏ giẫm trên mặt đất. Khuôn mặt không tính là xinh đẹp cũng tính toán không thượng thanh tú, nhưng nhìn luôn có một loại nén lòng mà nhìn xem lần hai cảm giác, là cái đem làm thê tử nhân tuyển tốt. Ta rất kỳ quái, vì cái gì tinh thần lực của ngươi như thế mà manh. Dạ Suy Tuyết chậm rãi mở miệng nói ra, đồng thời cũng cảm giác đối phương căn bản đối với chính mình tạo không thành được cái uy hiếp gì, không hề nắm thần nguyện chui đao, hơn nữa ngươi căn bản cũng không có thân thể, chỉ là một cái tinh thần lực hình chiếu. Ta cho tới bây giờ không có đã tin tưởng cái thế giới này hữu thần, nhưng là sự hiện hữu của ngươi giống như phá vỡ lý luận của ta. Cái gì? Ngay trên lệch kinh hô một tiếng. Suy Tuyết, ngươi đang nói người thiếu nữ này là thần sao? Dạ Suy Tuyết thời gian dần qua nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn về phía Ngày trên lệnh. Ta cũng không nói gì nàng là thần được không, chỉ nói là nàng không phải người mà thôi. Ngàn bạn không muốn hội sai đi à? Ngày trên lệnh, dù sao ngươi cũng là ảnh cấp cường giả, không phải người. Ngày trên lệnh lúc này nào có một vị ảnh cấp cường giả phong phạm, tràn đầy khiếp sợ đồng thời, không khỏi vuốt vuốt chính mình bạch nhãn, lần nữa nhìn về phía phía trước, quả nhiên phát hiện đối phương căn bản cũng không có thân thể, không có kinh mạch, có chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Suy Tuyết, có thể hay không cho ta giải thích thoáng một phát? Thở dài, Dạ Suy Tuyết đem suy đoán của mình nói cho Ngày Chênh Lệnh, đồng thời cũng rất giống tại đối với vị kia thiếu nữ vô danh nói đồng dạng, trên cái thế giới này, người là có được tinh thần lực hợp thành người linh hồn, cũng chính là một cái người đích ý chí. Nhưng một người sau khi chết, đã có tiếc nuối hoặc là nói vẫn chưa xong sứ mạng thời điểm, tinh thần lực sẽ không trong nháy mắt tiêu tán, mà là còn ngưng tụ tại một chỗ, cùng đợi tâm nguyện của mình hoàn thành. Trước kia ta cũng không tin cái quan điểm này, nhưng là hiện tại ta đã tin tưởng. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết nghĩ tới xuyên việt mà đến chính mình, không khỏi khóe miệng dương lên, lộ ra mỉm cười, trước mắt vị này thiếu nữ, có lẽ trên đời này còn có tiếc nuối, cho nên chúng ta chứng kiến chỉ là nàng tàn phá tinh thần lực hình chiếu mà thôi. Nếu như nói không nên giải thích nói cho cùng là dạng gì tồn tại, thì phải nói là quỷ a. Quỷ sao? Nghe cái từ này theo Dạ Suy Tuyết trong miệng nói ra, Ngày Chênh Lệch hay vẫn là không khỏi xoa xoa chính mình cái chán vết mồ hôi, vì cái chữ này thật sự là thái hư không phiêu miểu rồi. Đoán chừng đổi thành bất luận kẻ nào đều không thể đang nghe cái từ này về sau còn bảo trì bình tĩnh, Ngày Chênh Lệch cũng giống như vậy, điều này thật sự là phá vỡ hắn nhiều năm tư tưởng. Mà vừa lúc này, cô gái kia cười đối với Dạ Suy Tuyết giơ ngón tay cái lên, hiển nhiên là đồng ý Dạ Suy Tuyết thuyết pháp. Mà ở cái kia về sau, thiếu nữ chỉ chính mình, vừa chỉ bên ngoài, rõ ràng cho thấy lại để cho Dạ Suy Tuyết cùng Ngày Chênh Lệch đi theo nàng cùng đi hướng một chỗ. Ngày Chênh Lệch nhìn Dạ Suy Tuyết, chờ đợi Dạ Suy Tuyết trả lời thuyết phục, dù sao cái này có khả năng là bẫy dập, ai biết nàng có phải hay không lệ quỷ hại người. Đi thôi, Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, nàng hẳn là mang bọn ta đi, nàng còn có nguyện vọng địa phương, có thể làm cho nàng đi nàng nên đi địa phương, coi như là giúp đỡ nàng a. Nói sau, rất có thể nàng tiểu là thác quá thay tiến sĩ nghiên cứu trợ thủ, không phải sao? Nói xong, Dạ Suy Tuyết cùng Ngày Chênh Lệch đuổi kịp thiếu nữ bước chân, cùng một chỗ đi ra ngoài. Ngày Chênh Lệch không có phát hiện, cái kia bản vừa rồi bọn hắn xem qua nhật ký lúc này bị lật ra trên bản sách, đã bắt đầu tiêu tán tại không khí trong giống như cho tới bây giờ đều không tồn tại đồng dạng, nhưng là Dạ Suy Tuyết lại phát hiện điểm này, chỉ là lông mày thoáng nhíu chặt, sau đó cũng không nói gì thêm, tiếp tục đi theo thiếu nữ tiến lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 354, chương 354 thiếu nữ cũng sẽ không nói chuyện, chỉ dùng chính mình tứ chi ngôn ngữ biểu đạt lấy chính mình muốn nói. Nói thí dụ như đem làm đến một mảnh trong bụi cỏ thời điểm, thiếu nữ hội duỗi ra ngón trỏ phóng tại miệng của mình trước, ý bảo Dạ Suy Tuyết cùng Ngày Chênh Lệch hai người nhỏ giọng một chút, không muốn quấy nhiều đã đến lúc này ở ngủ say cực lớn con kiến, hay hoặc là đã đến nham thạch vách đá bên cạnh, thiếu nữ hội dán vách đá đi, không muốn quấy nhiều đến thượng diện đang tại dưỡng thương ưng. Coi như Ngày Chênh Lệch cười đối với thiếu nữ nói ra, không cần tiền toái như vậy, trực tiếp giết đi qua thì tốt rồi thời điểm, thiếu nữ đột nhiên lộ ra thập phần thần sắc khẩn trương. Nay ngày giờ Chênh Lệch cùng Dạ Suy Tuyết còn minh bạch, nàng giải hai người thực lực, chỉ là không muốn làm cho Dạ Suy Tuyết cùng Ngày Chênh Lệch kích giết quá nhiều cực lớn sinh vật mà thôi, có thể thấy được thiếu nữ đối với những cái tiêu cực lớn sinh vật hay vẫn là rất có cảm tình. Bất chi bất giác, thiếu nữ mang theo hai người đã đi tới đảo nhỏ trong cao nhất một ngọn núi phụ cận. Theo linh giác trung Dạ Suy Tuyết cảm thấy, đó là một chỗ núi lửa, hơn nữa hay vẫn là núi lửa hoạt động, không biết lúc nào sẽ phun trào, thập phần nguy hiểm. Vừa xong dưới núi thời điểm, Dạ Suy Tuyết có thể cảm giác được cái kia một cổ nhiệt khí đánh nút lại, hào khí đều tăng lên rất nhiều, mà Ngày Chênh Lệch cũng đồng dạng cảm thấy. Thiếu nữ là tinh thần thể trạng thái, cho nên cảm giác không thấy nhiệt khí, thời gian dần qua leo lên núi đi, mà Dạ Suy Tuyết cùng Ngày Chênh Lệch theo sát phía sau, có được ảnh cấp thực lực hai người đối với cái này loại độ ấm vẫn là có thể nhẫn nại đấy. Bất chi bất giác, đã bỏ tới đỉnh núi có một cái cự đại lõm, bên trong tràn đầy nóng bỏng hỏa hồng nham thạch nóng chảy, độ ấm cũng đông nhiên tăng lên rất nhiều. Vết mồ hôi bất chi bất giác chảy xuống, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng dù sao còn là nhân loại. Nếu nói giá lạnh Dạ Suy Tuyết còn có thể dùng lôi thuộc tính trả cơ dạ đến tiêu trừ, như vậy khốc nhiệt không thể dùng lôi thuộc tính trả cơ dạ, mà là dùng phong thuộc tính trả cơ dạ rồi. Một tay nhẹ nhàng một ngón tay, tại Dạ Suy Tuyết cùng Ngày Chênh Lệch trước mặt lập tức tạo thành một cái vòi rồng nhỏ, không những được tinh tường nhiệt khí, còn có thể hạ nhiệt độ, thập phần có hiệu quả. Ngày Chênh Lệch chứng kiến Dạ Suy Tuyết phong độn nhẫn thuật, lý ra, rõ ràng vận dụng như thế xuất thần nhập hóa, cũng lộ ra có chút ít kinh ngạc. Sau đó tại thiếu nữ ý bảo xuống, mấy người đi vào núi lửa miệng núi lửa ở bên trong, chỉ có một đầu đường hẹp quanh co, một bước coi chừng có thể bị nham thạch nóng chảy chỗ nuốt hết, cho nên mấy người đều cẩn thận rồi rất nhiều. Coi như là thiếu nữ trạng thái tinh thần, cũng chống cự không được thiên nhiên uy lực, sắc mặt cũng kém rất nhiều, nếu như bị mai một đến trong nham thạch lời mà nói, đoán chừng thiếu nữ tinh thần lực chỗ hình thành thân thể cũng sẽ biết hóa thành hư vô. Ngươi là muốn mang bọn ta đến thác quá thay tiến sĩ sở nghiên cứu à? Dạ Suy Tuyết cái lúc này đột nhiên mở miệng hỏi, tuy nhiên đem sở nghiên cứu sáng tạo tại miệng núi lửa trong thập phần che giấu, nhưng là ngươi không cảm giác tại đây thật sự không thích hợp nghiên cứu sao? Đây là một tòa núi lửa hoạt động, không biết lúc nào sẽ phun trào, khả năng tại phun trào thời điểm căn bản là không kịp lui lại đã bị núi lửa phun trào ra nham thạch nóng chảy chỗ nuốt sống. Nghe Dạ Suy Tuyết nói xong, thiếu nữ lắc đầu, chỉ hướng một chỗ. Dạ Suy Tuyết cùng Ngày Chênh Lệch lập tức dùng chính mình đặc biệt linh giác cùng bạch nhãn xem xét, khi thấy cái kia cực lớn phòng thí nghiệm lúc, hai người không khỏi sửng sợ. Nguyên lai cái kia sở nghiên cứu rõ ràng kiến trúc tại núi lửa vách núi chỗ, mà không phải tại đây hỏa cửa sơn động nội, như vậy có thể tránh cho tại núi lửa phun trào thời điểm gặp được nguy hiểm, lại có thể có thập phần an toàn đề phòng. Ai cũng thật không ngờ có người sẽ đem cửa mở tại địa phương nguy hiểm, mà không phải dễ dàng đi vào địa phương, khả năng cái này là chỗ này phòng thí nghiệm che giấu nguyên nhân. Bên ngoài dày đặc nham bích, bình thường lực lượng đánh cũng phá, mà muốn đi vào chỉ có theo núi lửa chỗ động khẩu đi vào, đem làm có người ngoại lai xâm nhập thời điểm, chỉ cần theo trong phòng thí nghiệm phòng ngự, có thể cam đoan phòng thí nghiệm an toàn. Thấy được phòng thí nghiệm, Dạ Suy Tuyết đối với thiếu nữ nhẹ gật đầu, cùng ngày chênh lệch đi qua mở ra phòng thí nghiệm đại môn, phát hiện đại môn bắt tay bởi vì cực nóng nham thạch nóng chảy đã trở nên thập phần phòng tay, nhưng là cũng không thắng được Dạ Suy Tuyết. Phong thuộc tính trả cơ dạ tập trung vào trên tay, Dạ Suy Tuyết vừa dùng lực mở ra đại môn, ai biết đóng cửa cũng bị Dạ Suy Tuyết như vậy làm hư. Bất đắc dĩ nhún vai, Dạ Suy Tuyết cũng không biết tại đây đã bị khóa lại, sau đó ngày trên lệnh cùng Dạ Suy Tuyết cũng đi vào trong đó, sau đó cô gái kia cũng lộ ra khác thường thần sắc, thời gian dần qua bước chân vào phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm thập phần rộng lớn, căn bản là không giống như là mấy tháng có thể kiến tạo mà ra, muốn làm ra như vậy rộng lớn một cái phòng thí nghiệm, tối thiểu cũng cần một năm thời gian. Đi vào trong phòng thí nghiệm, Dạ Suy Tuyết liếc mắt liền thấy được cái kia cực lớn dinh dưỡng lô khảm, hơn nữa bên trong rõ ràng còn nằm một cái có sinh mạng quái vật. Ngày trên lệnh cũng phát hiện cái này dinh dưỡng rãnh, lập tức mở ra chính mình bạch nhãn, cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trong lúc này nằm một cái cự đại quái thú, thân thể thập phần khổng lồ, nhưng là trên thân thể tế bào rất là cường đại, đây tiểu là thác quá thay tiến sĩ Châu nghiên cứu mà ra mạnh nhất thông linh thú đi à nha. Nói xong, ngày trên lệnh còn nhìn về phía cô gái kia, thứ hai thì là nhẹ gật đầu tỏ vẻ là như thế này đấy. Đối với sinh mệnh lực nghiên cứu Dạ Suy Tuyết đã thập phần thấu triệt, hắn lúc này không dám tới gần cái kia cực lớn dinh dưỡng rãnh, bởi vì hắn phát hiện cái kia cực lớn thông linh thú tại dinh dưỡng trong máng, lô gắn, cũng chưa chết đi, mà càng như là ngủ say đồng dạng. Chỉ có điều lúc này nó không có hô hấp, không có tim đập, không có mạch đập, không biết sinh mệnh lực người nhất định cho rằng nó đã chết đi. Người cuối cùng nguyện vọng, tự là nó thật không? Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt mở miệng hỏi, mà thiếu nữ lại là nhẹ gật đầu, đồng thời lộ ra lo lắng thần sắc. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết linh giác đột nhiên phát hiện một cổ dị động, cái loại này dị động không là đến từ cái kia cực lớn dinh dưỡng rãnh, mà là đến từ núi lửa bên ngoài. Dùng linh giác cẩn thận đánh giá xem xét, Dạ Suy Tuyết phát hiện bên ngoài cái kia bảy cực lớn dã thú rõ ràng cũng bắt đầu thời gian dần qua tụ tập đã đến cùng một chỗ. Lúc bình thường chúng đều bởi vì giúp nhau tranh giành đoạt địa bàn mà không hòa thuận, lúc này chúng rõ ràng đoàn kết đã đến cùng một chỗ, giống như bị cái gì đó khống chế đồng dạng, hai mắt ngốc trệ, cùng đi hướng về phía này tòa bọn hắn chỗ cực lớn núi lửa. Mà nằm ở dinh dưỡng trong máng, lỗ gắn, cực lớn thông linh thú lúc này cũng chậm chậm đã có yếu ớt mạch đập cùng tim đập, trong thân thể tế bào bắt đầu phát sinh dị động, không ngừng phá hư tái sinh, gây dựng lại, hơn nữa tế bào đã ở giúp nhau thôn phệ hình như là tại tiến hóa đồng dạng. Chứng kiến loại tình huống này, hơn nữa ngay từ đầu nhập đảo thời điểm những cái kia bên ngoài cực lớn quái thú cho sự khác thường của mình cảm giác, Dạ Suy Tuyết giống như đoán được cái gì, lập tức quay đầu lại hỏi nói: "Cái này dinh dưỡng trong máng thác quá thay tiến sĩ phát minh ra gia thông linh thú còn không phải hoàn toàn thể thật không? Nó có thôn phệ năng lực, chỉ có cắn nuốt bên ngoài sở hữu tất cả cực lớn quái thú, sau đó tổ hợp lại gen, mới có thể biến thành trên thế giới mạnh nhất thông linh thú, có phải như vậy hay không?" Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, thiếu nữ lộ ra lo lắng thần sắc, hơn nữa hung hăng nhẹ gật đầu. Dạ Suy Tuyết lúc này cái đó còn có thể không rõ thiếu nữ ý tứ, nghĩ đến nàng cuối cùng nguyện vọng chính là muốn Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệnh trợ giúp tiêu diệt cái này thôn vệ những sinh vật khác có thể phát triển cực lớn thông linh thú, những cái kia đã chết đi nhân viên nghiên cứu có lẽ đều bị nó thôn vệ, sau đó đại não bắt đầu tiến hóa, cho nên mới phải tại dinh dưỡng trong máng, lô gắn, ngủ say. Đem làm nó sống lại thời điểm, nó chỉ số thông minh có thể so với rất nhiều người đều cao, bởi vì nó đã cắn nuốt nhiều như vậy nghiên cứu giới thiên tài. Hơn nữa có được như vậy ý nghĩ, nó sẽ không cam lòng tại một hòn đảo nhỏ lên, thậm chí hội vượt biển đến nỉ dạ giới ở bên trong, thôn phệ nhân loại, dã thú tiếp tục phát triển, thẳng đến phát triển thành một cái thập phần đáng sợ quái vật. Hơn nữa phát minh nó thời điểm, vốn tiểu hay vẫn chưa sống phẩm, lúc này ở trong đầu của nó có lẽ chỉ có thôn phệ một cái ý nghĩ. Cho dù đã có được trí lực, cũng chỉ sẽ vì thôn phệ những sinh vật khác mà động não, cũng không muốn cái gì kế hoạch các loại thứ đồ vật. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lập tức rút ra thần nguyện, vung đao bổ về phía này vô số dinh dưỡng danh đường ống, ý đồ đem dinh dưỡng danh năng lượng hủy diệt đi, lại để cho cái kia có thể thôn phệ những sinh vật khác phát triển cực lớn thông linh thú mất đi dinh dưỡng bổ sung, không thể tỉnh lại. Liên tục mấy đao, đã chém đứt sở hữu tất cả chuyển vận dinh dưỡng dịch đường ống, nhưng là cũng đã chậm. Lúc này, cái kia cực lớn quái vật đã mở hai mắt ra, đứng thẳng nổi lên trên thân, nhìn về phía Dạ Suy Tuyết bọn người. Trong ánh mắt của nó chỉ có một loại tham lam, đó là muốn thôn phệ mấy người, tiếp tục tiến hóa hướng chính thức hoàn toàn thể tiến lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 355 đem làm cái kia cực lớn quái thú hít mắt, mắt lộ tham lam nhìn về phía Dạ Suy Tuyết cùng ngày trách lệnh, đầu kia bên trên tự miệng rộng giữ lại không biết tên dịch nhuận, có thể nhìn thấy nó sắc bén hầm răng. Nhưng là đem làm nó chứng kiến cái kia chỉ có một chút tinh thần lực tồn tại ở cái thế giới này thiếu nữ lúc, không khỏi sửng sốt một chút, Dạ Suy Tuyết đương nhiên thấy được đối phương sững sờ thoáng một phát thần sắc, như có điều suy nghĩ, đồng thời trên tay động tác cũng không chậm. Ngày trên lệch lúc này đã dọn xong nhu quyền thức mở đầu, chỉ thấy Dạ Suy Tuyết nhảy mấy cái đã đi tới này thác quá thay tiến sĩ Châu nghiên cứu thông linh thú bên người, dưới chân rõ ràng xuất hiện một cái bát quái đồ án, mà cái kia cực lớn quái thú lúc này đúng lúc là đạp tại trong bát quái tử môn vị trí, bát quái 116 trưởng, vô số đạo trưởng phong công hướng về phía cái kia cực lớn quái thú, tuy nhiên thân thể cực lớn, nhưng là thân thủ của nó coi như nhanh nhẹn, thân thể cao. Lớn rõ ràng tránh qua, tránh né ngày trên lệch phía trước mấy trưởng. Bất quá khi thứ tư trưởng thời điểm, ngày trên lệch tiểu đề cao tốc độ, lập tức đã đem nhìn như chậm chạp lại hết sức nhanh chóng tay không vỗ vào địa phương trên thân thể. Ngày đó trên lệch tay theo sức lực lớn đập đến cự thú trên thân thể lúc, hơi sững sờ, nhưng là sau đó trả cờ dạng ngưng tụ tại trên ngón tay, tiếp tục công kích, thẳng đến 116 trường chấm dứt. Ai ngờ cái kia cự thú chúng ngày trên lệch 116 trượng, rõ ràng không chút nào động, chỉ là dùng cực lớn móng vuốt vuốt bụng của mình, đó là bị ngày trên lệch công kích được địa phương, sau đó một trường chụp về phía ngày trên lệch. Ngày trên lệch một cái nghiêng người nhảy lên tránh ra công kích của đối phương, mà lúc này đây, Dạ Suy Tuyết công kích cũng đã đi tới. Chỉ thấy Dạ Suy Tuyết rút ra thần nguyện, hàng quang lóe lên, sau đó trực tiếp trở lại mà ra, đoạn thủy lưu lam vũ. Theo thần nguyện chém ra, năm đạo lưỡi dao gió tùy theo bay ra, thoáng một phát công kích được này cự thú trên người. Ai biết đem làm lưới dao gió đụng phải cự thú thân thể thời điểm, rõ ràng phát ra va chạm kim loại mới có thể sinh ra hỏa hoa, bang bang vài tiếng, lưới dao gió công kích đã chấm dứt. Cái kia cự thú gào thét vài tiếng, hiển nhiên đối phương không có thương tổn đến biểu hiện của nó, lại cho nó đã mang đến thật lớn thống khổ. Chỉ thấy theo trong miệng của nó đột nhiên hộp ra một đạo bạch tuyến, cái kia bạch tuyến trên không trung tản ra, biến thành màu tím mạng nhện bay về phía trên không trung công kích Dạ Suy Tuyết. Dạ Suy Tuyết nhận ra cái kia mạng nhện, ban đầu ở bên ngoài Dạ Suy Tuyết cũng đụng phải qua cùng loại chi chu quái thú, chỗ nổ ra mạng nhện chính là như vậy, mà cái kia làm cho mạng nhện biến thành màu tím dịch nhận, không đúng là mình giết chết con giết quái thú nọc độc sao? Biết rõ dính vào về sau nhất định sẽ thập phần phiền toái, Dạ Suy Tuyết trực tiếp sử dụng cạo tránh qua, tránh né đối phương mạng nhện. Ai biết cái lúc này, cái kia cự thú phía sau lưng rõ ràng xuất hiện hai cái cục thịt, cái kia hai cái cục thịt phốc một tiếng vỡ ra, rõ ràng xuất hiện hai cái cực lớn cánh chim, không phải là cùng cái kia cự ứng quái thú giống như lúc sao? Suy Tuyết, xem ra thằng này đã thôn vệ qua một lần cái kia ở trên đảo cự thú rồi. Ngay trên lệch cái lúc này mở miệng đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, mà Dạ Suy Tuyết thì là nhẹ gật đầu. Hơn nữa thân thể của đối phương thập phần cứng rắn, rõ ràng ngay cả ta đoạn thủy lưu đao thuật cũng có thể ngăn cản được. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt hồi đáp, đồng thời dùng linh giác cẩn thận quan sát đối phương trên người nhược điểm. Thân ảnh không ngừng chớp động, đôi khi xuất hiện tại cự thú đằng sau, đôi khi xuất hiện tại cự thú bên cạnh thần, không ngừng vung vẩy bắt tay vào làm bên trên thần nguyện. Cái kia phong thuộc tính trả cờ dạ hào quang cũng tiếp tục lóng lánh. Dạ Suy Tuyết trong khoảnh khắc đó chỗ biểu hiện ra tốc độ, căn bản là mắt thường nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến cái kia đầy trời hào quang tại lóng lánh. Ai biết lúc này đây công kích về sau, cái kia cự thú bị công kích đến địa phương chỉ là xuất hiện một đạo bạch ngân, căn bản không có kích thương quái thú thân thể mặt ngoài. Mà Dạ Suy Tuyết lúc này cũng giữ lại có chút ít vết mồ hôi lách mình đã đến ngày trên lệch bên người, người này phòng ngự quả nhiên rất cường, không hổ là muốn nghiên cứu thân thể mạnh nhất thông linh thú thác quá thay tiến sĩ cuối cùng thành phẩm. À, chẳng lẽ liền người cái kia thần kỳ đao thuật cũng không thể cắt vỡ thân thể của đối phương phòng ngự sao? Ngày trên lệch quay đầu hỏi, vừa rồi ta dùng nhu quyền anh giết thân thể của nó, đáng tiếc căn bản trả cờ dạ tiểu thấu bất quá da của nó, nghĩ đến nó ra phòng ngự căn bản là không thể để cho của ta nhu quyền đánh tới nó trong cơ thể, thật đúng là một cái khó giải quyết quái thú à. Nghe được ngày trên lệch lời mà nói, Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, đồng thời đang muốn thử lại lần nữa công kích đối tượng, nhìn xem có thể hay không tìm được đối phương cái gì nhược điểm. Ai ngờ mất cái lúc này, cái kia ở trên đảo vô số cự thú đã cảm nhận được núi lửa cử động, có thể rất nhanh di động thậm chí đã tiến nhập cái này thác quá thay tiến sĩ trong phòng thí nghiệm. Đám kia cự thú trong ánh mắt tuy nhiên tràn đầy không cam lòng, nhưng lại khống chế không được cước bộ của mình, nguyên một đám hướng đi này vừa mới tỉnh lại hơn nữa cùng Dạ Suy Tuyết, ngày trên lệch chiến đấu qua cự thú. Cái kia cự thú xem ra đến bên ngoài ở trên đảo các quái thú tiến đến, nước miếng lưu nhiều hết mất rồi. Coi như một đầu cực lớn xà hình cự thú đi đến cái kia nghiên cứu sinh cự thú trước mặt lúc, sở nghiên cứu nội cự thú bụng rõ ràng thoáng một phát vỡ ra, từ bên trong vươn vô số xúc tu, trực tiếp đem cái kia cực lớn xà hình cự thú của lấy, vô luận xà hình cự thú như thế nào dãy rủa, cũng dãy rủa không khai cái kia vô số xúc tu buộc chặt, trực tiếp tiến đưa đến đó nghiên cứu sinh thông linh thú trong cơ thể. Đem làm cắn nuốt con rắn kia hình thông linh thú về sau, cái kia cự thú thân thể rõ ràng lại có một tia cải biến, cái kia chính là hàm răng. Ở đằng kia cự thú trong miệng bốn chỉnh tề hàm răng, rõ ràng xuất hiện bốn cái răng nanh trung gian là trống rỗng, một đầu ngăm đen ống dẫn nối liền đã đến cự thú trong cơ thể một cái túi độc, bên trong độc tố là các loại có độc vật thể hỗn hợp mà thành đấy. Xem ra nhất định phải ngăn cản thằng này tiếp tục thôn vệ cái khác cự thú, Dạ Suy Tuyết lúc này mở miệng đối với ngày trên lệch nói ra, muốn bằng không thì lời mà nói, cái này cự thú hội càng ngày càng khó đối phó đấy. Ngay trên lệch, ta ngăn chặn cái này cự thú, bên ngoài cái kia bảy cự thú tiểu giao cho ngươi tới xử lý. Tận lực đem thân thể của bọn nó toàn bộ tiêu diệt, tốt nhất bắt bọn nó đổ lên nham thạch nóng chảy ở bên trong, đã biết sao? Màn đêm buông xuống Suy Tuyết nói cho tới khi nào xong thôi, ngày trên lệnh đã biết rõ sửa làm như thế nào rồi. Cái kia phòng thí nghiệm vì làm thành dễ thủ khó công bộ dạng, chỉ có một đại môn, chỉ cần bên ngoài đám kia cự thú bóng dáng đến trước cổng chính thời điểm, ngày trên lệnh tiểu một cái bắt quái không trưởng đánh đi ra ngoài, trực tiếp đem muốn vào cự thú đả đảo tại nham thạch nóng chảy bên trong. Sau đó cái kia cự thú thân thể đã bị nóng bỏng nham thạch nóng chảy chỗ thôn vệ, liền xương cốt đều hòa tan mất. Cái kia trong phòng thí nghiệm cự thú gặp rõ ràng không có đồ ăn lần nữa tiến đến, phẫn nộ gầm rú một tiếng, bên ngoài cái kia bảy cự thú đã nghe được cái này âm thanh gầm rú. Động tác càng thêm nhanh, vừa mới bắt đầu hay vẫn là từng trích hướng trong cửa đi, cái lúc này dứt khoát là một loạt trên xuống. Bất quá coi như là như vậy, ngày trên lệch dù sao cũng là ảnh cấp cao thủ, như vậy còn ứng phó đến, mà Dạ Suy Tuyết thì là vẫn đối với cái kia trong phòng thí nghiệm cự thú triển khai công kích, ngăn chặn đối phương bước chân. Thân thể dù thế nào mạnh ra hỏa, cũng nhất định có nó sơ hở. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, đồng thời lại là một cái lam chạm đưa cho này cực lớn quái thú, chỉ có điều đáng tiếc còn là giống nhau không có hiệu quả. Cái lúc này, đột nhiên cái kia cự thú giống như lại cũng chịu không được không có đồ ăn nói khác, bụng rõ ràng lần nữa vỡ ra, từ đó xuất hiện vô số xúc tu rõ ràng rời khỏi cái kia dinh dưỡng trong máng, bắt đầu hấp thu bên trong dinh dưỡng. Chứng kiến cái kia vô số xúc tu, Dạ Suy Tuyết đột nhiên tốt như nghĩ tới điều gì, lập tức hướng về phía những cái kia cực lớn xúc tu vào tới, xem ra sơ hở tiểu là ở chỗ này rồi. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, càng thêm nhanh bắt tay bên trong đích thần nguyệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 356, chương 356 nắm chặt thần nguyệt, xông về cái kia cực lớn quái thú. Giờ khác này Dạ Suy Tuyết giống như đã minh bạch cái này cự thú nhược điểm, chưa từng có từ trước đến nay khí thế hiện ra, đồng thời dưới chân sử dụng đạo. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền chói mắt công phu đều không có, cự thú rất nhanh thu hồi chính mình trên bụng khai ra liệt động vô số xúc tu, nhưng là tốc độ của nó nơi nào sẽ so ra mà vượt Dạ Suy Tuyết. Ngàn điệu duyệt thương. Bởi vì cái kia xúc tu đã bắt đầu thu hồi, Dạ Suy Tuyết tay trái lập tức loẹ ra một đạo lôi điện hào quang, đó là ngàn điệu duyệt thương. Ngàn điệu duyệt thương sáng lạn hào quang trong nháy mắt đi phía trước rồi rất nhiều, lập tức tiểu biến thành một bả coi như tia chớp trường mâu, thoáng một phát đánh trúng tại cái kia cự thú xúc tu phía trên, rõ ràng cắt đứt trong đó vài đầu. Tại đây tiểu như Dạ Suy Tuyết suy nghĩ đồng dạng, hoàn toàn chính xác tiểu là cái này cự thú nhược điểm, bởi vì bị cắt đứt vài đầu xúc tu, cái kia cự thú thống khổ khóc thét, đồng thời nhìn về phía Dạ Suy Tuyết ánh mắt cũng càng tăng máu canh, phẫn nộ. Nó nhất định phải đánh chết cái này trước mắt kích thương người của mình, cho dù bên ngoài bảy quái thú kia chính mình không thốn vệ, cũng muốn giết chết hắn. Nghĩ tới đây, cái kia cự thú lợi dụng chính mình vốn không dài thối khoái, nhanh chân nhanh chóng di động, tuy nhiên chân ngắn nhưng lại có thể di động cái kia sao nhanh chóng, vài giây đồng hồ thời gian tiểu đã đi tới Dạ Suy Tuyết bên người. Vung vẩy nổi lên chính mình móng vuốt sắc bén, thoáng một phát chụp về phía Dạ Suy Tuyết, cho dù ngón tay sắc bén không thể quẹt làm bị thương Dạ Suy Tuyết, cũng có thể dùng man lực cũng Dạ Suy Tuyết toàn thân đập tán. Lúc này cái kia cự thú xúc tu đã hoàn toàn thu hồi đến trong bụng, Dạ Suy Tuyết muốn lần nữa công kích đã không thành. Gặp đối phương móng vuốt sắc bén công kích mà đến, Dạ Suy Tuyết không có tránh né, mà là đang tay trái trong tay tạo thành mấy cái màu đen lôi cầu, đồng thời tay phải đối với cái kia công kích mà đến móng vuốt sắc bén tiểu là bổ một phát, đoạn thủy lưu chạm. Đoạn thủy lưu chạm hào quang xông về cự thú móng vuốt sắc bén, cái kia cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ rõ ràng ngăn trở móng vuốt sắc bén tiếp tục đi tới. Tiểu tại ngắn như vậy ngắn thì vài giây đồng hồ ở bên trong, Dạ Suy Tuyết tay trái lôi cầu đã chuẩn bị xong, lôi độn không mây chi lôi điện, chỉ thấy Dạ Suy Tuyết đem mấy cái màu đen lôi cầu trực tiếp ném như cự thú trong tay, mà ở một khắc này, Dạ Suy Tuyết cũng một cái cạo biến mất không thấy gì nữa. So tốc độ, Dạ Suy Tuyết còn không có sợ qua ai, cái kia không mây chi lôi điện điện cầu bạo tạc nổ tung thì ra là tại một giây đồng hồ mà thôi, mà ở cái này một giây đồng hồ, Dạ Suy Tuyết đã tránh đến đó cự thú sau lưng 10m chỗ. Không mây chi lôi điện cũng không phải là đơn giản lôi độn, vốn là dùng bạo tạc nổ tung lực lượng đến phá hư đối phương phòng ngự, sau đó mới được là lôi độn chỗ đáng sợ. Cái kia cự thú thân thể tuy nhiên cứng rắn, nhưng là bị Dạ Suy Tuyết một đao chém tới đã có màu trắng đau ấn, lúc này lại bị không mây chi lôi điện điện cầu đánh trúng, huyết đã theo cự thú trên tay giữ lại. Có thể chứng kiến cự thú trên tay có mấy cái huyết sắc viên lỗ thủng, không ngừng chảy máu nhỏ đến trên mặt đất, không phải là Dạ Suy Tuyết vừa rồi liên tục công kích chỗ tạo thành sao? Xem ra cái gọi là thân thể mạnh nhất thông linh thú, cũng không gì hơn cái này sao? Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt đối với cái kia cự thú nói ra, hắn biết rõ cái kia cự thú có được rất cao trí tuệ, có thể nghe hiểu được chính mình lời mà nói, cho nên mới ý đồ chọc giận nó, khiến nó hoàn toàn đánh mất lý trí. Ai biết cái lúc này, cự thú nhìn về phía Dạ Suy Tuyết ánh mắt trở nên ngưng trọng rất nhiều, mà vốn bị Dạ Suy Tuyết kích thương trong lòng bàn tay, lúc này đã ở rất nhanh khép lại lấy, có thể chứng kiến cái kia trên tay vết đục lúc đích, rõ ràng lại để cho miệng vết thương một chút nhỏ đi, cơ hồ là lập tức cái kia miệng vết thương theo đã khép lại. Xem ra còn có khôi phục năng lực sao? Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, sau đó lại lần sử dụng cạo lách mình công kích. Chỉ có sử dụng phong độn đao thuật cùng lôi độn nhất thuật, nị dạ, phối hợp, Dạ Suy Tuyết mới có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, cũng là lợi dụng phong khắc lôi nguyên lý, trước dùng phong độn trí cường đao thuật công kích, sau đó dùng lôi độn nhất thuật, nị dạ, công kích, lại để cho phong thuộc tính trả cờ dạ cùng lôi thuộc tính trả cờ dạ sinh ra bài xích tiếp tục công kích thân thể của đối phương phòng ngự. Hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cự thú không có có một lần công kích được Dạ Suy Tuyết, đều là bị Dạ Suy Tuyết chối trêu đùa lấy công kích, trên người cũng từng xuất hiện qua rất nhiều miệng vết thương, chỉ có điều cái lúc này cũng đã khép lại rồi. Mà ngày trên lệch chỗ đó tình hình chiến đấu muốn càng kịch liệt một ít, ở trên đảo đến cùng có bao nhiêu cự thú, ai cũng không biết. Cái kia không ngừng chạy đến cự thú đã lại để cho ngày trên lệch bề bộn đối đuổi, mà Dạ Suy Tuyết linh giác chú ý tới, cái kia dưới mặt đất nham thạch nóng chảy lúc này giống như lên một lượt trướng thêm vài phần, hiển nhiên là bởi vì cự thú đều bị ngày trên lệch đẩy xuống mà hình thành đấy. Có thể làm cho nham thạch nóng chảy bề trên vài phần thi cốt sao, xem ra ngày trên lệch chỗ đó cũng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết nhắm mắt lại nhìn về phía cái kia cùng mình đối chiến được xưng có được mạnh nhất thân thể thông linh thú càng thêm cẩn thận đi một tí. Lần nữa sử dụng trong nháy mắt thân thuật, một xuống di động đã đến đối phương bên người, Dạ Suy Tuyết tay trái lúc này đã thành hộ trảo, tạo thành lôi cắt. Lôi cắt, đó là có thể chặt đứt lôi điện nhân thuật, nhị dạ, có thể cùng ba đại lôi ảnh địa ngục đột kích chỗ so sánh nhân thuật, nhị dạ. Trên tay tạo thành đao giải phẫu đồng dạng màng mỏng, cái kia đều là cường đại lôi thuộc tính trả cơ dạ, chưa muốn lấy ngân bạch sắc qua mang, lúc này lôi cắt mới được là mạnh nhất lôi cắt. Nương tựa theo cạo gia tốc, Dạ Suy Tuyết một cái lắc mình đã đến cự thú bên người, trực tiếp dùng lôi cắt công kích hướng về phía đối phương bụng chỗ. Vang một tiếng, vốn là có một loại kim loại va chạm thanh âm. Dạ Suy Tuyết cảm giác được tay của mình giống như chứa vào lớp kín vách tường đồng dạng, rất đau. Nhưng là Dạ Suy Tuyết không có buông tha cho, lại là ở đằng kia cự thú trước mặt sử dụng một cái cạo, lại một lần nữa sử dụng cạo gia tốc, lại để cho Dạ Suy Tuyết dưới chân đều sinh ra một hồi chấn động. Sau đó cái kia cự thú thân thể rõ ràng bởi vì lúc này Dạ Suy Tuyết lực lượng mà rút lui rồi. Không, không nên nói là rút lui, mà phải nói là bay ngược đi ra ngoài. Dạ Suy Tuyết cái kia nhỏ bé thân hình, nương tựa theo Lôi Cắt cường đại cùng tạo ra tốc, rõ ràng đem cực lớn quái thú ngạnh xanh xanh đẩy đi ra. Lôi Cắt hào quang còn đang không ngừng lóe ra, mà cự thú thân thể mặt ngoài cũng rất giống kinh, trải qua, chịu không được loại công kích này, sinh ra chi á, chi lạc thanh âm, đó là một loại đao cùn cắt thịt thanh âm. Bành rốt cục theo cái này một tiếng vang thật lớn, Dạ Suy Tuyết tay trái đã phá vỡ cự thú trên bụng phòng ngự, trực tiếp chọc đã đến đối phương trong bụng. Đó là một loại thập phần sền sệt, hơn nữa trắng non cảm giác, đúng là lúc này Dạ Suy Tuyết tay trái lúc này cảm giác. Bên trong giống như có đồ vật gì đó đang không ngừng nhúc nhích, làm cho Dạ Suy Tuyết tay hơi có chút ngứa. Dạ Suy Tuyết biết rõ, cái kia chính là vô số xúc tu. Những cái kia xúc tu bởi vì có cường đại gia phòng ngự, cho nên không có bị thương, rõ ràng một chút quấy rầy tại Dạ Suy Tuyết trên thân thể. Dạ Suy Tuyết cười lạnh một tiếng, trên người lôi thần giáp giáp hào quang đại tác, trước không thể để cho đối phương tôn vệ chính mình trả cơ ra. Sau đó Dạ Suy Tuyết tay phải thu hồi thần nguyện, nhưng là kết ấn, lôi độn ngàn điều lưu. Đúng vậy, đúng là ngàn điều lưu, tuy nhiên danh tự không có đổi, nhưng là uy lực đã cường đại rồi rất nhiều nhiều nữa. Lúc này Dạ Suy Tuyết trên người dòng điện không có phát ra cái gì tiếng kêu to, mà là toát ra một đạo bạch sắc quang mang. Đây không phải là bản thân toàn thân cao thấp đều dùng ngàn điều lưu, mà là toàn thân đều dùng lôi cắt ngàn điều lưu. Những cái này xúc tu hiển nhiên không có rất mạnh lực phòng ngự, đem làm đã bị Dạ Suy Tuyết ngàn điều lưu công kích về sau, lập tức rụt trở về, không dám tiếp tục quấy rầy Dạ Suy Tuyết cánh tay. Mà Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác chỗ đó hoàn toàn chính xác tiểu là quái thú nhược điểm chỗ, chỉ có điều tại không có hoàn toàn xác định trước khi, Dạ Suy Tuyết cũng không dám cứ như vậy tiến vào cự thú trong bụng. Hắn cũng không phải là Tôn Ngộ Không, ai biết cự thú trong bụng có thể hay không khí, vạn nhất không có có không khí, bên trong nhưng có chút vô tận nguy hiểm, lại để cho chính mình trong thời gian ngắn không thể thoát thân, chính mình khả năng tiểu là người thứ nhất bị tìm nén mà chết ảnh cấp ly ra, nhưng lại sẽ trở thành vi cái kia cự thú dinh dưỡng phân bón. Đánh chết Dạ Suy Tuyết, hắn cũng không muốn như vậy biệt khuất chết đi a. Nhưng là ngăn tại phá vỡ cự thú bụng thời điểm, cự thú khép lại tốc độ rõ ràng hơi chút chậm như vậy một tia, hơn nữa trong lúc này bị Dạ Suy Tuyết ngàn điều duệ thương chỗ chặt đứt xúc tu cũng không có khép lại, mà là bị thương xúc tu rụt trở về, đoàn lại với nhau, tạo thành một cái tiểu cầu. Mà cự thú ánh mắt cũng nhìn về phía những cái kia bị ngày chênh lệch ngăn lại thông linh thú, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Dạ Suy Tuyết cũng chú ý tới động tác này, thập phần ở ý, hắn biết rõ cự thú là cần bổ sung năng lượng rồi. Nhiều lần đối với thân thể tiến hành chữa trị, nếu như còn không có có tiêu hao quang vừa rồi sở hấp thu năng lượng cái kia mới đáng sợ. Phải biết rằng cự thú vốn tại ngủ say, đem làm sau khi tỉnh lại cũng không quá đáng là uống cạn sạch dinh dưỡng dịch mà thôi. Những cái kia dinh dưỡng dịch bảo trì cự thú thân thể nhiều năm như vậy, sớm đã không còn quá nhiều dinh dưỡng rồi, nói là nước cũng không đủ. Lúc này cự thú hiển nhiên là muốn đem bên ngoài quái thú toàn bộ ăn tươi, lại để cho năng lượng của mình khôi phục lại. Giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, Dạ Suy Tuyết trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười, đồng thời hét lớn, ngày trên lệnh, dẫn dụ đến một cái thông linh thú, lại để cho bên trong cái này cự thú cắn nuốt sạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 357 cái gì? Nghe được Dạ Suy Tuyết nói lời mà nói, ngày trên lệnh trên mặt rõ ràng xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Bạch Nhãn có được 360 độ tầm mắt, đương nhiên cũng có thể tại thời điểm chiến đấu chứng kiến Dạ Suy Tuyết chiến đấu. Đám kia bên ngoài muốn đi vào cự thú chỉ là lại để cho ngày trên lệnh tiêu hao đại lượng trả cờ dạ cùng thể lực, cái kia bởi vì bọn họ số lượng phần đông nguyên nhân, cũng không có tiêu hao ngày trên lệnh đại bộ phận tinh thần. Ngày trên lệnh đại bộ phận tinh thần kỳ thật một mực đều tại chú ý Dạ Suy Tuyết cái phương hướng này, vẫn nhìn Dạ Suy Tuyết chiến đấu, đương nhiên cũng phát hiện đám kia cự thú năng lượng tiêu hao. Cho nên mới phải kinh ngạc Dạ Suy Tuyết theo như lời phóng một chỉ thông linh thú tiến đến, bất quá Dạ Suy Tuyết đã nói như vậy rồi, ngày trên lệch đương nhiên hội dựa theo Dạ Suy Tuyết nói như vậy làm, nghi hoặc màn đêm buông xuống Suy Tuyết đánh bại cự thú về sau, cũng có thể hỏi hắn rồi. Dạ Suy Tuyết lại để cho phóng một chỉ mới qua, ngày trên lệch đương nhiên cũng chỉ là thả một chỉ, không tiếp tiêu hao thể lực sử dụng nhu quyền bắt quái, 116 trường. Vô số trường phong xuất hiện, ngày trên lệch tay phải, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, mỗi một lần đều điểm vào đằng kia cự thú chỗ hiểm phía trên, thập phần sắc bén, mà bắt quái trận chỗ phối hợp đích đương nhiên cần bộ pháp, thập phần linh xảo bộ pháp vừa mới tránh thoát một chỉ cùng loại với cực lớn con kiến cự thú, trực tiếp lại để cho tới. Mà cái kia cự thú đã nhận được điểm ấy khe hở, rõ ràng trực tiếp tiếp nhận cự thú đích ý chí, hướng nội đi đến, nhìn cũng chưa từng nhìn ngày trên lệch liếc, có thể thấy được cái kia cự thú có thể mệnh lệnh đằng kia bên ngoài vô số cự thú, làm bọn hắn hoàn toàn đánh mất ý chí của mình. Cái kia con kiến cự thú như là bên trong cự thú mong muốn, trực tiếp đi về hướng nó, chỉ thấy trên mặt của nó lộ ra thần sắc tham lam, cắn nuốt cái này con kiến cự thú về sau, nó tựu sẽ có được năng lượng, có thể giết chết người trước mắt loại, sao có thể khiến nó không vui, mất hứng. Theo bụng đã nứt ra một đạo miệng khổng lồ, từ bên trong xuất hiện vô số xúc tu, vươn hướng này đáng thương con kiến cự thú. Dạ Suy Tuyết phải đợi đích đương nhiên tựu là cái này thời cơ, chỉ thấy Dạ Suy Tuyết động, trong khoảnh khắc đó rõ ràng đi tới cái kia con kiến cự thú trên người. Mà khi Bạch Nhãn đảo qua Dạ Suy Tuyết động tác thời điểm, ngay trên lệch trên mặt lộ ra mỉm cười, nguyên lai là như vậy, Suy Tuyết đã nhìn ra quái vật kia sơ hở sao? Xem ra là muốn mượn lấy cơ hội này một lần hành động tiêu diệt đối phương, mà không phải muốn làm cho đối phương bổ sung năng lượng à. Nghĩ tới đây, ngày trên lệnh tiếp tục chuyên tâm đối phó trước mắt mình vô số đám cự thú, mà Dạ Suy Tuyết tắc thì tiếp tục nhắm ánh mắt của mình. Bất quá một cổ gió nhẹ theo Dạ Suy Tuyết bên người thổi qua, trong nháy mắt đó rõ ràng theo Dạ Suy Tuyết chung quanh khí lưu xoáy chuyển, quanh một tiếng, vô số màu đỏ chạ cờ dạ theo Dạ Suy Tuyết trên người tóe phát ra. Giới vương quyền. Dạ Suy Tuyết gầm nhẹ lấy nói ra chính mình sử dụng chiêu số danh tự, cái kia màu đỏ chạ cờ dạ lóng lánh tại Dạ Suy Tuyết quanh thân, hơn nữa tóc đều bởi vì giới vương quyền sử dụng trở nên xóa tung rất nhiều, cũng không biết là vì dòng điện cường đại, còn là vì quanh thân cường đại trả cờ dạ chấn động. Giờ khắc này, Dạ Suy Tuyết cũng không cần sử dụng linh giác đến quan sát đối phương nhất cử nhất động, mở ra ánh mắt của mình, một cổ uy thế theo Dạ Suy Tuyết trong mắt tóe phát ra, giống như một đạo bệ bội quang đồng dạng, thoáng một phát đã đâm trúng cự thú con mắt, làm cho nó sửng sốt một chút. Nó thật sự không biết loại này thuộc về dã thu ánh mắt vì cái gì có thể theo một người trong thân thể phát ra, nó dung hợp vô số nghiên cứu tiến sĩ tinh thần lực, trở nên đã có được trí tuệ, cho nên nó mới có thể muốn vấn đề này. Nhưng là kế tiếp nó không có thời gian lại tiếp tục suy nghĩ, Dạ Suy Tuyết lúc này đã rút ra chính mình thần nguyện, đêm đó Suy Tuyết trên người màu đỏ chạ cờ dạ lúc này rõ ràng đón lấy Dạ Suy Tuyết thân thể, cuốn tại hắn trong tay thần trên ánh trăng. Nhẹ nhàng giơ lên chính mình thần nguyện, nhìn như vô lực, nhưng là có một loại rất huyền ảo cảm giác. Dạ Suy Tuyết đối với cái kia cự thú theo trong bụng đi ra vô số xúc tu trực tiếp chạm tới, đoạn thủy lưu nháy mắt vĩnh hằng, thời gian giống như trong nháy mắt này cũng đã đình chỉ, chỉ có thể nhìn đến bốn phía long lánh lấy vô số ánh đao, cái kia màu đỏ thẫm ánh đao đều không ngoại lệ đều công kích được này cự thú vô số xúc tu phía trên, mỗi một đạo ánh đao mang đi đều là mấy cái thẫm, chỉ càng nhiều nữa xúc tu. Xúc tu bị chém đứt trong nháy mắt đó, cự thú rõ ràng không có bởi vì thống khổ mà gầm rú, theo lý mà nói cái này đối với nó tựa như nam nhân bị đá dưới thể đồng dạng thống khổ, lúc này nó rõ ràng còn bảo trì bình tĩnh, mà ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi đồng dạng. Không phải nó nhẫn mại lực bởi vì năng lượng biến mất mà tăng cường rồi, mà là nó căn bản là cảm giác không thấy đây hết thảy, nháy mắt vĩnh hằng, sát cái kia chính là vĩnh hằng, nó tại đây vĩnh hằng trong quốc gia căn bản là cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn, chỉ có thể sững sờ nhìn mình xúc tu không ngừng bị cắt đứt, mà ngay cả thân thể cũng không thể di động nửa phần. Dạ Suy Tuyết nhận được, bởi vì không muốn thời gian dài sử dụng giới vương quyền, trực tiếp đem thần nguyệt thả lại đao của mình trong vỏ, mà thân thể hồng sắc quang mang cũng biến mất không thấy. Cái này trong nháy mắt sử dụng giới vương quyền, gần kề lại để cho Dạ Suy Tuyết tiêu hao hết một ít trả cờ dạ mà thôi, không có bất kỳ gánh nặng. Sau đó nhìn về phía này đáng thương cự thú. Lúc này cái kia cự thú trong bụng cái đó còn có vừa mới bắt đầu những cái này xúc tu, đã biến thành chuỗi lùi một mảnh, cái kia vô số xúc tu tán rơi trên mặt đất. Giống à, lập tức cái kia cự thú gào thét, đó là một loại vô tận thống khổ, mà ngay cả được xương thân thể mạnh nhất nó cũng không khỏi nửa quỳ đã đến trên mặt đất, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, con mắt đã biến thành màu đỏ thẫm. Tưởng tượng thoáng một phát, nam nhân bị người vận hạ thể cảm giác là cái gì cảm giác, đã sống không bằng chết à, người ta vận hạ thể của ngươi vận bên trên một xung quanh thống khổ trong nháy mắt phóng thích tại một người trên người, cái kia vậy là cái gì cảm giác? Nếu như có thể ngất đi khá tốt, nhưng là tiểu là chóng mặt không qua, cái loại này khủng bố thật sự không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, thật sự là quá đau đớn. Nhìn thấy cái kia cự thú thống khổ chu lên, Dạ Suy Tuyết nhắm mắt lại lần nữa mở ra linh giác quan sát đối phương tình huống, phát hiện cái kia vỡ ra trong bụng bốn do vô số xúc tu chỗ bảo hộ đồ vật, đó là một lòng tạng, bẩn, một khoảng cực lớn hơn nữa xấu xí trái tim. Không giống người tâm hoặc là động vật trái tim, mà là như một cái cự đại tràn đầy huyết mạch cùng huyết nhục tổ hợp mà thành của thịt, thật giống như phương pháp vô số lần đại tràng khuẩn que đồng dạng lại để cho người buồn nôn. Chứng kiến cái kia trái tim, Dạ Suy Tuyết lần nữa bắt tay mò tới chính mình thần nguyện lên, đoạn thủy lưu nháy mắt phương hoa, trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã đến cự thú sau lưng, đang tại làm một cái thu đao động tác, chỉ nghe bình một tiếng, đó là thần nguyệt trôi đao túi tại trên vỏ đao thanh âm, mà vừa lúc này, cái kia cự thú trái tim đã ở trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đã bị Dạ Suy Tuyết chém thành vô số khối vụn, tán lạc tại cự thú trong thân thể. Không có tiếp tục chu lên, đồng tử đã hoàn toàn biến thành màu trắng, cái kia cự thú lúc này bởi vì kịch liệt đau nhức tăng thêm trái tim bị hủy đã hoàn toàn đã mất đi sinh khả năng. Trong nháy mắt này đã cái gì cũng không biết rồi, đại não bởi vì kịch liệt đau nhức tra tấn cùng trái tim biến mất đã hoàn toàn đóng cửa, chỉ dựa vào lấy hai lần công kích, Dạ Suy Tuyết tiểu đánh gục cái này cực lớn quái thú, thắc quá thay tiến sĩ nghiên cứu nhiều năm thân thể mạnh nhất thông linh thú. Vô luận là cái gì đối thủ cường đại, đều có được nhược điểm của mình. Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, mà dã thú vĩnh viễn đều là dã thú, vĩnh viễn đều không thể nào quên bản tính của mình. Cũng là bởi vì bản tính, ngươi cho dù có được trí tuệ, cũng sẽ lộ ra nhược điểm của mình, bị ta phát hiện. Bị ta phát hiện nhược điểm kết cục, cũng gần kề có chết mà thôi. Theo Dạ Suy Tuyết lời của, cái kia cự thú thân thể đã ngã xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 358, chương 358 theo Dạ Suy Tuyết vừa dứt lời, cái kia thắc quá thay tiến sĩ nghiên cứu mà ra cái gọi là mạnh nhất thân thể thông linh thú đã ầm ầm ngã xuống đất. Không phải thân thể mạnh nhất sẽ không có nhược điểm, vô luận là người hoặc là động vật, bên trong thường thường đều là chí mạng mấu chốt. Tiểu như Dạ Suy Tuyết có được cường đại lôi thần giáp giáp phòng hộ quanh thân, nhưng là nếu như đã bị cường đại lực chấn động suy giảm tới nội tạng lời mà nói, đồng dạng hội bị thương là một cái đạo lý. Dã thú dù sao cũng là dã thú, bản năng thường thường biết sai khiến bọn hắn đi về hướng diệt vong. Người cũng giống như vậy, không người nào không phải tiểu là một loại cao cấp động vật, mà bọn hắn bản năng tiểu là dục vọng sẽ để cho bọn hắn trở nên cường đại đồng thời, cũng sẽ biết dẫn đầu bọn hắn đi về hướng hủy diệt. Dạ Suy Tuyết cũng là người, cũng có dục vọng của mình, mà Dạ Suy Tuyết thì là lợi dụng lấy loại dục vọng này không ngừng lại để cho chính mình trở nên cường đại, do đó đạt được chính mình muốn có được đồ vật gì đó. Nhìn xem thắc quá thay tiến sĩ nghiên cứu ra mạnh nhất thông linh thú đã ngã xuống đất, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm coi như là rơi xuống một khối tảng đá lớn đầu, ngược lại nhìn về phía ngày trên lệnh trô phương hướng. Lúc này bên ngoài những cái kia cự thú đã không hề trong chăn cự thú khống chế thân thể của mình, đều khôi phục chính mình thần trí. Bất quá đã qua thật lâu, còn lại cực lớn quái thú cũng đã giải rác không có mấy, ngày trên lệnh dứt khoát đem còn lại cự thú duy nhất một lần một mẹ hút gọn, toàn bộ dùng chính mình mềm mại đã đánh vào cực nóng nham thạch nóng chảy bên trong, từ nay về sau cái này đảo hoang bên trên không còn có cự thú tồn tại, khôi phục thường ngày bình tĩnh. Thần bí kia thiếu nữ gặp Thác Quá thay tiến sĩ nghiên cứu ra cự thú đã ngã xuống đất mà chết, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười, cái này là nàng trên thế giới này cuối cùng nguyện vọng, đem làm cái này nguyện vọng hoàn thành về sau, nàng đối với cái thế giới này lại cũng không có cái gì lưu luyến. Thân thể thời gian dần qua trở thành nhạn, thời gian dần qua biến thành hư vô, biến mất tại trên thế giới này, trở về đã đến thuộc về thế giới của nàng trong. Trên thế giới không còn có nàng người này tồn tại, theo nguyện vọng biến mất, nàng cũng biến mất tại trên cái thế giới này. Ngày trên lệch đuốt đuốt chính mình đau đuốt nhức bả vai, ở trên đảo cự thú tuyệt đối không ít, rõ ràng bị một mình hắn toàn bộ tiêu diệt hết rồi, đương nhiên cũng có chút mệt nhọc, bất quá trên mặt của hắn nhưng vẫn mang theo mỉm cười, hiển nhiên phi thường vui vẻ. Suy Tuyết, xem ra chúng ta một chuyến này cũng có thể xem như viên mãn đã xong. Rốt cục tiêu diệt hết Thác Quá thay tiến sĩ nghiên cứu ra quái vật rồi, cái kia cái gọi là ngàn diệp đại nhân đoán chừng cũng không có cách nào đạt được cái này cái gọi là mạnh nhất thân thể đi à nha. Có phải hay không có lẽ trở về Điền Quốc ra rồi, đi ra đã rất lâu rồi. Ân, Dạ Suy Tuyết trên mặt cũng tràn đầy mỉm cười vui vẻ, khẽ gật đầu, là thời điểm cần phải trở về, đi ra đã lâu như vậy, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ biết lo lắng chúng ta đấy. Dù sao ra biện khả năng từng có, nhưng là chưa từng có như hiện tại thời gian dài như vậy qua. Bất quá chúng ta vẫn là đem cái này cự thú thân thể hoàn toàn hủy diệt đi à, như vậy có thể làm cho ta càng thêm yên tâm một ít. Nói xong, Dạ Suy Tuyết trên tay đã xuất hiện cường đại lôi điện, coi như cái kia lôi điện sắp rơi xuống ở đằng kia bị Dạ Suy Tuyết giết chết cự thú trên người lúc, đột nhiên cái kia cự thú thân thể rõ ràng thoát ly sức hút của trái đất trôi nổi. Dạ Suy Tuyết cùng Ngày Trên Lệch đều lộ ra cẩn thận thần sắc, Ngày Trên Lệch đấu võ bạch nhãn, mà Dạ Suy Tuyết lập tức nhắm mắt lại mở ra chính mình linh giác, đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh lúc này đã thần không biết quỷ không hay đi tới nghiên cứu sinh ngoài cửa, lăng không giơ lên tay phải của mình, đúng lúc là đối với cái kia trôi nổi lên thân thể. Ta thật sự hảo cảm tạ các ngươi, thần bí nhân mang trên mặt tà dị mỉm cười, nhìn xem Dạ Suy Tuyết cùng Ngày Trên Lệch hai người, từ lúc các ngươi ra biển thời điểm, ta vẫn chú ý các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi thật có thể đem ta dẫn dắt đến Thác Quá thay lão đầu nghiên cứu nơi, hơn nữa giúp ta tiêu trừ cái này hoàn mỹ thân thể cuối cùng một tia trở ngại. Thật sự cảm ơn các ngươi. Nói xong, thần bí nhân kia đã một cái lắc mình đi tới cái kia phiêu nổi giữa không trung cự thú trên thân thể, chỉ thấy thần bí nhân kia một chút biến thành một đoàn khói đen, thời gian dần trôi qua dung nhập đến đó cự thú thân thể bên trong, mà cái kia cự thú thân thể cũng theo khói đen tiến vào trong đó, mà phân giải, hóa thành nhất nguyên thủy huyết cùng thịt. Ngay trên lệch trên mặt xuất hiện thập phần kinh ngạc thần sắc, khẩn trương nhìn trước mắt hết thảy, mà Dạ Suy Tuyết tắc thì hơi hơi nhíu mày, thản nhiên nói, ở đằng kia phòng nhỏ thời điểm, ta liền phát hiện có chút không đúng, không nghĩ tới ngươi thật sự đi theo phía sau của chúng ta. Nói cho ta biết tên của ngươi à, có phải hay không chính là biến mất thật lâu cái gọi là ngàn diệp đại nhân? Ha ha, ngươi nói không sai. Lúc này theo phiêu nổi giữa không trung cục thịt ở bên trong, xuất hiện người nọ thanh âm, tên của ta gọi là Thiên Diệp Cảng, tự là các ngươi một mực tìm kiếm cái kia người. Từ khi ngươi tiêu diệt hết ta sở hữu tất cả phân căn cứ về sau, ta vẫn tại chú ý các ngươi động thái. Biết rõ các ngươi vì cái gì không có được tình báo của ta sao? Là vì ta một mực tại chú ý các ngươi, không lại để cho các ngươi đạt được tình báo của ta mà thôi. Lợi dụng các ngươi, giúp ta tìm được cường đại nhất thân thể, đã ở kế hoạch của ta bên trong, không nghĩ tới các ngươi là như vậy xuất sắc, rõ ràng giúp ta đem này là thân thể nguyên lai ý thức cũng đã tiêu diệt hết. Cho nên ta mới chịu cảm tạ các ngươi, giúp ta đã giảm mất đi quá nhiều phiền toái. Cái lúc này, phiêu nổi giữa không trung cái kia đoàn huyết nục đã thời gian dần qua hóa thành nhân hình. Người nọ không có mặc lấy bất luận cái gì quần áo, trần truồng cái gì, hoàn mỹ đường cong, có chứa góc cạnh rồi lại không tính rõ ràng cơ bắp, hiển nhiên là hoàn mỹ nhất nhân loại thân thể. Người nọ bộ mặt cũng chậm chậm thành hình, hiển nhiên là hoàn mỹ nhất nhân loại gương mặt, màu trắng tóc tùy ý bay xuống, hai mắt thật to là như vậy hữu thần, sóng mũi thật cao, không tính quá dày cũng không tính quá mảnh bờ môi, hiển nhiên là một cái cực kỳ tuấn mỹ nam tính gương mặt. Tiêu tại thân thể thành hình về sau, cái kia bóng dáng thông linh thú cao nhất chủ đạo thân hình cũng hoàn toàn hiện ra tại Dạ Suy Tuyết cùng Ngày Trên Lệch trước mặt, cùng tuấn mỹ bên ngoài đem kết hợp, mang theo tà dị dáng tươi cười, càng làm cho người cảm giác một loại tà ác mỹ cảm. Thiên Diệp càng không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ quần áo, đó là một bộ màu đen áo choàng, tùy ý khoác trên vai tại trên người của mình, vật che chắn lấy chính mình chỗ thẹn đó, nhìn về phía Dạ Suy Tuyết cùng Ngày Trên Lệch, rồi sau đó người hai người cũng là tại nhìn chằm chằm vào đối phương. Hình thành thân thể cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lúc này Thiên Diệp càng giống như tại cảm thụ được thân thể chỗ mang đến mỹ diệu, vài giây đồng hồ về sau, nhìn về phía Dạ Suy Tuyết cùng Ngày Trên Lệch, hiện tại, đã của ta mục đích cũng đã đạt đến, như vậy kế tiếp, chính là muốn giết chết các ngươi. Lúc trước các ngươi thực không có lẽ trở thành địch nhân của ta, bất quá rất nhanh, các ngươi sẽ phải là ta dưới tay. Nói xong, Thiên Diệp càng thân ảnh rõ ràng lập tức biến mất không thấy, tốc độ kia rõ ràng so nguyên lai cự thú nhanh hơn mấy phần. Bất quá những này hiển nhiên đều tại Dạ Suy Tuyết tính toán ở trong, bốn cái kia cự thú thân thể tiểu có thể nói là hoàn mỹ nhất, lúc này bị Thiên Diệp càng đem nguyên lai cự thú thân thể biến hóa hình thái, biến thành nhân loại bộ dạng, tốc độ càng thêm nhanh chóng. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Ngày Trên Lệch lập tức cảnh giới, mà Dạ Suy Tuyết lại không có chút nào lo lắng, mà ngay cả trên mặt lông mày ở thời điểm này cũng đã giãn ra mở ra. Linh giác một mực tại quan sát thân hình của đối phương, cái lúc này Dạ Suy Tuyết đột nhiên mở miệng, đồng thời hai tay đã ở kết lấy một cái không biết tên ấn ký. Kỳ thật, từ lúc cái kia phá phòng thời điểm, ta liền phát hiện sự hiện hữu của ngươi. Nhưng là ngươi biết, ta vì cái gì không có nói cho Ngày Trên Lệch sao? Cũng là bởi vì muốn nhìn ngươi rốt cuộc muốn làm mấy thứ gì đó mà thôi, thật không ngờ ngươi thật sự lại muốn lợi dụng chúng ta tới tiêu trừ cái kia cự thú thân thể đích ý chí, bất quá những này cũng là tại của ta tính toán ở trong. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta thật không có đối với cái kia cự thú thân thể làm bất luận cái gì tay chân sao? Đột nhiên, Dạ Suy Tuyết ấn ký đã kết tốt, nhàn nhạt một giọng nói, "Lôi cấm." "Đúng vậy, đúng là lôi cấm, đó là Dạ Suy Tuyết căn cứ cá chậu chim lồng phong ấn cấm chế cải biên mà thành lôi cấm, đó là đã khống chế xương mù phong nhất tộc nhị dạ cùng xương mù nhận thôn thanh lôi cấm, là Dạ Suy Tuyết có được cường đại nhất cấm chế một trong." Quả nhiên, tại Dạ Suy Tuyết thi triển trong nháy mắt đó, đột nhiên Thiên Diệp Cảng thân ảnh thống khổ xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trước người đại khái 5 mét chỗ. Hắn thống khổ đốt chính mình đầu của mình, cái kia là tới từ ở sâu trong linh hồn thống khổ, cho dù Thiên Diệp Cảng tinh thần lực cực kỳ cường đại, nhưng là bị lôi cấm thống khổ chỗ quá nhiều, nửa quỳ tại Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệnh trước mặt. Ngày trên lệnh hoàn toàn không biết mình hiện tại đến ngọn nguồn sửa làm cái gì, chỉ là qua lại xem lên trước mặt cái kia vừa mới xuất hiện đã bị Dạ Suy Tuyết một cái ấn ký làm cho hết sức thống khổ Thiên Diệp Cảng, còn có bên cạnh mình, cái kia khống chế được thần bí địch nhân Dạ Suy Tuyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 359. Chương 359 dùng không tình cảm chút nào con mắt xem lên trước mặt cái kia bởi vì thống khổ mà nửa quỳ đến trước mặt mình Thiên Diệp Cảng, Dạ Suy Tuyết khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đây hết thảy đều tại hắn tính toán ở trong. Từ lúc Dạ Suy Tuyết đối với cái kia thắc quá thay tiến sĩ chế tạo ra quái thú sử dụng một kích cuối cùng, đoạn thủy lưu nháy mắt phương hoa thời điểm, Dạ Suy Tuyết ngay tại vừa mới đánh gục đối thủ trong thân thể rơi xuống lôi cấm. Nguyên lai ngươi sớm đã biết rõ của ta mục đích, xem ra ta thật sự là xem thường địch nhân của mình rồi. Không thể không nói, đem tinh thần lực cùng bóng dáng đem kết hợp, hơn nữa hấp thu nhiều như vậy tinh thần lực Thiên Diệp Cảng cũng rất mạnh đại. Hắn lúc này bị Dạ Suy Tuyết lôi cấm chỗ ảnh hưởng, rõ ràng còn có thể có được ý thức của mình cùng Dạ Suy Tuyết trao đổi, cũng có thể thấy được đối phương bất phàm đến. Không có sai, Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt hồi đáp, ngươi tới nơi này mục đích, không phải là vì đạt được cường đại thân thể sao? Không có thân thể các ngươi sẽ bị hào quang chỗ khắc chế, như vậy các ngươi cho dù thế nào cường đại, nhược điểm cũng qua rõ ràng đi một tí. Đã muốn xưng bá toàn bộ nhị dạ giới, có yếu như vậy điểm, đương nhiên là ngươi cái này đại nhân không muốn xem đến đấy. Đặc biệt là thủ hạ của ngươi toàn bộ đều đã bị chết ở tại trong tay của ta, đó là ngươi muốn xưng bá toàn bộ thế giới trợ lực, nguyên một đám chết ở trong tay của ta. Hơn nữa toàn bộ đều là vì hào quang khắc chế mà chết, ngươi thì càng thêm không cam lòng chính mình có yếu như vậy điểm, cho nên hy vọng có thể đạt được cường đại thân thể, mà khi 5000 diệp bác sĩ đích hảo hữu thắc quá thay tiến sĩ, không phải là nghiên cứu như vậy thông linh thú sao? Không thể không nói, vừa mới bắt đầu gặp ngươi rõ ràng có thể đem cái kia cự thú nhục thể trọng tân tổ hợp thời điểm, ta cho rằng thủ đoạn của ta cũng sẽ bị ngươi phá thân. Lúc này, Dạ Suy Tuyết đi từ từ hướng về phía cái kia nửa quỷ ở trước mặt mình Thiên Diệp Cảng, mỗi một bước đều đi cực kỳ chậm chạp, có thể làm cho đối phương nghe được cước bộ của mình âm thanh càng ngày càng gần, là một loại đặc thù áp lực tâm lý, nhưng là ta hiện tại thành công rồi, ngươi hoàn toàn bị khống chế được rồi. Cho dù không để cho ngươi nghe lệnh bởi năng lực của ta, nhưng là muốn giết chết ngươi, hay vẫn là rất đơn giản à? Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết đã đi về hướng Thiên Diệp Cảng trước mặt, thần nguyệt đã xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trên tay phải, sau đó rõ ràng thoáng một phát đâm vào đối phương trái tim bên trong. Có thể chứng kiến cái kia thần nguyệt lúc này lóng lánh hào quang, đó là thuộc về lôi thuộc tính bể bột quang. Thân thể của đối phương ở thời điểm này vừa mới thành hình, còn không có đổi thành như nguyên lai cự thú cường đại như vậy, đương nhiên cũng không có nguyên lai cự thú cường đại như vậy phòng ngự. Đi nhầm một bước, tiểu không quay đầu lại rồi, ngươi bây giờ chỉ có chết mà thôi. Lúc này Dạ Suy Tuyết đối với Thiên Diệp Cảng cuối cùng thẩm phán, đồng thời rút ra đã cắm ở trong tay đối phương thần nguyệt, lần nữa đâm hướng đối phương, tay kia tắc thì là đối với ngày trên lệch làm một cái mịt mở đích thủ thế. Ngày trên lệch hiểu được Dạ Suy Tuyết ý tứ, lập tức hai tay bắt đầu đồng thời kết ấn, tại kết ấn trước khi còn không có quên ăn một loại xú nạ chế trụ bổ sung trả cờ dạ dược hoàn, bởi vì vừa rồi tiêu hao trả cờ dạ không nhỏ, hiện tại muốn sử dụng thuật kia lời mà nói, nhất định cần càng nhiều nữa trả cờ dạ. Cái lúc này, đột nhiên một đạo bóng đen theo Dạ Suy Tuyết tại ngược đái trong thân thể bay ra, mà khi cái kia đoàn bóng đen bay ra về sau, vốn hình thành Thiên Diệp Cảng thân thể cũng đã biến thành một bài thịt nát. Vốn chính là một lần nữa tổ hợp mà thành thân thể, lúc này chủ đạo linh hồn của hắn đã bay ra, đương nhiên biến thành một bài thịt nát, đồng thời không có khả năng bị lần nữa lợi dụng. Cái kia thác quá thay tiến sĩ lúc này sáng tạo ra thông linh thú, vô luận là linh hồn hay vẫn là thân thể cũng đã hoàn toàn tử vong, không có khả năng lại phục sinh trên thế giới này rồi. Đạo hắc ảnh kia bay ra về sau, trên không trung tạo thành Thiên Diệp Cảng thân ảnh, chỉ có điều cái lúc này hắn cái đó còn có nguyên lai tuấn mỹ, toàn thân bị khói đen trô bao phủ, xem thập phần dữ tợn tà ác. Hung dữ nhìn xem Dạ Suy Tuyết, đồng thời sờ lên đầu của mình, phát hiện cái loại nầy đau đớn rõ ràng còn tùy theo mà đến, không có bởi vì chính mình bài trừ thân thể mà yếu bớt. Thật không nghĩ tới, ngươi cấm chế lại là nhằm vào linh hồn đấy. Thiên Diệp Cảng hung dữ nhìn xem Dạ Suy Tuyết, lạnh lùng nói, bất quá ngươi cho rằng như vậy ta tiểu không có cách nào tiêu trừ nó sao? Ngươi mười phần sai rồi. Nói xong, Thiên Diệp Cảng rõ ràng kịch liệt gào thét gọi, thanh âm kia hình như là đến từ trong địa ngục các quỷ đồng dạng, hết sức thống khổ. Đột nhiên vừa lúc đó, theo Thiên Diệp Cảng trong thân thể rõ ràng xuất hiện một cái giống như bị trói chặt tiểu nhân Thiên Diệp Cảng, bị phân ra về sau, Thiên Diệp Cảng vốn cường đại bóng đen đột nhiên trở nên mơ hồ rất nhiều, hiển nhiên là bị thụ không nhẹ đích bị thương. Mà phân ra cái kia cỡ nhỏ Thiên Diệp Cảng về sau, bản thể Thiên Diệp Cảng trực tiếp đem hắn nghiết nát ấy, biến mất tại trong thế giới này. Mà ở Dạ Suy Tuyết trong cảm giác, chính mình lôi cấm cũng đã đối với Thiên Diệp Cảng đã mất đi công hiệu, không khỏi nhìn về phía Thiên Diệp Cảng, thật không nghĩ tới, rõ ràng đem linh hồn của mình phân cách mà ra, hơn nữa hoàn toàn hủy diệt, tiểu vì thoát khỏi của ta lôi cấm. Chỉ bất quá bây giờ ngươi đã thập phần suy yếu, thậm chí sắp bảo trì bất trụ hiện tại hoàn toàn thể, như vậy ngươi còn có tư cách gì cùng ta chiến đấu? Ha ha, Dạ Suy Tuyết, ngươi quả nhiên là địch nhân. Thiên Diệp Cảng lúc này rõ ràng còn có tâm tư cười to, bất quá, cho dù ngươi bây giờ so với ta mạnh hơn lại có thể thế nào? Hiện tại ta đây hoàn toàn có thể đào tẩu. Nói tới chỗ này, Thiên Diệp càng hung dữ mắt nhìn Dạ Suy Tuyết, nhớ kỹ, ta còn hội trở lại đấy. Tiếp theo gặp mặt thời điểm, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi tên hôn đản này. Nói xong, Thiên Diệp càng rõ ràng thời gian dần qua biến thành một đoàn sương mù, coi như cái kia đoàn màu đen sương mù muốn biến mất tại nơi này nghiên cứu sinh thời điểm, ngày trên lệch tiếng cười đột nhiên truyền đến, Thiên Diệp càng, xem ra ngươi hay vẫn là không biết Dạ Suy Tuyết, cũng không biết chúng ta là hai người đến đấy. Vừa rồi Suy Tuyết đã nói cho ta biết, tại cả cái gian phòng trong bố trí xuống cái giới. Đó là ta trên thuyền, Suy Tuyết nói cho ta biết cái giới, vừa vặn khắc chế các ngươi những này bóng dáng thể linh hồn đấy. Quả nhiên, coi như Thiên Diệp càng thân thể hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thời điểm, tại cả cái gian phòng trong đột nhiên xuất hiện cường đại ánh sáng. Cái kia coi như mặt trời đồng dạng hào quang xuất hiện ở cả cái gian phòng ở bên trong, mà muốn biến mất Thiên Diệp càng đột nhiên gặp được như vậy quang mang chói mắt, liền muốn tiểu muốn chạy trốn tâm tư đi đã không có. Cái loại nầy thống khổ không thể so với Dạ Suy Tuyết lôi cấm tiểu bao nhiêu, vốn cũng đã sắp bảo trì bất trụ hoàn toàn thể Thiên Diệp càng, cái lúc này càng là liền hoàn toàn thể đều bảo trì bất trụ, trên người khói đen một chút trở thành nhạt, thậm chí đều nhanh bảo trì bất trụ thân hình của mình. Đây là ta phát minh kết giới, Dạ Suy Tuyết liên quan vui vẻ đối với Thiên Diệp càng giải thích nói, kết giới này không có gì quá nhiều công cộng, chỉ là một loại lôi thuộc tính kết giới mà thôi. Đúng phải kết giới cạnh góc người gặp được lôi độn công kích, mà loại này lôi độn càng có khuynh hướng con mắt tổn thương, vì chính là lại để cho trong nháy mắt ánh sáng chọc mù người khác con mắt, mà cái loại nơi ánh sáng đúng lúc là khắc chế các ngươi ánh sáng. Đối với người khác mà nói, loại này kết giới chỉ có thể lại để cho bọn hắn trong nháy mắt mất đi thị giác. Nhưng là đối với các ngươi tới nói nhưng lại chí mạng nhất kết giới, cho nên nghỉ ngơi à, Thiên Diệp càng. Ngươi vĩnh viễn sẽ không tại tồn tại trên thế giới này, theo cái này một đạo quan mang, biến mất tại trên toàn thế giới à. Nói xong, Dạ Suy Tuyết tay cũng đặt ở kết giới kia phía trên, vốn chính là Dạ Suy Tuyết chỗ chế tạo ra kết giới, có thể đối với Dạ Suy Tuyết có ảnh hưởng gì? Bất quá khi Dạ Suy Tuyết đụng phải kết giới kia vách tường về sau, Dạ Suy Tuyết trên tay rõ ràng cũng xuất hiện cường đại lôi thuộc tính trạng cơ dạ, coi như tại vì kết giới kia bổ sung năng lượng đồng dạng, cái kia trong phòng ánh sáng rõ ràng càng ngày càng chói mắt. Ngay trên lệch cũng sớm đã nhắm lại ánh mắt của mình, mà Dạ Suy Tuyết linh giác cũng là nhắm mắt quan sát đấy. Cả cái gian phòng hào quang chỉ có thể đối với Thiên Diệp càng sinh ra ảnh hưởng, còn đối với Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệch hai người căn bản cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng hoặc là cái gì. Chậm rãi, Thiên Diệp càng thân thể đã thời gian dần qua tiêu tán tại trong phòng, hào quang đối với không có có thân thể bọn hắn mà nói, tựu là chí mạng nhất tổn thương. Mà khi Thiên Diệp càng hoàn toàn biến mất tại trong phòng về sau, chỉ trên không trung để lại tinh thuần tinh thần lực kết tinh. Dạ Suy Tuyết đương nhiên không có khách khí, trực tiếp đem cái kia tinh thần kết tinh phong ấn, đến bây giờ Dạ Suy Tuyết đã góp nhặt rất nhiều tinh thần lực kết giới. Đoán chừng ai cũng thật không ngờ, cái kia muốn phá vỡ toàn bộ nhị dạ giới cuối cùng muốn, cứ như vậy bị Dạ Suy Tuyết chô giết chết. Ở này Thác Quá Thay tiến sĩ nghiên cứu đảo hoang lên, không chỉ có cái kia Thác Quá Thay tiến sĩ nghiên cứu thân thể mạnh nhất thông linh thú bị Dạ Suy Tuyết giết chết, mà ngay cả Ngàn Diệp bác sĩ phát minh thể linh hồn thông linh thú cũng đã bị Dạ Suy Tuyết biến thành tinh thần lực kết tinh. Tại Thiên Diệp càng cái chết một khắc này, Dạ Suy Tuyết cảm giác mình xem như tại đây chẳng thông linh thú cùng nhân loại trong chiến tranh giải thoát rồi. Về sau hắn rốt cuộc không cần vì cái gọi là Ngàn Diệp đại nhân mà bận rộn bôn ba, mà lần này ra biển nhiệm vụ cũng viên mãn hoàn thành. Lúc này Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệch trên mặt đều lộ ra hiểu ý mỉm cười, bọn hắn biết rõ, sự tình đã trải qua có chừng lưỡng năm thời gian bóng dáng thông linh thú sự kiện, rốt cục muốn đã xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 360 Thiên Diệp càng bị hoàn toàn tiêu diệt về sau, hóa thành tinh khiết nhất tinh thần lực, Dạ Suy Tuyết đương nhiên không có lãng phí những này, trực tiếp bắt bọn nó cùng nguyên đến chính mình chỗ tiêu diệt bóng dáng thông linh thú cán bộ tinh khiết tinh thần lực phong ấn đã đến cùng một chỗ. Đó là một cổ thập phần năng lượng cường đại, lúc này cực lớn đến người bình thường không cảm tưởng như tinh thần lực đã bị Dạ Suy Tuyết để vào một cái quyển trục bên trong. Chỉ có điều đáng tiếc, hiện tại Sủ Nạ cùng Cựu Tân Mại nghiên cứu tinh thần lực trình độ, vẫn không thể lại để cho Dạ Suy Tuyết đem mình vốn có những này tinh khiết tinh thần lực phái bên trên công dụng, cũng đừng nói dùng những này tinh khiết tinh thần lực đến phục sinh thủy môn hoặc là dây thừng tây rồi. Bất quá Dạ Suy Tuyết tin tưởng, một ngày nào đó những này tinh thần lực hội phái bên trên trọng dụng chàng, lúc này đây Dạ Suy Tuyết chuẩn bị tin tưởng trực giác của mình. Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệch tại nơi này trên đảo nhỏ mặc dù không có ngốc bao lâu, nhưng lại đã trải qua vô số khẩu chiến. Cho dù cường đại như bọn hắn cũng quyết định tại nơi này trên đảo nhỏ trước ở lại một ngày, hào hào cảm thụ thoáng một phát lục địa cảm giác, ngày hôm sau thời điểm lại lên đường trở lại thuộc về nhị dạ giới đại lục ở bên trên. Cái này một giấc, bọn hắn ngủ thập phần an ổn, đương nhiên là có trên đất bằng nhân tố, cũng có tiêu diệt địch nhân nhân tố. Ngày hôm sau, Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệch về tới chính mình phong kết giới vị trí, phát hiện mình thuyền cùng thượng diện thủy thủ đều không có ra cái gì sự tình, thở dài một hơi. Dạ Suy Tuyết xấu nhất ý định tựu là Thiên Diệp càng tại đến thời điểm, đem nước của mình tay toàn bộ giết sạch, đội thuyền cũng phá hư hết. Bất quá khá tốt, loại này bi kịch cũng không có phát sinh, thuyền còn nguyên vẹn, trên xuống thủy thủ cũng rất nghe Dạ Suy Tuyết lời mà nói, không có đi ra ngoài nửa bước. Kỳ thật tại Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệch lúc rời đi, có mấy cái thủy thủ không nghe hai người lời mà nói, vui cười lấy phải ly khai đội thuyền. Ai biết vừa lúc đó, một đầu cực lớn vô cùng xà hình khổng lồ trải qua Dạ Suy Tuyết thuyền bên cạnh, mấy cái đi ra thủy thủ đều sợ hãi, thậm chí có một cái còn tưởng là chàng tiểu trong quần. Xà hình thông linh thú không ngừng quan sát bốn phía tình huống, cảm thụ trong không khí hương vị, khá tốt có Dạ Suy Tuyết thiết hạ kết giới tại, bằng không đoán chừng cái này xà hình thông linh thú tiểu muốn đem bọn này thủy thủ giết chết, đội thuyền hủy diệt đi. Bất quá khá tốt, Dạ Suy Tuyết kết giới coi như có tác dụng, con rắn kia hình thông linh thú ở chỗ này ngây người hồi lâu, giá thú bản năng khiến nó cảm giác được nơi này có đồ ăn, nhưng lại kỳ quái cái gì đều phát hiện không được, ngồi hồi lâu sau cũng rời đi rồi, thật ra khiến đám kia thủy thủ đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát. Từ đó về sau, bất quá thủy thủ muốn đến lục địa bên trên nhìn một cái, đều muốn thoáng một phát con rắn kia hình cự thú lạnh lùng đồng tử, không còn có một cái thủy thủ dám ly khai đội thuyền. Cũng hoàn hảo là như vậy, bọn hắn cũng không có lại để cho ở trên đảo cự thú, hoặc là thiên diệp càng phát ra hiện. Đã đi ra chiến đấu qua đảo hoang, tại đây khả năng vĩnh viễn cũng không thể bị nhị dạ giới người phát hiện, cũng hoặc là sẽ bị phiêu bạt đến câu người trên đảo loại chỗ thống trị, nhưng là lúc này cùng dạ suy tuyết đã không có nửa phần quan hệ. Hắn hiện tại cùng ngày trên lệnh quy tâm giống như mũi tên, đã đi ra đã quá lâu, bọn hắn thực chịu không được thời gian sử dụng không nhân thuật, nhị dạ trực tiếp trở lại điển quốc gia ở bên trong, chỗ đó mới thật sự là sinh hoạt địa phương. Trở về lộ trình nếu so với đến thời điểm đoàn bên trên rất nhiều, dù sao bọn hắn không cần phải nữa tìm cái gì đảo hoang, mà làm một mặt thẳng đi là được rồi. Trên biển lữ trình hay vẫn là như vậy gian nan, ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì, cũng chỉ có những kinh nghiệm này phong phú các thủy thủ có thể cảm thụ trong không khí rõ xương biến hóa, nhắc tới trước biết trước sẽ hay không có gió bão, sẽ hay không có mưa to mà thôi. Muốn trở về trên đường đi coi như là vô sự, tại ra biển thời điểm dạ suy tuyết một mực cũng đang dùng đặc thù liên hệ thủ pháp cùng Orosimaz, bò cảm, chú nạ còn có cựu tân mại liên hệ, cũng một mực tại chú ý nhị dạ giới sự tình. Tại lên đường trở về ngày hôm sau thời điểm, dạ suy tuyết nhận được một phong thư kiện, lộ ra có chút kinh ngạc, bởi vì này phong thư kiện không phải người khác ghi, vừa mới là trốn sóc ghi đấy. Nhớ tới đồ đệ của mình, dạ suy tuyết trên mặt cũng không khỏi có chút tự hào, trốn sóc cùng chỉ thủy lúc này ở một diệp đã không phải là không có tiếng tăm gì thế hệ, mà là mọi người đều biết Uchiha nhất tộc thiên tài. Đã cách nhiều năm, Uchiha nhất tộc rốt cục ra hai vị thiên tài, thậm chí có Uchiha nhất tộc tiền bối ám chỉ qua, hai người rất có thể mở ra cái kia trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gần mắt. Coi như là thân là ám bộ trốn sóc cùng chỉ thủy, cũng che ngăn không được bọn hắn hào quang, ở trong tối bộ trong có chút ít thanh danh không nói, thậm chí bởi vì Uchiha nhất tộc lực lượng chuyển đến một diệp trong thôn. Cái này đương nhiên lại để cho một diệp cao tầng có chút phẫn nộ, cũng không ngoài hồ tiểu là đàn dộ một hệ trưởng lão đoàn phẫn nộ, mà đời thứ ba thì là đối với cái này sự kiện một lời không lên tiếng, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Thời điểm, đồ đệ của mình gửi thư đều là chỉ thủy đi đến, thuận tiện đem trồn sóc muốn biểu đạt đồ vật ghi ở trong đó, bởi vì trồn sóc là một cái không thế nào giỏi về trao đổi hải tử, cùng hắn lúc nhỏ trong nhà quan hệ cũng có quan. Phụ thân của hắn là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, theo trồn sóc lúc còn rất nhỏ mà bắt đầu huấn luyện trồn sóc, làm cho trồn sóc thập phần thành thục đồng thời cũng đúng người có một loại lạ lẫm cảm giác, lại để cho hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Mà dạ suy tuyết thân là trồn sóc lao sư, tuy nhiên chậm rãi cải biến trồn sóc, nhưng là loại này thói quen lại không có cải biến bao nhiêu, cho nên chứng kiến lần này trồn sóc cho mình gửi thư, lại cảm thấy có chút kinh ngạc. Mở ra thư tín, trồn sóc cùng chỉ thủy đồng dạng đều là rất tôn kính sư phụ của mình đệ tử, cho nên câu nói đầu tiên viết ra đúng là kính yêu thổi tuyết lao sư. Đón lấy nhìn xuống dưới, trồn sóc rất thói quen viết ra chính mình cùng chỉ thủy tại một diệp những ngày này. Dạ suy tuyết cái lúc này nghĩ đến chính mình đại khái 2 năm trước thời điểm đã từng trở lại một diệp, cùng hai người trao đổi một buổi tối, không khỏi khoe miệng xuất hiện có chút ít vui vẻ. Nhưng là rất nhanh, cái này vui vẻ cũng đã bảo trì không thể, bởi vì trồn sóc nói một kiện lại để cho dạ suy tuyết rất kinh ngạc, nhưng lại sớm theo đã biết đến sự tình, cái kia chính là mặt nạ nam, thì ra là được xương ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ ra hỏa, tiếp xúc đến trồn sóc. Dạ suy tuyết vốn đang rất kỳ quái, vì cái gì trồn sóc hội cho mình gửi thư, hơn nữa nhìn thư tín ở bên trong, căn bản chính là trồn sóc một người mất tích, không có chỉ thủy mất tích, hai người đều là cùng một chỗ viết thơ, một mình một người, đặc biệt là trồn sóc một mình một người viết thơ tiểu lại để cho dạ suy tuyết cảm giác kinh ngạc. Hắn lúc này, rốt cuộc biết tại sao là như vậy, cũng bởi vì một cái cường đại người, người nọ thập phần thần bí, tự xưng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Trong thơ, trồn sóc nói, cái kia tự xưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ ra hỏa tiếp xúc đến chính mình, hơn nữa bắt đầu chuyển thụ chính mình xạ dịn gắng cách dùng, thậm chí là dạy bảo tu luyện của mình. Bất quá tại lúc tu luyện, người nọ cũng phát hiện trồn sóc phương pháp tu luyện rất có hệ thống, chính mình chỉ đạo thời điểm cũng chỉ đạo không lên, cho nên càng nhiều nữa thời điểm là dạy bảo chính mình xạ dịn gắng cách dùng, thậm chí nói cho chính mình một bí mật, cái kia chính là xạ dịn gắng thực đang phát hiện xu thế. Lão sư, ta rất nghi hoặc, chẳng lẽ vì lực lượng thật sự có thể giết chết chính mình chí thân sao? Chẳng lẽ vì lực lượng thực đúng là có thể giết chết đệ đệ của mình sao? Lão sư, Sasuke là ta thân mật nhất đệ đệ, chẳng lẽ ta về sau cũng muốn đối với hắn ra tay sao? Uchiha nhất tộc bên trong ra chút ít vấn đề, muốn cùng một diệp hảo hảo phân cao thấp. Những người kia quên hòa bình kỳ thật không có bảo trì bao lâu, chẳng lẽ muốn lần nữa buộc phát chiến tranh sao? Một diệp cũng biết tin tức này, ở trong tối bộ bên trong đích ta cùng chỉ thủy vốn sẽ rất khó, nhưng là cái lúc này lại làm cho ta đã được biết đến Uchiha nhất tộc dơ bẩn một mặt, cái này vì lực lượng giết chết thân nhân nhất tộc. Ta không biết. Trồn sóc ngôn ngữ thập phần xoắn xuýt, bất quá biết rõ trồn sóc tính cách còn có xem qua ở kiếp trước hỏa ảnh dạ suy tuyết rất có thể nhận thức trồn sóc cái này loại tâm lý. Trồn sóc là một cái thập phần thiện lương, khát vọng hòa bình, hơn nữa người đối diện người thập phần che chở một người. Bất luận là cái kia nghiêm khắc phụ thân, hay vẫn là yêu thương mẹ của mình, hay hoặc giả là trồn sóc đệ đệ xả sú kẻ, đều là mình đến thân nhân. Khi biết được cụ chỉ hạ nhất tộc dơ bẩn thu hoạch lực lượng đích thủ đoạn, khi biết được cụ chỉ hạ nhất tộc muốn tại nơi này thật vất vả có được thời kỳ hòa bình phát động trình biến, hắn lúc này có thể nói là mâu thuẫn, hơn nữa không biết mình lộ đến cùng ở phương nào. Cho nên cái lúc này, trồn sóc cho dạ suy tuyết gửi thư, hy vọng chính mình toàn năng lão sư có thể trợ giúp chính mình. Xem xong rồi trồn sóc tín, dạ suy tuyết cũng lấy ra một cái quyển trục, nhưng lại chậm chạp không có hạ bút, đến cuối cùng mới nghiêm cẩn ở trên quyển trục viết lên mấy câu, sau đó dùng che giấu liên hệ thủ pháp đưa đến trồn sóc trong tay. đem làm cho Dạ Suy Tuyết biết xong thư tín về sau, Trồn Sóc kỳ thật một mực đều không có nghỉ ngơi, mà là một mực cùng đợi Dạ Suy Tuyết hồi âm. Đem làm Trồn Sóc cảm giác được chính mình nhẫn cụ trong bọc có dị động về sau, lập tức liều lĩnh lấy ra Dạ Suy Tuyết truyền tống mà đến quần trụ, sau đó lập tức mở ra, thấy được bên trong vi số không nhiều mấy chữ. Mà khi thấy Dạ Suy Tuyết cho mình hồi âm nội dung bên trong, Trồn Sóc giống như trong nháy mắt cảm thấy giải thoát đồng dạng, nhẹ nói câu: "Cảm ơn ngươi, Thổi Tuyết lão sư." Sau đó Trồn Sóc đem cái kia quyển trục hoàn toàn tiêu hủy mất, giống như cho tới bây giờ trên thế giới sẽ không có cái này quyển trục đồng dạng. Sau đó Trồn Sóc đứng, hai mắt lộ ra ánh mắt chính là như vậy kiên định, đã như vậy tiểu dùng ta có thể làm được đến duy trì hòa bình, dùng ta có thể làm được đến bảo hộ thân nhân của ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 361, chương 361 Trồn Sóc gửi thư có lẽ chỉ là Dạ Suy Tuyết trở về nhị dạ giới đại lục một cái nho nhỏ sự việc xen giữa. Nhưng là người trong cuộc lại biết cái này sau lưng ẩn chứa cực lớn hàng nghĩa, cái kia chính là hiểu mặt nạ nam nếu lần đối với một diệp hạ thủ, mà trong đó điểm đột phá là Uchiha nhất tộc. Mà một diệp cũng rốt cục sẽ đối một diệp hào phú độc thủ, cái kia mục tiêu cũng là Uchiha nhất tộc. Tóm lại, Uchiha nhất tộc hội biến mất tại lịch sử trên võ đài, thật giống như năm đó Dương Mù Nhận Thủy Vô Nguyệt nhất tộc. Bất quá chuyện này dù sao muốn phát sinh ở bên cạnh của mình, hơn nữa phát sinh ở một diệp bên trong, cho nên Dạ Suy Tuyết cũng muốn hào hào chuẩn bị một chút. Tuy nhiên lúc trước Dạ Suy Tuyết đã từng đã đáp ứng mặt nạ nam, không tham dự Uchiha nhất tộc diện tộc sự kiện trong. Cho họ Rồ Xỉ Mã mấy người phân biệt đưa đi thư tín, hơn nữa nhắc nhở họ Rồ Xỉ Mã cùng bỏ cạp tại hiểu trong chú ý mỗi người động thái, về bọn đã xong hết thể về sau, Dạ Suy Tuyết mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cái lúc này ngày trên lệch lại đi tới Dạ Suy Tuyết trong phòng, cười nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, vừa trải qua luân phiên chiến đấu, ta nghĩ đến ngươi cái lúc này có lẽ ngủ, ai biết vẫn còn bận rộn à. Đúng vậy a, Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ nhún vai, xem hướng Nhật trên lệch nói ra, trời sinh tiểu là bận rộn mệnh, chuyện gì đều cần ta chọc vào thoáng một phát tay. Ngược lại là ngươi, như thế nào, tới tìm ta có chuyện gì sao? Cái lúc này theo lý mà nói ngươi có lẽ đối với biển cả không biết tu luyện nữa lấy cái gì bí thuật mới được là, như thế nào có thời gian đến xem ta nữa nha. Ha ha, nguyên lai ngươi sớm đã biết rõ ta tại tu luyện sự tình nữa à. Lúc nói chuyện ngày trên lệch sờ lên tóc của mình, sau đó mới có hơi không có ý tứ nói, ngươi cũng thấy đấy, ta cứ việc nói thẳng rồi. Kỳ thật tại âm nhận thôn thời điểm, ta cũng cảm giác áp lực rất lớn, vô luận là Orochimaru đại nhân, hay vẫn là Su Na đại nhân thực lực đều quá mạnh mẽ. Bò cạp thực lực ta cũng đã được nghe nói, liền một cái tiểu quốc cũng có thể hủy diệt đi. Cựu Tân Mại đại tỷ phong ấn thuật cùng cấm chế cũng là nhất tuyệt, tại loại này trong hoàn cảnh, không có thực lực cường đại, thật sự áp lực rất lớn. Tại trong mọi người, thực lực của ta là kém cỏi nhất, cho nên khi nhưng muốn tăng lên thực lực của mình rồi. Nói tới chỗ này, ngày trên lệch trong ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc, mà Dạ Suy Tuyết cũng rất coi được điểm này, ngày trên lệch cũng không có bởi vì đã trở thành ngày hướng ra đệ nhất cao thủ tiểu đuôi mù mục đích từ lúc à, mà là đối với thực lực của mình có chỗ bất mãn, lại để cho Dạ Suy Tuyết rất vui mừng. Mà ở ra biển thời điểm, ta trong lúc vô tình phát hiện, biển cả cường đại, đây chính là ta tu luyện động lực rồi. Ngày trên lệch tiếp tục đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, bất quá ta cũng phát hiện rất nhiều không hiểu vấn đề, cho nên hy nhìn sang hỏi ngươi thoáng một phát. Ngươi cũng đừng cùng ta khiêm tốn, âm nhận trong thôn ai cũng biết, thực lực của ngươi khả năng đã cùng Su Na đại nhân, họ Rồ Xỉ Mã đại nhân ngang hẳn rồi. Ai, đã ngươi đều nói như vậy rồi, ta cũng cứ việc nói thẳng rồi. Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ nhún vai, không có chút nào dạy bảo ngữ khí nói ra, mỗi người có mỗi người chính mình nói, không thể nghi ngờ ngươi đạo tiểu là mềm mại. Mà bây giờ tu luyện của ngươi, không thể nghi ngờ là tại tu luyện cương quyền, đừng tìm ta nói cái gì nhu cực hạn tiểu là vừa. Đó là tu luyện tới trình độ nào mới có thể cảm nhận được, ngươi bây giờ còn quá sớm, cho nên không muốn bứt bỏ nhu quyền đích thủ đoạn, dùng nhu quyền đến tu luyện sẽ tốt hơn một ít. Ngươi gần đây tu luyện có lẽ đều là bắt chước Su Na đại nhân cương quyền, nếu có thể có tiến bộ mới kỳ quái kia mà. Nghe xong Dạ Suy Tuyết lời mà nói, ngày trên lệch cũng cảm giác hơi có điều ngộ ra, rời đi rồi Dạ Suy Tuyết gian phòng, tiếp tục tu luyện lấy. Mà đường trở về trình lên, trên cơ bản đều là ngày trên lệch tu luyện, cùng Dạ Suy Tuyết tính toán, hai người kỳ thật đều tại tu luyện, Dạ Suy Tuyết cũng không có bởi vì chính mình hiện tại có thể so với ba người thực lực tiểu tự mãn, mà là tiếp tục tu luyện, hắn biết rõ tương lai địch nhân, có thể là nếu so với ba nhẫn còn mạnh hơn đại gia hỏa, không dám có chút lãnh đạm. Rốt cục, tại một tháng về sau, Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệch rốt cục về tới nhị dạ giới đại lục ở bên trên. Mà ngày trên lệch thì là cảm giác tu luyện của mình còn không có vượt qua kiểm tra, phải ở chỗ này tu luyện một hồi mới trở lại điện quốc gia trong căn cứ, cho nên tại đem sở hữu tất cả thủy thủ đều phân phát, bán đi thuyền về sau, Dạ Suy Tuyết chỉ có một mình một người hành tẩu tại trở về trên đường. Nhắc tới thuyền cùng thuê thủy thủ cũng đều hao tốn Dạ Suy Tuyết đại lượng tiền tài. Hiện tại Dạ Suy Tuyết cũng rất ít làm những cái kia cướp bóc đạo tặc cường đạo cái gì sự tình rồi, bất quá cái lúc này thoáng một phát hoa ra nhiều như vậy tiền tài, còn không có bất kỳ người cho thanh lý, Dạ Suy Tuyết tiểu không khỏi có chút ngồi không yên, trên đường đi vô luận đụng phải cái gì lúc trước phát tài phương pháp đều làm cho một làm cho, ngược lại là vãn hồi rồi mấy tháng này đến tổn thất. Nếu đám này chết đi cường đạo cùng đạo tặc biết do chính mình là đã bị chết ở tại trong truyền thuyết một diệp cái vị kia thủ hạ lời mà nói, đoán chừng chết cũng có thể nhắm mắt. Như vậy một cái cường đại người rõ ràng tự tay kích giết bọn chúng đi, đối với bọn hắn mà nói không phải là không một loại vinh hạnh đây này. Đem đại lượng tiền tài cho tới rượu một núi về sau, cái kia gửi chính mình sở hữu tất cả tài sản kim trên núi, nhìn xem cái kia cao ngất kim sơn, Dạ Suy Tuyết cảm giác một hồi khoan khoái dễ chịu, sau đó về tới nhị dạ giới ở bên trong, tiếp tục chính mình trở về điện quốc gia chạy đi. Coi như đi ngang qua một gia tiểu trấn thời điểm, Dạ Suy Tuyết rõ ràng trong lúc vô tình phát hiện thị trấn nhỏ một hiệu sách ở bên trong, rõ ràng ở ngoài cửa phóng cái một cái sâu sắc tuyên truyền áp phích. Cái kia trên poster vẽ lấy một cái chính đang tự hỏi nam nhân, sau lưng còn có một nữ nhân, thượng diện đánh dấu lấy một cái sâu sắc 18 cấm ký hiệu, không phải là nguyên tắc ở bên trong, cả sĩ yêu nhất thân mật thiên đường sao? Thật không nghĩ tới, rõ ràng đã xuất bản đi à nha. Thi Thao nói, Dạ Suy Tuyết lại quay đầu lại nhìn xuống phía sau mình không biết lúc nào xuất hiện hèn mọn bị ổi đại thúc, bất đắc dĩ sờ lên cái mũi của mình, bất quá gì dễ dạ lao sư, ngươi không cảm giác nhiều ghi chút ít giống như trước như vậy sách rất tốt sao, tại sao phải ghi thân mật thiên đường như vậy 18 cấm đâu này? Nguyên lai gì dễ dạ tại Chu Du thời điểm cũng đi ngang qua lúc này Dạ Suy Tuyết chỗ thị trấn nhỏ, gặp được Dạ Suy Tuyết đương nhiên muốn tới lên tiếng kêu gọi, lại thật không ngờ Dạ Suy Tuyết rõ ràng tại chú ý chính mình sách mới. Vốn là sững sờ, sau đó phát ra chữ ca, bắt giới, đồng dạng dáng tươi cười, gì dễ dạ cười ha ha vỗ Dạ Suy Tuyết bả vai, "Suy Tuyết, thật không nghĩ tới ngươi rõ ràng cũng biết ta ghi sách mới rồi." "Là vì bên kia áp phích." Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ địa chỉ vào tiệm sách bên trên cái kia sâu sắc áp phích nói ra. Ai biết gì dễ dạ giống như căn bản cũng không có nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, mà là vớt cảm của mình. Giống như lo lắng lấy cái gì, tự đủ, liền đệ tử của ta đều yêu thích ta sách, như vậy ta cái này làm lão sư đương nhiên cũng không thể keo kiệt rồi. Nói xong, Dĩ Dĩ Dạ rõ ràng tại chính mình nhẫn cụ trong bọc lấy ra một chồng chất rất dày sách, tối thiểu có 3-4 bản, cũng không biết Suy Tuyết ngươi đến cùng chứng kiến đệ mấy bộ rồi, thật là làm cho con người làm ra khó a, cái này nhưng đều là ta tự tay viết ký tên sách. Bất quá nếu là Suy Tuyết ngươi lời mà nói, như vậy tiểu toàn bộ tặng cho ngươi đi à nha. Nói xong, Dĩ Dĩ Dạ đã đem trong tay mình cái kia vài cuốn sách toàn bộ đặt ở Dạ Suy Tuyết trên tay phải. Mà lúc này Dạ Suy Tuyết tay trái còn bất đắc dĩ chỉ vào cái kia tiệm sách áp phích, còn giống như đang nói là vì bên kia áp phích. Bất quá đã gì gì Dạ đã bỏ vào trong tay của mình rồi, Dạ Suy Tuyết cũng chỉ có bất đắc dĩ nhận lấy. Sau đó gì gì Dạ cùng Dạ Suy Tuyết tiểu cùng một chỗ vừa đi vừa trò chuyện lấy mấy năm này kinh nghiệm, còn có con quốc lớn tiên nhân lời tiên đoán, mà Dạ Suy Tuyết thì là đập vào đi nhà nhỏ vê đút cờ nguy trang, đem gì gì Dạ giáo cho mình cái kia vài cuốn sách đều phong ấn đã đến quyển trục ở bên trong, sau đó chuyển cho tại một diệp cạ sĩ trong tay. Bốn cái lúc này cả sĩ vẫn còn làm nhiệm vụ, ai biết nhẫn cụ trong bọc có gì động, biết là Dạ Suy Tuyết cho mình chuyển đến thứ đồ vật, sau đó tự quan sát. Nhìn xem thượng diện cái kia sâu sắc 18 cấm đánh dấu, cả sĩ sắc mặt trở nên thông hồng, ai biết đem làm lật ra thân mật thiên đường đệ nhất bộ tờ thứ nhất về sau, cả sĩ tiểu triệt để say mê cái này bản thân mật thiên đường, quả thực tiểu là yêu thích không buông tay. Có lẽ Dạ Suy Tuyết cũng không biết, cả sĩ ưa thích thân mật thiên đường lại là cái này duyên cớ, hắn lúc này đang tại cùng hỏi mình muốn tạ ơn lão sư cùng đi hướng một nhà quán ba. Không cần phải nói rồi, đương nhiên là cái loại này có nữ nhân làm bạn mang đặc thù phục vụ quán ba rồi, dù là Dạ Suy Tuyết như vậy tính cách cũng không khỏi có chút vì thầy của mình xấu hổ, ngược lại là gì gì Dạ lớn tiếng kêu la lấy, nam nhân sao, cũng nên thử một lần cái gì, liền mang theo Dạ Suy Tuyết trực tiếp hướng đi này gọi thanh xuân hấp dẫn quán ba. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 362 thanh xuân là có chút ít phong túng, có chút ít sung sướng, đi tới tên là thanh xuân hấp dẫn trong quán rượu, gì gì Dạ rất quen thuộc lạc tìm một chỗ ngồi xuống, hơn nữa tại nhân viên phục vụ chỗ đó chọn có chút ít rượu và thức ăn. Không chỉ trong chốc lát, mấy vị đang mặc bạo lộ mỹ nữ tiểu xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết cùng Dĩ Dĩ Dạ trước mặt. Dĩ Dĩ Dạ vốn là uống chén rượu mạnh, sắc mặt hơi có chút từng hồng, gặp được mỹ nữ về sau, càng là khống chế không nổi chính mình, trực tiếp đứng dậy ôm hai vị mỹ nữ thon dài eo nhỏ tiểu ngồi xuống. "Suy Tuyết, không muốn khách khí như vậy nha, chạy nhanh chọn lựa hai cái a." Dĩ Dĩ Dạ một bên cười lớn, một bên dùng dấu tay lấy mỹ nữ vòng eo, ánh mắt không có dừng lại tại Dạ Suy Tuyết trên người nữa khác, chỉ chú ý đến chính mình bên cạnh mỹ nữ cao ngất bộ ngực. Dạ Suy Tuyết thì là đối với còn lại mấy vị mỹ nữ khoát tay áo. Nhìn thấy hèn mọn bị ổi đại thúc đối diện tiểu xuất ca rõ ràng không muốn chính mình làm bạn, những mỹ nữ kia cũng cảm thấy thất lạc nhìn Dạ Suy Tuyết liếc, sau đó cũng đã lui xuống. Mà ở Dạ Suy Tuyết trước mặt hai vị mỹ nữ thì là rất có chức nghiệp đạo đức cùng gì gì giải ra một bên nhỏ giọng nói giỡn, một bên uống rượu. Chỉ có điều ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chính mình, lại để cho Dạ Suy Tuyết hơi có chút xấu hổ, cũng không biết các nàng là hay không tưởng tượng lấy ôm chính mình vòng eo không phải bên cạnh hèn mọn bị ổi đại thúc, mà là đối diện cái kia khuôn mặt thanh tú thiếu niên. Cùng gì xảy ra, Dạ Suy Tuyết ngược lại là hơi có chút xấu hổ. Ngược lại là thân là lão sư gì gì Dạ thập phần phong khai, thỉnh thoảng nói mấy cái chê cười chọc cho bên cạnh mỹ nữ cười run rẩy hết cả người, mà ngay cả trước ngực cục thịt cũng nhảy dựng, rất là nhìn thấy mà giật mình. Mà Dạ Suy Tuyết đối với những này đều không có chút nào chú ý, chỉ là chầm chậm lên trước mặt rượu mạnh, một ly chén uống vào. "Suy Tuyết, mấy năm này qua thế nào à, nghe nói ngươi đã tại rượu một núi bắt đầu tu luyện tiên nhân hình thức rồi." Tuy nhiên đùa với bên cạnh mỹ nữ, gì gì Dạ còn không có quên chính mình đối diện đệ tử, cười đối với Dạ Suy Tuyết hỏi. "Tiên nhân hình thức còn không có nhập môn đâu rồi." Dạ Suy Tuyết thở dài nói ra. Giống như đối với tu luyện của mình tiến trình rất là không hài lòng, đều là vì sự tỉnh quá nhiều cho nên làm trễ lại xuống, bằng không có lẽ đã tiến hành đến hạ nhất giai đoạn tu luyện rồi. Nhị dạ giới đã xảy ra rất nhiều đại sự, hai năm qua cũng là tại nhị dạ giới trong buôn ba mà vượt qua đấy. Ngược lại là con quốc lớn tiên nhân lời tiên đoán thật sự trở thành sự thật rồi, bất quá đối với tay cũng không có ta trong tưởng tượng cường đại, đã bị ta giải quyết hết. Ngược lại là gì dễ dạ lao sư, mấy năm này có lẽ qua tốt tính toán không tệ à, sách cũng đã ra, nghĩ đến không ít đến loại địa phương này tới lấy tài à. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Dĩ Dĩ Dạ cười khan hai tiếng, hai tay cũng rốt cục đã đi ra mỹ nữ thân thể, giơ lên trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch, nào có nhẹ nhàng như vậy à, họ rồ xì mà còn có thủy môn sự tình vẫn luôn là trong nội tâm của ta một khối tảng đá lớn đầu. mấy năm gần đây ta một mực tại truy tra họ Rồ Xỉ Mạn sự tình cùng thủy môn phục sinh tình báo, bất quá tiến triển không tính rất tốt ta.
A,
nghe được gì Dạ nói lên họ Rồ Xỉ Mạn, Dạ Suy Tuyết không khỏi nhẹ a một tiếng, như vậy có cái gì về thủy môn phục sinh tình báo sao?
Đúng rồi, Dĩ Dạ lão sư, Cửu Tân Mại ta đã sống lại, hiện tại cũng đang tại cùng nhau nghiên cứu thủy môn phục sinh công việc, bằng không ngươi có thể gia nhập chúng ta, ít nhất cũng có người làm bạn không phải?
Ha ha ha. Dĩ Dạ đại cười, đối với Dạ Suy Tuyết khoát tay áo, hay vẫn là không đáng muốn, ta tự mình một người chuột du nhị dạ giới không biết có nhiều hạnh phúc. Tại các ngươi những bọn tiểu bối này trước mặt có một số việc tiểu là không thả ra tay đến làm, còn là tự mình một người thì tốt hơn. Bất quá Cửu Tân Mại sống lại, ta rất vui vẻ, ha 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 ha. Cũng không biết Dĩ Dạ nói những chuyện kia là cùng mỹ nữ họ hàng gần, hay là hắn làm sự tình thật sự là quá mức nguy hiểm, Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó một tay chỉ hướng Dĩ Dạ bên người hai vị bồi tiểu nữ, cái kia hai vị bồi tiểu nữ tại Dạ Suy Tuyết chỉ đến trong nháy mắt đó thần sắc cũng đã trở nên ngốc trệ, hiển nhiên là đã trúng Dạ Suy Tuyết ảo thuật. Dĩ Dạ lão sư, vẫn là như vậy dễ dàng hơn nói chuyện một điểm. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Dĩ Dạ cũng nhẹ gật đầu, mặt tỉnh trở nên nghiêm túc rất nhiều, đã không có vừa rồi vui cười. Dĩ Dạ lão sư, họ Rồ Xỉ Mạn sự tình, hay vẫn là không nếu truy tra rồi, đối với ngươi không có lợi đấy. Ta muốn ngươi cũng tra được rồi. Hiện tại họ Rồ Xỉ Mạn đã gia nhập một cái thần bí tổ chức, đúng là ba thời gian chiến tranh hậu ta giao thủ cái tổ chức kia, tên là Hiểu. Suy Tuyết, tình báo của ngươi cũng rất không tồi sao? Dĩ Dạ nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, cái tổ chức kia mọi người rất nguy hiểm, hơn nữa đều là do từng nhận thôn cấp độ S phản nhận tạo thành, ta cũng chỉ là tra được đi một tí mặt mày mà thôi. Nghe nói lúc trước cùng ngươi giao thủ rắc góc đều cũng tại cái tổ chức kia trong có rất trọng yếu địa vị, rất là nguy hiểm à? Bất quá ta sẽ không buông tha cho, cuối cùng ta cũng muốn hỏi một chút họ Rồ Xỉ Mạn, đến cùng tại sao phải làm như vậy? Nói tới chỗ này, Dĩ Dạ hô hấp đã trở nên ồ ồ, hiển nhiên là nội tâm có chút bản khí, sau đó liên tục uống vài chén chín, ánh mắt cũng trở nên mê ly. Đôi khi, không phải rượu lại để cho người say, mà là người lại để cho người say. Dĩ Dạ chính mình muốn say, cho nên liền say đích rất nhanh. Hai người một mực tại nói chuyện với nhau, Dạ Suy Tuyết cũng không có nói sau họ Rồ Xỉ Mạn sự tình. Vốn vừa rồi Dạ Suy Tuyết muốn mời Dĩ Dạ đi Điền Quốc gia căn cứ trông thấy Cửu Tân Mại, hơn nữa đem ba nhẫn một lần nữa tụ cùng một chỗ. Bất quá hiện tại xem xét Dĩ Dạ lúc này trạng thái, Dạ Suy Tuyết ngược lại là có chút không muốn làm như vậy rồi. Ai cũng không biết gì rỉa dạ cùng họ Rồ Xỉ Mạn gặp cùng một chỗ đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên hãy để cho thời gian trước hòa tan một ít về sau, sẽ đem chỗ có chân tướng sự tình nói cho gì rỉa dạ thì tốt hơn. Hai người đang khi nói chuyện lại nói tới Suna, vừa nói đến Suna, gì rỉa dạ thật giống như thay đổi một người đồng dạng, đối với mỹ nữ bên cạnh cũng không phải rất để ý, hiển nhiên hắn một mực đều yêu lấy Suna. Dạ Suy Tuyết ngược lại là muốn làm một cái bà mối, dù sao hai đời kinh nghiệm nói cho Dạ Suy Tuyết, Suna kỳ thật đối với gì rỉa dạ cũng không phải biểu hiện ra lãnh đạm như vậy đấy, chỉ là giống như nói tới cảm tình. Coi như là ba nhẫn một trong gì Dạ đại nhân cũng có chút lảng tránh, kiên quyết là không nói chuyện cái đề tài này. Đến cuối cùng, Dạ Suy Tuyết dứt khoát giải khai vị kia bồi tiểu nữ ảo thuật, cùng gì Dạ một ly uống lên rượu. Đã thật lâu không có thoải mái trẻ chén đã qua, Dạ Suy Tuyết hiện tại cũng muốn quên trên người mình hết thảy gánh nặng, hảo hảo cùng thầy của mình uống một chén. Ai cũng không biết lần này uống rượu về sau, tiếp theo hội là lúc nào, không vui sự tình chẳng không nói chuyện, thống thống khoái khoái tận hứng thì tốt rồi. Không có biết không, gì Dạ đã hoàn toàn uống cao, mà Dạ Suy Tuyết ánh mắt cũng có chút mê ly. Cái lúc này Dĩ Dạ nói đến Dạ Suy Tuyết khi còn bé chuyện cũ, lại để cho Dạ Suy Tuyết cũng lâm vào trong hồi ức. Lúc kia, trước mặt mình là mỗi ngày đều đẫm máu chiến đấu hăng hái ba nhẫn, mà chính mình thì là một cái tỉnh tỉnh hiểu hiểu nhị dạ thiếu niên. Bao nhiêu năm qua đi, thiếu niên kia đã trưởng thành là nhị dạ giới nhân vật đứng đầu. Uống đến cuối cùng thời điểm, Dạ Suy Tuyết đều không biết mình là làm sao tìm được đến nhà khách ở lại, chỉ biết mình cùng Dĩ Dạ ngày hôm qua uống rất nhiều rượu, rất nhiều, hơn đến cũng hết. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Dĩ Dạ đã biến mất tại Dạ Suy Tuyết linh giác ở bên trong, nghĩ đến là sáng sớm sau đó rời đi rồi. Bất quá Dạ Suy Tuyết thấy được sư phụ của mình lưu cho mình tư tín, hiện nhiên là tại lúc rời đi vội vàng lưu lại, chỉ là một trương tờ giấy mà thôi, không có cái khác những vật khác. Vĩnh viễn không buông bỏ. Dĩ Dạ tại lưu lại tờ giấy trong viết, chứng kiến Dĩ Dạ cho mình lưu lại tờ giấy, Dạ Suy Tuyết như có điều suy nghĩ. Ai cũng không biết Dĩ Dạ viết vĩnh viễn không buông bỏ đại biểu cho cái gì, mà Dạ Suy Tuyết cũng chỉ là tỉnh tỉnh hiểu hiểu có thể đoán được một ít. Dĩ Dạ theo như lời vĩnh viễn không buông bỏ, phải nói chính là nhân nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 363. Chương 363 cùng Dĩ Dạ đường phần có về sau, Dạ Suy Tuyết người đi đường tốc độ cũng càng thêm nhanh. Vốn tại toàn bộ Nhị Dạ giới bên trên tiểu tốc độ siêu quần, đuổi khởi đường tới càng là nhất đẳng nhanh chóng. Mỗi ngày ngoại trừ bình thường chạy đi bên ngoài, Dạ Suy Tuyết cho mình lưu lại thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều hết mức rồi, cùng bóng dáng thông linh thú chiến đấu lại để cho Dạ Suy Tuyết cũng rất hao tổn tâm thần, phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhưng là bình thường tu luyện cũng không có bông. Khi nắm khi bông, mới có thể để cho người trở nên càng mạnh hơn nữa, mà không phải một mặt tẩy mạnh. Rất nhanh, Dạ Suy Tuyết cũng đã về tới Điền Quốc gia bên trong. Điền Quốc gia đã có âm nhận thôn che chở, hiển nhiên so trước kia càng thêm phồn hoa rồi. Một quốc gia gia sản có một cái tốt nhận thôn trợ giúp thời điểm, thường thường hội phát triển hết sức nhanh chóng, tựu như hiện tại Điền Quốc gia đồng dạng, cho nên nhị dạ cái nghề nghiệp này mới có thể chuyển thừa nhiều năm như vậy, bởi vì vì quốc gia cần nhận thôn trợ giúp, mà nhận thôn phát triển thì là cần quốc gia trợ giúp. Tựu như lửa quốc gia cùng một diệp đồng dạng, hỏa quốc gia sẽ không nhìn xem một diệp đã bị hủy diệt tính đả kích, lúc cần thiết thậm chí sẽ phái ra quốc gia quân đội đến hiệp trợ. Đương nhiên, quốc gia sẽ không nhúng tay nhị dạ giới sự tình, ví dụ như nhị dạ đại chiến, quốc gia đều bảo trì trầm mặc. Mà Mục Diệp không phải là không tại phái gia nhị dạ bảo hộ hỏa quốc gia đại danh cùng quan viên trọng yếu đâu rồi, thậm chí là một ít tuổi gia nhị dạ đều đi quốc gia của mình trong hỗ trợ huấn luyện đại danh quân đội, tăng cường lực chiến đấu của bọn hắn. Điền quốc gia đại danh kỳ thật biết rõ âm nhận thôn phía sau màn làm chủ tiểu là năm đó Mục Diệp ba nhẫn một trong, cái này lại để cho điền quốc gia đại danh càng cao hơn hưng rồi, có thể có được cường đại như thế ủng hộ, lo gì quốc gia không thịnh hành vượng đây này. Đương nhiên, điền quốc gia đại danh cũng không phải đồng đốc, sẽ không ngu ngốc đến khắp nơi trường dương chuyện này, dù sao họ rổ xì mà hay vẫn là Mục Diệp phản nhẫn. Như là thường ngày đồng đạo, Kỳ Mị Mạ Rồ cũng sẽ ở âm nhận thôn trong kết giới cùng đợi đại nhân vật trở về. Giả Suy Tuyết không thể nghi ngờ là Kỳ Mị Mạ Rồ tiếp số lần tối đa một vị rồi, hai người cũng tương đối quen thuộc, nói chuyện với nhau hai câu về sau, Giả Suy Tuyết liền trở về chỗ ở của mình, hay vẫn là sửa sang lại quy nạp gần đây tình báo, trong đó hiểu tình báo đương nhiên là Giả Suy Tuyết chỗ chú ý đối tượng, phát hiện hiểu nội rõ ràng không có bất kỳ dị động, có thể thấy được diệt trừ. Uchiha nhất tộc chuyện này, còn có đàn rồ cùng hiểu liên hệ, cũng không phải họ rồ xì mà cùng bỏ cặp chỗ có thể biết đấy. Xem ra cái kia tự xưng Uchiha Mạ Đạ Dạ nhân hòa đàn rồ liên hệ rất sâu à, Giả Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, nhưng là không biết ta cái kia cái gọi là sư minh, có phải hay không biết rõ chuyện này. Cùng Mục Diệp có cửu đoán hắn, chắc có lẽ không tán thành cái kia cái gọi là Uchiha Mạ Đạ Dạ làm như vậy a, xem ra tiểu như là nguyên tắc đồng dạng, hắn cũng chỉ là cái bị lợi dụng nhân vật mà thôi. Tại âm nhẫn trong thôn một ngày, Giả Suy Tuyết sửa sang lại tình báo, lần lượt đi xem Su Nạ cùng cựu tân mại. Họ Rồ Sĩ Mạ cùng bò cạp cũng có chuyện của mình bận rộn, cho nên không tại âm nhận trong thôn, ngược lại là tại cựu tân mại chỗ đó. Giả Suy Tuyết thấy được một cái quen thuộc gương mặt, người kia tiểu là Thủy Vô Nguyệt nhất tộc con mồ côi, Tuyết Đồng dạng thiếu niên, Thủy Vô Nguyệt Bạch. Theo cựu tân mại chỗ đó lúc rời đi, vừa mới Bạch cũng cùng cựu tân mại nói xong lời nói, cũng đi theo đã đi ra. Mà Giả Suy Tuyết thì là thấy được tại phía sau mình thiếu niên kia, ngừng cước bộ của mình, chuyển băng đầu nhìn về phía Bạch. Bạch vẫn là cùng khi còn bé đồng dạng, nếu như nhất định phải dùng cái gì từ để hình dung lời mà nói, nhất định chính là tuyết rồi, là như vậy chẳng đoán, là tốt như vậy xem. Đã ở chỗ này thấy được ngươi, ta muốn Dạ Bụ Dạ có lẽ cũng đi tới âm nhận thôn đi à nha. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt nhìn xem Bạch, khoe miệng có chút dơ lên, lộ ra có chút ít vui vẻ. Nghĩ tới lúc trước cái kia mang theo tuổi nhỏ Bạch ly khai xương mù nhận thôn Dạ Bụ Dạ, khi đó rõ ràng thật vừa đúng lúc đụng phải chính mình, lại để cho Dạ Bụ Dạ kế ám sát nước ảnh về sau lần nữa đụng vết tường, Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác một hồi buồn cười. Là, Thổi Tuyết đại nhân. Bạch Nhu thuận hồi đáp, nghe cựu tân mại tỷ tỷ nói, Thổi Tuyết đại nhân có chuyện đi ra ngoài xử lý, cho nên mới không tại âm nhận trong thôn. Mà tại lúc kia, Dạ Bụ Dạ đại nhân liền mang theo ta, hơn nữa cầm lúc trước Thổi Tuyết đại nhân, ngài tặng cho tiễn đưa thư đã tìm được Orochimaru đại nhân, hơn nữa phụ thuộc vào Orochimaru đại nhân rồi. A, đã như vậy lời mà nói, cũng coi như là người một nhà rồi. Như vậy, dẫn ta đi gặp Dạ Bụ Dạ a. Đợi cho Dạ Suy Tuyết sau khi nói xong, Bạch ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Cùng cái này lúc trước thập phần địch nhân cường đại, Bạch cũng không biết nói cái gì cho phải, hai người cứ như vậy trầm mặc. Bạch ở phía trước dẫn đường, mà Dạ Suy Tuyết thì là đi theo Bạch đằng sau. Đi tới âm nhẫn thôn trong khắp ngóc ngách, nơi này có một gian thập phần không ngờ phòng ở, linh giác trong nháy mắt cũng cảm giác được trong lúc này sát khí, Dạ Suy Tuyết trên mặt cũng lộ ra có chút ít dáng tươi cười, không nghĩ tới cái kia được xưng là quỷ người ra hỏa, là như vậy không hy vọng bị người phát hiện hắn ở chỗ này, thật đúng là có chút ý tứ. Cái lúc này, Dạ Bụ Dạ đã đi ra gian phòng của mình, nhìn thấy Bạch về sau, lộ ra khác thường ánh mắt ôn nhu, nhưng là khi thấy Dạ Suy Tuyết tồn tại thời điểm, ánh mắt lập tức sinh ra có chút ít biến hóa. Đó là một loại kính sợ, là một loại sợ hãi. Cuối cùng Dạ Bụ Dạ hay vẫn là buông xuống trong tay chém đầu đại đao, sau đó cúi xuống chính mình cao ngạo đầu lâu, nửa quỳ tại Dạ Suy Tuyết trước mặt, tham kiến Thổi Tuyết đại nhân. Xem ra tại trong mấy năm này, ngươi kinh nghiệm vô cùng nhiều a. Dạ Suy Tuyết xem lên trước mặt nửa quỳ lấy nam nhân, thản nhiên nói a, là cái gì cho ngươi quyết định cầm ta chỗ viết thư đến tìm họ Orochimaru? Ta không nghĩ sẽ là vì e ngại họ Orochimaru ba nhẫn tên tuổi a, phải biết rằng ngươi thế nhưng mà liền bốn đời nước ảnh đủ dám ám sát người. Nghe được Dạ Suy Tuyết câu hỏi, Dạ Bụ Dạ vốn là lộ ra dãy rủa thần sắc, sau đó mới mở miệng nói ra. Tại nhị dạ giới thời điểm, tuy nhiên mỗi ngày đều chịu đựng xương mù nhận thôn ám bộ đuổi giết, nhưng là cũng không có để cho ta buông tha cho mình nguyên lai là nghĩ cách. Nhưng là đang không ngừng đang phát triển, ta cũng phát hiện lúc trước ta đây rốt cuộc là cỡ nào ngây thơ, rõ ràng chính mình đi ám sát nước ảnh. Nói tới chỗ này, Dạ Bụ Dạ tự giễu cười, thẳng đến bị đuổi giết đến bước đường cùng thời điểm, ta gặp họ Rồ Xì Mạn đại nhân. Khi đó ta mới biết được, nguyên lai năm đó bốn đời nước ảnh mất thương cũng chẳng qua là một cái bị khống chế tiểu nhân vật mà thôi. Họ Rồ Xì Mạn đại nhân cũng nhìn thấy ngài chỗ biết thư, hơn nữa nói cho ta biết một ít về hiểu sự tình. Sau đó rời đi rồi. Mà cái kia về sau, ta cũng biết mình nhỏ bé cùng ngây thơ, cho nên cuối cùng ta mới mang theo cái kia phong thư đi tới âm nhẫn thôn, tìm nơi nương tựa họ Rồ Xì Mạn đại nhân. Nhưng là ta như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai Thổi Tuyết đại nhân rõ ràng cùng họ Rồ Xì Mạn đại nhân là như vậy muốn xịt, cho nên mới phải ghi cái kia phong thư để cho ta đến đây. Xem ra năm đó ta đây thật sự chỉ là nhị dạ giới một cái tiểu nhân vật mà thôi, căn bản cái gì cũng không biết. Ngươi bây giờ có thể ăn năn, rất tốt. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt hồi đáp, sau đó xoay người sang chỗ khác, không hề xem Dạ Bụ Dạ, tiểu phải lì khai. Nhưng là tiểu tại lúc rời đi, Dạ Suy Tuyết lời của lại truyền đến Dạ Bụ Dạ cùng Bạch trong lỗ tai. Bạch là Thủy Vô Nguyệt nhất tộc, cũng là rất không tệ hẳn giống, về sau tiểu lại để cho hắn đi theo Kỳ Mị Mạ Rồ tu luyện á, trong khoảng thời gian này người trước tiên ở âm nhận trong thôn hào hào đợi, không muốn gây xảy ra chuyện gì đến, về sau sẽ có nhiệm vụ phái đưa cho ngươi. Đem làm sau khi nói xong, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã biến mất tại Dạ Bụ Dạ trước mặt. Mà Bạch thì là chậm rãi đi tới Dạ Bụ Dạ bên người, đỡ mình dậy chủ nhân, Dạ Bụ Dạ đại nhân. Hiển nhiên Bạch là muốn nói cái gì, nhưng lại bị Dạ Bụ Dạ ngẩng đầu ngăn lại, chợt nghe vị đại nhân kia à, âm nhận thôn tuyệt đối không phải chúng ta chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Trong lòng, Dạ Bụ Dạ thì là âm thầm nghĩ đến, đúng vậy à, không phải là đơn giản như vậy, có được ba nhẫn bên trong đích Suna, họ Rosimaz, còn có một diệp Dạ Suy Tuyết, xa nhẫn xích xa chi bỏ cảm, tại sao có thể là đơn giản như vậy tiểu nhân thôn. Hơn nữa, cái kia mới quật khởi thời ngũ đại nước ảnh đều là âm nhận thôn người, có lẽ lúc trước ta lại tới đây, cũng không sai. Dạ Suy Tuyết lúc này đương nhiên không biết Dạ Bụ Dạ trong nội tâm suy nghĩ, hắn lúc này chính đang suy nghĩ đến cùng có lẽ cho Dạ Bụ Dạ một cái dạng gì nhiệm vụ. Đột nhiên, Dạ Suy Tuyết trở lại trong phòng thời điểm, trong lúc vô tình thấy được một phen tình báo, trên mặt đột nhiên lộ ra có chút ít vui vẻ, cả đỏ, người này ngược lại là có chút ý tứ, rõ ràng có thể khống chế nhiều đồ như vậy sao? Xem ra lại để cho Dạ Bụ Dạ thế thân người này, ngược lại là cái không tệ lựa chọn. Đem làm bái kiến Dạ Suy Tuyết đệ hai ngày sau đó, Dạ Bụ Dạ Hữu đã nhận được chính mình nhiệm vụ thứ nhất, đó là Dạ Suy Tuyết đưa cho hắn, đồng thời đã trải qua họ Dỗ Xi Ma đồng ý, cái kia chính là khống chế hỏa quốc gia cái kia bên ngoài là hải vận công ty, kỳ thật cùng Hắc Bang buôn lậu đều có quan hệ nhị dạ giới nổi tiếng phu ông, cả đỏ sở hữu tất cả thế lực. Đã nhận được như vậy một cái nhiệm vụ, Dạ Bụ Dạ chính mình lẻ loi một mình đã đi ra âm nhân thôn, mà Bạch thì là lưu tại Kỳ Mị Mạ Dỗ chỗ đó, đã bắt đầu tính nhắm vào tu luyện. Dạ Bụ Dạ thực lực mặc dù chỉ là tinh anh thượng nhẫn nhị dạ, nhưng là tại nhị dạ giới trong cũng là thượng đẳng thực lực. Dạ Suy Tuyết chỉ là lặng lặng cùng đợi Dạ Bụ Dạ thành công nắm giữ tin tức, hơn nữa cũng muốn trở lại rượu một trong núi, tiếp tục chính mình tiên nhân hình thức tu luyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 364, chương 364 tại âm nhận trong thôn cùng Sù Nạ còn có cựu tân mại giao cho đã xong có chuyện nghi về sau. Dạ Suy Tuyết không có quên cho họ rổ xì mà còn có bỏ cạp đi tín, nói cho hai người tiếp tục cẩn thận chú ý hiểu động thái, còn có một diệp động thái. Ủ chỉ hạ diệt tộc sự kiện Dạ Suy Tuyết tuy nhiên không định đúng tay, nhưng là trong đó có quan hệ hồ tại Dạ Suy Tuyết tồn tại người, cái kia chính là trốn sóc cùng chỉ thủy. Dạ Suy Tuyết không hy vọng tại một diệp bên trong chứng kiến đồ đệ của mình bởi vì Uchiha nhất tộc sự tình chỗ đã bị liên quan đến, cho nên tại lúc rời đi mới có thể cố ý dặn dò họ rồ xì mát cùng bỏ cảm. Coi như là như vậy, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là cảm giác không phải rất yên tâm, còn biết thơ nói cho ở bên ngoài tu luyện ngày trên lệnh, lại để cho hắn cũng trợ giúp chú ý họ rồ xì mát, bỏ cảm cùng ngày trên lệnh đương nhiên đều thống khoái đã đáp ứng Dạ Suy Tuyết yêu cầu. Sau đó Dạ Suy Tuyết cân nhắc liên tục, cuối cùng hay vẫn là cho đời thứ ba hỏa ảnh đã viết phong thư, hơn nữa sử dụng thông linh thuật lại để cho Cốc Minh giao cho đời thứ ba hỏa ảnh. Tại một diệp bên trong, đời thứ ba hỏa ảnh gần đây cảm giác một diệp coi như bình tĩnh, chỉ là có một việc đặc biệt lại để cho hắn chú ý, cái kia chính là Uchiha nhất tộc. Tại yên lặng hồi lâu sau, cái kia vốn thì có dã vọng nhất tộc rốt cuộc khống chế không nổi dục vọng của mình, đã bắt đầu chính mình mở ám. Bọn hắn tại lại để cho ám bộ trồn sóc cùng chỉ thủy cẩn thận quan sát một diệp trong thôn cấm chế cùng kết giới, trong đó mục đích lại để cho đời thứ ba hỏa ảnh rất là đau đầu. Cái kia vốn bị chính mình chèn ép trưởng lão đoàn một hệ, cũng ở đây sự kiện trong lần nữa nhảy ra ngoài, đương nhiên này đây đạn rổ cầm đầu, chuyển ngủ tiểu xuân nước hộ môn viêm làm phụ một hệ người. Hiện tại xạ rủ tố bí ngay chạm cảm giác đầu của mình thật là có chút không đủ dùng, cũng không biết có phải hay không là tuổi già nguyên nhân, hắn đã không biết nên như thế phân biệt người bạn già của mình nói phải chăng chính xác rồi. Ngay tại hắn lại cầm lên tẩu hút thuốc thời điểm, thật sâu hít một ngụm khói, tuy nhiên hắn đột nhiên phát hiện có một chỉ cóc rõ ràng tại phòng làm việc của mình ở bên trong, vung xuống một cái quần trụ, sau đó bành một tiếng tin tức không thấy rồi. Nhìn thấy cái kia quen thuộc cóc thông linh thú, đời thứ ba hỏa ảnh trên mặt lộ ra vui vẻ, vừa nghĩ tới chính mình cái kia đệ tử xuất sắc, hắn liền không nhịn được cao hứng, chỉ có điều đem làm nghĩ đến cái kia tràn đầy dã tâm mắt rắn. Thương phấn ánh mắt lại ảm đạm rồi xuống. Cái kia đệ tử đắc ý nhất, tại hắn cảm giác, cuối cùng hay vẫn là đi về hướng một đầu không đường về a. Cầm lên cái kia cốc vuông quyển trụ, khi thấy thượng diện tên của, đột nhiên đời thứ ba hỏa ảnh ngây dại, hắn không biết nên như thế nào biểu đạt tình cảm của mình, vì vậy danh tự thật sự là lại để cho hắn quá mức xoắn xuýt rồi. Từng đã là hắn là một diệp ám bộ bộ trưởng, là một diệp anh hùng, một lòng vì một diệp. Nhưng là vì một diệp cao tầng một ít cách làm, không biết là có hay không lại để cho hắn đi tới một diệp mà khác. Xoắn xuýt mở ra quyển trụ, thượng diện chỉ là tinh tế viết mấy chữ, đệ tử của ta không thể có việc. Ngắn ngủn tám chữ, ghi tuy nhiên tinh tế, nhưng là thượng diện tràn đầy một loại bá đạo ý tứ hàm xúc. Không có để ý những này, đời thứ ba hỏa ảnh chỉ là lâm vào trầm tư, hắn suy nghĩ, những lời này ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Trôn sóc cùng chỉ thủy là một diệp ám bộ trong ưu tú một thành viên, đã xảy ra chuyện gì đây này? Nhưng là đột nhiên nghĩ đến đủ chỉ hạ nhất tộc, còn có trôn sóc cùng chỉ thủy hiện tại làm xong mặt gián điệp công tác, đời thứ ba hỏa ảnh mặt đột nhiên chìm xuống đến. Hắn đã biết phong thư này ngụ ý, bất luận một diệp làm như thế nào, bất luận đủ chỉ hạ nhất tộc làm như thế nào, ta Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không nhúng tay đi quản lý, cũng không có tâm tư đi quản lý. Chỉ cần đệ tử của ta không có chuyện, như vậy nên cái gì sự tình đều không có. Nếu như đệ tử của ta ra một chút chuyện nhỏ lời mà nói, ta không đề nghị lại để cho bọn hắn gặp chuyện không may người, hoàn toàn biến mất trong cái thế giới này. Đau đầu buông xuống trong tay của chủ, đời thứ ba hỏa ảnh hít thật sâu một hơi yên, thuốc, có thể chứng kiến cái kia tẩu hút thuốc bên trong đích hỏa hoa mãnh liệt tiêu đốt lên, sau đó hộc ra một ngụm nồng đậm sương mù. Đời thứ ba hỏa ảnh cười khổ thở dài, Suy Tuyết ta, ngươi hay là thật sẽ ở bốn phiền toái thời điểm thêm phiền phải à? Dạ Suy Tuyết đương nhiên không biết đời thứ ba hỏa ảnh suy nghĩ muốn hết thảy, tại hắn xem ra chính mình căn vốn cũng không phải là thêm phiền toái, mà là cảnh cáo mà thôi. Đêm lúc này Suy Tuyết đã về tới rượu mục trong núi, mới vừa đến thời điểm, vừa mới tiểu thấy được Sâu Làm đại nhân cùng Chí Ma đại nhân chính đang dùng cơm, còn nhiệt tâm mời đến Dạ Suy Tuyết cũng một ăn. Cố nén như vậy theo trong dạ dày phản đi lên thứ đồ vật dục vọng, Dạ Suy Tuyết kiên định lắc đầu, hơn nữa lấy ra chính mình sớm dùng chuẩn bị cho tốt liền đem, cười đối với hai vị tiên nhân nói ra, hai vị đại nhân, ta đã chuẩn bị xong chính mình ăn đồ vật. Về sau tại rượu mục núi thời điểm, ta cũng sẽ biết chính mình làm đồ ăn phương diện này cũng không nhọc đến hai vị đại nhân quan tâm. A, như vậy thì thật là đáng tiếc. Chí Ma tiên nhân cười đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, vốn vì tiểu Suy Tuyết ngươi chuẩn bị xong rất nhiều phong phú nguyên liệu nấu ăn, xem ra đều chỉ có thể tiện nghi lão gia hỏa này rồi. Một bên Sâu Làm tiên nhân hiển nhiên đối với lão gia hỏa cái từ này không cao hứng lắm, nhưng là cũng chỉ là từng ngụm ăn lấy chính mình trong chén đồ ăn, giống như tại phát tiết. Xem ra tại gần đây, hai người cãi nhau thời điểm đều hẳn là Chí Ma tiên nhân thắng, bằng không Sâu Làm tiên nhân tuyệt đối không phải là cái này thái độ đấy. Sau đó Sâu Làm tiên nhân ăn cơm xong, đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, mang theo Dạ Suy Tuyết đi tu luyện cốc dầu thác nước, vừa đi còn vừa nói, "Đúng rồi, tiểu Suy Tuyết à, đã đi ra thời gian dài như vậy, ngươi muốn bề bộn chuyện tới ngọn nguồn thế nào? Có phải hay không đã hoàn toàn chuẩn bị cho tốt rồi, có thể an tâm tu luyện rồi, phải biết rằng ngươi về sau địch nhân thế nhưng mà thập phần cường đại a." "Yên tâm đi, Sâu Làm vợ cả người." Dạ Suy Tuyết cười hồi đáp, "Sự kiện kia đã giải quyết hết, mà bây giờ tu luyện xong toàn bộ là vì trở nên càng mạnh hơn nữa, đã không có địch nhân trói buộc. Bởi vì rời đi một năm nhiều thời giờ nội, ta đã đem cái kia muốn phá vỡ toàn bộ nhị dạ giới địch nhân hoàn toàn tiêu diệt hết rồi, bọn hắn hiện tại chỉ là tinh khiết tinh thần lực mà thôi." "A, nhanh như vậy sao?" Sâu Làm tiên nhân rõ ràng hiện lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nghe được Sâu Làm tiên nhân nghi vấn, Dạ Suy Tuyết cười cho Sâu Làm tiên nhân giảng thuật cái này một năm kinh nghiệm, hiện là từ anh tỉnh huyết vũ ám sát, sau đó đến trường núi, tây thôn bên trên dạ còn có nước lữ hoa điển các loại đợi cán bộ, hơn nữa thiên diệp cẳng cái này cuối cùng muốt, cùng đảo hoang bên trên cường đại thông linh thú. Đem làm nghe xong được đây hết thể về sau, mà ngay cả Sâu Làm tiên nhân đều nối rộng ra miệng của mình, hiển nhiên thật không ngờ cái này phân biệt gần kề một năm thời gian, Dạ Suy Tuyết kinh nghiệm cư nhiên như thế nhiều. Nghe tới đối thủ nguyên lai chỉ là thông linh thú, bởi vì bất mãn bị loài người khống chế, cho nên mới phải làm ra nhiều chuyện như vậy đến thời điểm, Sâu Làm tiên nhân không khỏi thở dài nói, kỳ thật vô luận là thông linh thú còn là nhân loại, đều là tương hộ sống nhờ vào nhau, tương hộ chiến đấu đồng bọn mà thôi. Nhất định phải phân ra ai là chủ, ai là lần lợi mà nói, đương nhiên là một cái buồn cười chủ đề. Cái thế giới này không có người nào là chủ yếu tồn tại, cũng không có ai là thứ yếu tồn tại, muốn chứng minh giá trị của mình, chỉ có chính mình tia chớp mà thôi, mà không phải dựa vào ai đến tia chớp, ngươi nói thật không, Suy Tuyết? Nghe được Sâu Làm vợ cả người cái kia nhìn như người nào, kỳ thật rất có đạo lý lời mà nói, Dạ Suy Tuyết cũng trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Một người giá trị, không chỉ là người khác đánh giá, cũng là mình đánh giá đấy. Tối thiểu hiện tại Dạ Suy Tuyết cho rằng, mình ở cái này nhị dạ giới đã loại ra chính mình ánh sáng, hiện tại hắn muốn làm chỉ là càng mạnh hơn nữa, siêu việt chính mình, còn có phục sinh thủy môn. Nếu như khả năng lời mà nói, hy vọng dùng giác chuyển sinh nhân thuật, nhị dạ, đến phục sinh thầy của mình, một diệp bạch nhà, gần kể như thế mà thôi. Đi tới cốc dầu thác nước, Dạ Suy Tuyết cởi bỏ chính mình quần áo, chỉ để lại đồ lót, sau đó một tay kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật sớm dùng bận dụng thập phần thuần thục, thậm chí Dạ Suy Tuyết tại sử dụng ba thân thuật thời điểm đều không cần kết ấn, cho nên chỉ cần một tay kết ấn, mấy cái ảnh phân thân cũng đã phân ra đi ra. Nhiều năm tinh thần lực tăng trưởng, cùng 8 môn độn giáp toàn bộ triển khai, Dạ Suy Tuyết lúc này có thể cùng một chỗ dùng 5 cái ảnh phân thân đến tu luyện, hơn nữa không có bất kỳ di chứng, tăng thêm chính mình, suất có thể giảm mất gấp 5 lần thời gian. Cứ như vậy, Dạ Suy Tuyết tu luyện lại lần nữa đã bắt đầu, mà Sâu Làm tiên nhân thì là cầm một căn thiết đồng, giống như đánh chuột đất đồng dạng, không ngừng gõ lấy muốn biến thành cốc Dạ Suy Tuyết bản thể cùng Dạ Suy Tuyết ảnh phân thân, có cái gì có thể so sánh đánh nhị dạ giới đỉnh tiêm cường giả, hơn nữa người ta còn không dám hoàn thủ thoải mái hơn đây này. Sâu Làm tiên nhân hiện tại vì các ngươi giảng thuật, đồng đánh ảnh cấp cường giả câu chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 365 tiên nhân hình thức tu luyện tuyệt đối không phải cái loại này có hơn treo nạ dù tổ có thể nhận thức, bởi vì là lao sư qua đời đau sót, phi thường cùng với siêu cấp trong thời gian ngắn có thể học hội cái kia gì dẻ dạ đều học tập nhiều năm nhất thuật, nhị dạ. Đôi khi Dạ Suy Tuyết muốn, nạ dù tổ rốt cuộc là thiên tài hay vẫn là đồ đần, nói hắn là đồ đần à, một cái liền phân thân thuật đều không có nắm giữ người có thể lập tức học hội ảnh phân thân chi thuật, mà ngay cả thủy môn cùng mình cũng nghiên cứu thật lâu Dạ sẽ gặng, rõ ràng ngắn ngủn 7 ngày tiểu học xong. Nhưng là muốn nói nạ dù tổ là thiên tài à, xem hắn bình thường thành tích, tăng thêm bình thường chiến đấu biểu hiện sẽ biết. Đối với nhân thuật, đi ra, một điểm khái niệm đều không có, coi như là ám khí cũng không có bất kỳ thiên phú, thể thuật tu luyện thời gian dài như vậy cũng không tính như thế nào, thật sự biểu hiện quá mức bình thường rồi. Tối thiểu nhất Dạ Suy Tuyết thì cho là như vậy đấy. Đêm lúc này Suy Tuyết toàn thân thoa khắp cốc dầu, cái loại cảm giác này cùng với tiểu đệ đệ bên trên bôi lên cái gọi là Ấn Độ sinh ra thần du đồng dạng, băng băng lạnh lạnh lại có một loại thập phần cảm giác không thoải mái. Nhưng là đem làm bôi lên bên trên loại này cốc dầu về sau, bốn phía tự nhiên năng lượng hội như động dù con mật đồng dạng, không ngừng hướng trên người vào tới, cũng là cảm ngộ tự nhiên chi lực đường tắt phương pháp. Cẩn thận từng ly từng tí đem thân thể của mình nội tinh thần lực năng lượng còn có thân thể năng lượng điều chỉnh tốt, sau đó kết hợp khởi hai chủng năng lượng đem trả cờ dạ cùng tự nhiên chi lực lại cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh một phen, coi như sắp bảo trì thân thể của mình nội cân đối thời điểm, đột nhiên cái kia vốn dịu dàng ngoan ngoãn tự nhiên chi lực giống như thoát cương chó hoang đồng dạng, bắt đầu trở nên hỗn loạn. Loại này tiểu hỗn loạn giống như là một cái chìa khóa đồng dạng, trực tiếp mở ra giam giữ hồng thủy miệng cống, đón lấy lập tức sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền, thân thể của mình nội trạ cờ dạ cũng trở nên hỗn loạn, hết thảy đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thẳng đến Dạ Suy Tuyết cảm thấy trên người mình biến hóa. Con mắt bốn phía trở nên sưng, mà ngay cả cái mũi cũng thay đổi hình, mặt cũng là lập tức trở nên béo thêm vài phần, cơ hồ chính là một cái hình bầu dục. Cái lúc này, một cái giọng người thanh âm truyền đến, vang một tiếng, cái kia sâu làm tiền trong tay người thiết bổng thoáng một phát cựu đánh vào Dạ Suy Tuyết trên đầu. Dạ Suy Tuyết cũng không có quá nhiều kinh dị, chỉ là cảm thụ được trên người tự nhiên chi lực toàn bộ theo thiết bổng đả kích rút ra bên trong thân thể của mình, sau đó chính mình bản thể bên cạnh ảnh phân thân cũng bị sâu làm tiên nhân thiết bổng chỗ đánh trúng, vành bảnh toàn bộ biến thành màu trắng sương mù. Cái kia sở hữu tất cả tu luyện kinh nghiệm tăng thêm các loại mặt trái ảnh hưởng thoáng một phát truyền vào trong đầu của mình, làm cho Dạ Suy Tuyết cái này trong nháy mắt cũng không khỏi có chút mê muội. Suy Tuyết ta, xem ra hay vẫn là một điểm tiến triển đều không có a. Sâu làm tiên nhân nhìn xem đang trầm tư Dạ Suy Tuyết, chậm rãi mở miệng nói ra, bất quá tiên nhân hình thức cũng không phải một ngày hai ngày có thể luyện thành, hảo hảo tích góp từng tí một kinh nghiệm cũng là không tệ sự tình, mọi sự hay vẫn là không muốn quá sốt ruột thì tốt hơn. Tiểu Dĩ Ly Dạ đã từng nói qua, thiên phú của ngươi rất tốt, tối thiểu ngươi bây giờ cũng đã có thể khống chế tự nhiên chi lực tiến vào thân thể của mình rồi, không phải sao? Đa tạ, sâu làm vợ cả người. Dạ Suy Tuyết đương nhiên biết rõ sâu làm tiên nhân là ở khai đạo chính mình, sợ chính mình bởi vì thời gian dài không thể nắm giữ tiên nhân hình thức mà buồn rầu. Bất quá nói thật, buồn rầu nhất định là sẽ có một ít, nhưng là không có có người khác tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Kỳ thật tinh thần lực cường đại đến có thể sử dụng ra linh giác, Dạ Suy Tuyết tin tưởng chính mình, cho dù không nương tựa theo cốc dầu cũng có thể làm cho tự nhiên chi lực tiến vào thân thể của mình, nhưng là không biết vì cái gì, đem làm tự nhiên chi lực đã đến bên trong thân thể của mình về sau, tiểu sẽ biến thành đã đi ra lão sư học sinh tiểu học, một chút cũng không nghe lời. Tăng thêm cảm thụ nhiều như vậy ảnh phân thân kinh nghiệm, Dạ Suy Tuyết phát hiện cho dù tại chính mình ảnh phân thân ở trong cũng có được loại tình huống này, thập phần không ổn. Tổng kết thoáng một phát vừa rồi kinh nghiệm, Dạ Suy Tuyết mới phân ra ảnh phân thân, lại để cho ảnh phân thân tiếp tục tu luyện, mà chính mình thì là đã đến một bên đem trên người cốc dầu toàn bộ rửa đi, sau đó ngồi ở sâu làm tiên nhân bên người. Sâu làm vợ cả người, người xem ta tu luyện lâu như vậy, phát không có phát hiện một điểm rất kỳ quái địa phương. Dạ Suy Tuyết nhìn xem sâu làm tiên nhân hỏi, vì cái gì đem làm tự nhiên chi lực tiến nhập thân thể của ta về sau, sẽ trở nên thập phần táo bạo. Vừa lúc mới bắt đầu khá tốt, nhưng là chỉ cần lượng một gia tăng, sắp đến cùng trả cờ dạ cân đối thời điểm, sẽ khởi phản tác dụng, thậm chí quấy rối, để cho ta thân năng lượng trong cơ thể không thể bảo trì cân đối. Ai, xem ra ngươi cũng nhìn ra điểm ấy rồi, Suy Tuyết. Sâu làm tiên nhân thở dài, chậm rãi nói, đúng vậy, tự nhiên chi lực là một loại rất kỳ lạ năng lượng, cho nên nắm giữ nó mới không phải đơn giản như vậy. Nhưng là Suy Tuyết, tình huống của ngươi thật sự là có chút đặc thù, nếu như ta không có nhìn lầm lời mà nói, ngươi trong thân thể tinh thần lực hẳn là vượt qua thường nhân nhiều lắm a. Dạ Suy Tuyết cũng thật không ngờ sâu làm tiên nhân rõ ràng mới mở miệng tiểu nói ra bí mật của mình, đúng vậy, Dạ Suy Tuyết tinh thần lực thật sự là vượt qua người bình thường nhiều lắm. Vốn chính là xuyên việt mà đến linh hồn tăng thêm cái này cỗ thân thể vốn linh hồn chỗ hình thành khổng lồ tinh thần lực, sau đó lại đã biết tinh thần lực rèn luyện phương pháp, lại để cho vốn tiểu cường đại tinh thần lực biến thành hiện tại linh giác. Cái loại này tinh thần lực khổng lồ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, nếu như nhất định phải nói một chút lượng bao nhiêu lời mà nói, đoán chừng Dạ Suy Tuyết tinh thần lực tổng hợp thêm, có thể như bóng dáng thông linh thú hoàn toàn thể đồng dạng cường đại. Dạ Suy Tuyết chi tiết nhẹ gật đầu, mà sâu làm tiên nhân sắc mặt xem càng thêm không tốt rồi, vấn đề tiểu ra tại đây khổng lồ tinh thần lực phía trên, Suy Tuyết, ta từng nói qua, tiên nhân hình thức chủ yếu tiểu là ở chỗ một loại cân đối. Thân người thể tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng hình thành trạ cơ dạ, cùng trong thiên nhiên rộng lớn tự nhiên năng lượng đem kết hợp, biến thành mới đích lực lượng. Người trong thân thể khổng lồ tinh thần lực, đang cùng thân thể năng lượng đem kết hợp về sau, còn lại tinh thần năng lượng có thể trợ giúp khống chế những cái kia trạ cơ dạ. Nhưng là tự nhiên năng lượng lại bất đồng, tự nhiên năng lượng lấy tự nhiên, bọn hắn sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào mệnh lệnh. Mà ngươi trong thân thể trả cờ dạ là chính ngươi sáng tạo ra, có thể nghe lệnh bởi tinh thần lực của ngươi, nhưng là tự nhiên năng lượng tại đạt được loại này mệnh lệnh về sau, nhất định sẽ làm loạn, thật giống như ngươi đụng phải một cái người xa lạ, muốn hắn giúp ngươi nấu cơm, hắn chắc chắn sẽ không làm đồng dạng. Nói cách khác, ta hiện trong thân thể khổng lồ tinh thần lực trả lại cho ta đã tạo thành một cái gánh nặng sao? Dạ Suy Tuyết cau mày hỏi, đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm lo lắng, chính mình có phải hay không cả đời cũng không thể học hội cái kia chính mình thập phần hâm mộ kỹ năng, tiên nhân hình thức. Đúng vậy, là một loại gánh nặng. Sâu làm tiên nhân thở dài nói ra, bất quá nếu là gánh nặng, như vậy thì ra là cửa ải khó. Chỉ cần ngươi có thể đột phá tầng này cửa ải khó lời mà nói, có lẽ ngươi sẽ có càng cường đại hơn đột phá, thậm chí có thể đột phá tiên nhân hình thức giới hạn, có thể đem tiên nhân hình thức dung nhập chính mình thuật ở bên trong, trở thành một loại mới đích thuật. Nhưng là cái này quá mức gian nan rồi, tiên nhân hình thức là ta cóp nhất tộc không biết bao nhiêu tiền bối sáng tạo ra cơ hội hoàn mỹ thuật, muốn bắt nó một lần nữa cải tạo, thậm chí là dung hợp đến chính mình thuật ở bên trong, quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Cái lúc này, sâu làm tiên nhân đột nhiên thoáng một phát chụp về phía Dạ Suy Tuyết bà bay, nhưng là ta tin tưởng ngươi, tiểu dị Ly Dạ đã từng nói qua, từ nhỏ ngươi tiểu là cái sáng tạo kỳ tích người, cho nên ta mới có thể một mực ở chỗ này cùng ngươi tu luyện, tiểu là chờ đợi ngươi sáng tạo kỳ tích thời điểm. Gặp sâu làm tiên nhân đều đối với chính mình tin tưởng như vậy, vốn có chút ủ rũ Dạ Suy Tuyết cũng lập tức kiên định lòng tin của mình. Theo vừa xuyên việt đến nhị dạ thế giới đến bây giờ, Dạ Suy Tuyết đã không biết mình đến cùng đụng phải quá nhiều thiếu cửa ải khó, lúc này một cái nho nhỏ tiên nhân hình thức là có thể lại để cho Dạ Suy Tuyết buông tha cho sao? Đương nhiên không thể. Dạ Suy Tuyết lúc này tin tưởng càng thêm kiên định rồi, cái kia chính là nhất định phải học hội tiên nhân hình thức. Nếu quả thật không thể nắm giữ tiên nhân hình thức lời mà nói,
Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, như vậy tiểu lợi dụng tự nhiên năng lượng tại kết hợp nhận thuật của ta sáng tạo ra một loại thuộc về của ta tiên nhân hình thức thì như thế nào? Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lần nữa toàn thân bôi lên có dầu, bắt đầu tiến hành tu luyện của mình. Mà sâu làm tiên nhân gặp Dạ Suy Tuyết không có bởi vì khó khăn mà nhục chí, cũng âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục trợ giúp Dạ Suy Tuyết tu luyện. Kỳ thật Dạ Suy Tuyết không biết, tại sâu làm tiên nhân trong nội tâm, đối với chính mình đánh giá đã thập phần cao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 366 xem ra còn không có cái gì tiến triển a. Ngồi ở một mảnh cực lớn trên lá cây, Dạ Suy Tuyết nhìn lên trời không trung ánh trăng, bất chi bất giác nghĩ đến lúc trước chính mình thiếu niên lúc cùng Thủy Môn cùng một chỗ tu luyện quan cảnh. Lúc kia Thủy Môn vẫn luôn là chính mình bởi theo đối tượng, Dạ Suy Tuyết tin tưởng, chỉ cần so Thủy Môn cường đại, như vậy nhất định có thể trở thành nhị dạ giới đỉnh tiêm cường giả. Nhưng là ai biết, đem làm Thủy Môn trở thành hỏa ảnh về sau, thực lực của mình đích thật là vượt qua hắn một bước. Nhưng là coi như là như vậy, cũng không có cách nào ngăn cản cái kia Thủy Môn chết cùng Cựu Tân Mại trong thân thể Cựu Vĩ bị hút ra. Hiện tại Cựu Tân Mại là phục sống lại, nhưng là Thủy Môn phục sinh hay vẫn là xa xa không hẹn, cái loại này bóc lột cách mình tinh thần lực phong ấn thuật tổn thương, cũng không phải là tốt như vậy trị liệu đấy. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lấy ra một cái phong ấn quyển trục, cái kia thượng diện tất cả đều là huyền ảo thuật thức, đúng là vòng xoáy nhất tộc phong ấn thuật. Ở trong đó, phong ấn lấy bóng dáng thông linh thú chỗ cấp đoạt đến sở hữu tất cả tinh thần lực, cái kia đều là tinh khiết nhất tinh thần lực, ở trong đó tổng hợp toàn bộ thêm, thậm chí là Dạ Suy Tuyết hiện tại vốn có tinh thần lực nhiều gấp 10. Trước kia Dạ Suy Tuyết cũng từng cầm những này tinh thần lực đã làm nghiên cứu, nhưng là phát hiện cái này sở hữu tất cả tinh khiết tinh thần lực giống như tại phong ấn thuật làm lấy cái gì không muốn người biết sự tình, chính mình căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào sử dụng bọn hắn hoặc là hấp thu bọn hắn. Thằng đến Thiên Diệp càng sau khi chết, đem hắn sở hữu tất cả tinh khiết tinh thần lực kết tinh phong ấn, Dạ Suy Tuyết cũng không có lại nhìn qua những này tinh thần lực. Ban ngày tiên nhân hình thức đã tu luyện xong, buổi tối đều là Dạ Suy Tuyết thời gian nghỉ ngơi, mà sâu làm tiên nhân cũng là cần nghỉ ngơi, cho nên ban đêm đều là Dạ Suy Tuyết một người thời gian. Vốn là làm mỗi ngày bài học, sau đó nhìn xem gần đây tình báo, cuối cùng thì là cân nhắc chính mình ban ngày tu luyện, hoặc là làm một mấy thứ gì đó nghiên cứu. Tại tiên nhân hình thức không có tiến triển dưới tình huống, Dạ Suy Tuyết rốt cục chuẩn bị mở ra cái kia phong ấn lấy bóng dáng thông linh thú lựa gạt đến sở hữu tất cả tinh khiết tinh thần lực của chủ. Hai tay rất nhanh kết ấn, Dạ Suy Tuyết kết ấn là một loại mỹ cảm, coi như là hiện tại kết ấn hết sức nhanh chóng trồn sóc nhìn thấy thầy của mình kết ấn, đều nhịn không được thở dài một tiếng, đây mới thực sự là kết ấn. Đem tay phải vỗ vào quyển trục phía trên, cái kia thượng diện sở hữu tất cả huyền ảo ký tự giống như đều sống lại đồng dạng, không ngừng một lần nữa xếp đặt một lần nữa tổ hợp. Sau đó những cái kia ký tự thời gian dần qua tổ hợp trở thành một cái dạ chữ, tại hình thành dạ chữ trong nháy mắt đó, cái kia quyển trục bên trong rõ ràng xuất hiện một đoàn lóe sáng hình cầu, tản ra chói mắt bạch sắc quang mang. Cái này là tinh khiết nhất tinh thần lực kết hợp thể sao? Dạ Suy Tuyết nhìn trước mắt cái này hình cầu vật chất, không khỏi kinh ngạc thoáng một phát. Hắn cũng thật không ngờ, cái kia từ khác nhau trên thân người phong ấn lên tinh khiết tinh thần lực rõ ràng có thể tổ hợp đến cùng một chỗ, biến thành trước mắt cái này màu trắng hình cầu vật chất. Hiện tại Dạ Suy Tuyết thật sự rất muốn đi sờ thoáng một phát cái kia hình cầu, ai biết ở thời điểm này, dị biến đột nhiên đã xảy ra. Giống như Dạ Suy Tuyết trên người có cái gì tại hấp dẫn lấy cái kia đoàn tinh khiết tinh thần lực đồng dạng, cái kia đoàn tinh khiết tinh thần lực hình cầu giống như đột nhiên đã có tánh mạng đồng dạng, thoáng một phát chui vào đã đến Dạ Suy Tuyết trong thân thể. Dạ Suy Tuyết kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, nhưng lại chỉ có thể mặc cho bằng đối phương tiến vào thân thể của mình, bởi vì thật sự là quá là nhanh, cơ hội liền phản ứng thời gian rất không có, cái kia đoàn trắng loãng tinh khiết tinh thần lực hình cầu đã tiến nhập Dạ Suy Tuyết trong thân thể, vô luận là Dạ Suy Tuyết như thế nào quan sát, đều phát hiện không được thân thể của mình đến cùng có cái gì khác thường. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ôm loại này nghi vấn, Dạ Suy Tuyết không ngừng dùng chính mình linh giác quan sát thân thể của mình, lại không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Giống như cái kia đoàn màu trắng tinh thần lực hình cầu không có cái gì làm đồng dạng, cũng không có chui vào bên trong thân thể của mình, mà là đang trong cuộc sống hơi, tìm không thấy nó là bất luận cái gì bóng dáng. Cuối cùng Dạ Suy Tuyết cũng thật sự tìm không ra cái gì dị thường, chỉ có ông nghi vẫn nằm ở cái này phiến mềm mại cực lớn trên lá cây, cùng đợi tiến vào mộng đẹp. Mà ở mặt khác, sâu làm tiên nhân bởi vì ban ngày Dạ Suy Tuyết tu luyện sự tình, cũng đi tới con cóc lớn tiên nhân bên ngoài gian phòng, bình thời là không có người hội quấy rầy con cóc lớn tiên nhân, ai cũng không biết con cóc lớn tiên nhân đến cùng sinh tồn bao nhiêu năm, chỉ biết là nó là một cái thập phần thần bí, có mặt khắp nơi thậm chí có thể lợi tiên đoán tiên nhân. Con cóc lớn tiên nhân, muộn như vậy tới quấy rầy ngươi thật sự là không có ý tứ. Sâu làm tiên nhân cúi đầu đối với con cóc lớn tiên nhân nói ra, mà con cóc lớn tiên nhân tốt như không nghe đến đồng dạng, tiếp tục đập vào chính mình ngủ gật. Sâu làm tiên nhân sớm dùng thói quen con cóc lớn tiên nhân như thế, trực tiếp mở miệng nói ra, gần đây ta phát hiện một sự kiện, cái kia chính là Suy Tuyết thiên phú mặc dù tốt, nhưng là cũng không giống như thích hợp tiên nhân hình thức tu luyện. Bất quá tiểu Suy Tuyết thật là cái hảo hải tử, coi như là như vậy cũng không có buông tha cho, mà là tiếp tục tu luyện của mình, tranh thủ có thể sáng tạo ra thuộc về mình tiên nhân hình thức. Ta nghĩ đến tìm con cóc lớn tiên nhân hỏi thoáng một phát, có cái gì không phương pháp có thể trợ giúp tiểu Suy Tuyết đâu này. Cái lúc này, con cóc lớn tiên nhân giống như đã nghe được chính mình cảm thấy hứng thú chủ đề đồng dạng, nửa mở khai ánh mắt của mình, thật giống như chưa tỉnh ngủ đồng dạng, thì thào mở miệng nói ra, tại của ta trong động. Tiểu Suy Tuyết đã hoàn thành chính mình tiên nhân hình thức tu luyện. Không, cái kia cũng không phải tiên nhân hình thức, mà là một loại thuộc về tiểu Suy Tuyết thuật, cho nên ngươi không cần lo lắng. A. Nghe được con cóc lớn tiên nhân vừa nói như vậy, sâu làm tiên nhân cảm giác mình trước ngực tảng đá lớn đầu cũng rốt cục bị nát bấy rồi. Mà vừa lúc này, sâu làm tiên nhân giống như còn có một nghi vấn đồng dạng,
mở miệng hỏi, cái kia con cóc lớn tiên nhân, Tiểu Suy Tuyết nói, cái kia muốn phá vỡ toàn bộ nhị dạ giới người đã bị hắn tiêu diệt, đến cùng phải hay không thật sự? Chẳng lẽ đối thủ cư nhiên như thế không chịu nổi sao?
Không.
Nói tới chỗ này, con cóc lớn tiên nhân rốt cục mở ra ánh mắt của mình, kỳ thật nó một mực đều sinh tồn tại chúng ta phụ cận, một mực đều không có bị tiêu diệt mất qua. Hiện tại cái đó muốn phá vỡ toàn bộ nhị dạ giới người, ngay tại chúng ta Diệu Mộc trong núi, ở chỗ này sẽ có một hồi kinh thế cuộc chiến, nhưng là mọi người chúng ta đều nhìn không thấy, sợ không tới. Chỉ có trong dự ngôn chính là cái người kia mới có thể thật có thể gia nhập vào chiến trường trong.
Tốt rồi, sâu làm, ta cũng mệt mỏi rồi.
Như vậy ngươi trước hết ly khai à, không muốn đem chuyện này nói cho Tiểu Suy Tuyết, hắn biết rõ lời mà nói, có lẽ sẽ càng thêm khó làm. Nói xong, con cóc lớn tiên nhân lần nữa nhắm lại ánh mắt của mình, không biết là ngủ rồi không có, chỉ có chút tiếng ngáy truyền đến, giống như chứng minh hắn đã ngủ rồi, cho nên hạ lệnh chủ khách. Mà sâu làm tiên nhân đã nghe được con cóc lớn tiên nhân về sau, trong nội tâm giống như lại rơi xuống một khối tảng đá lớn đầu. Hắn biết rõ, con cóc lớn tiên nhân là sẽ không gạt người, cho nên cái kia muốn phá vỡ toàn bộ nhị dạ giới người cũng không có như Dạ Suy Tuyết chối nói như vậy, đã bị tiêu diệt, mà là dùng một loại khác sinh tồn phương thức trong cái thế giới này, có một ngày sẽ xuất hiện lần nữa. Mà ngày nào đó, có lẽ thập phần xa xôi, lại có lẽ, tựu là vào hôm nay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 367, chương 367 Dạ Suy Tuyết ngủ rồi, cùng thương ngày đồng dạng, nhắm mắt lại, vận dụng chính mình cái kia một bộ thôi miên phương pháp lại để cho chính mình tiến vào ngủ say. Nhị dạ là thập phần tiêu hao thể lực một cái chức nghiệp, vô luận là trên chiến trường hay vẫn là tại chôn cất đầy người chết bài tham à, tại cần muốn lúc nghỉ ngơi, nhị dạ đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất lại để cho chính mình chìm vào giấc ngủ, hơn nữa nắm giữ ngủ say cùng giả ngủ kỹ xảo mới có thể. Bằng không địch nhân tập kích kích thời điểm, ngươi lâm vào ngủ say, người ta đem ngươi giết ngươi cũng không biết. Hay hoặc giả là bởi vì trường kỳ giả ngủ, lại để cho chính mình nghỉ ngơi chưa đủ, lúc ban ngày thể lực theo không kịp, bị địch nhân cứ như vậy phá tan, cái này cũng là không được. Cho nên nói, nhị dạ không phải một cái đơn giản chức nghiệp, là một cái thập phần gian nan chức nghiệp. Cùng thường ngày đồng dạng, Dạ Suy Tuyết bởi vì ban ngày tu luyện, buổi tối lại để cho chính mình tiến vào ngủ say. Dạ Suy Tuyết có thể không tin ai có thể tại Diệu Mộc núi lô mãng, coi như là năm đại nhận thôn bất kỳ một cái nào cũng không có khả năng thoáng một phát đem Diệu Mộc núi công phá, huống chi là thế lực khác đây này. Đương nhiên, cũng có khả năng năm đại nhận thôn liên thủ đến đánh Diệu Mộc núi, nhưng là cái này khả năng lại có bao nhiêu đây này? Kỳ quái, vì cái gì hồi nằm mơ? Dạ Suy Tuyết nhìn trước mắt vô số đường ống, còn có ở mức mặt đất, trong nội tâm thập phần nghi vấn. Rõ ràng lại để cho chính mình tiến nhập ngủ say, tại sao phải nằm mơ lại để cho Dạ Suy Tuyết thập phần kỳ quái? Dùng tay muốn nắm thoáng một phát bên cạnh mình thần nguyệt, lại phát hiện đang ở trong ngộng bên cạnh của mình căn bản cũng không có thần nguyệt. Thật kỳ quái, đây rốt cuộc là địa phương nào? Dạ Suy Tuyết khắp không mục đích là ở này một mảnh không biết tên trong không gian, tùy ý đi đi lại lại lấy, căn bản là phát hiện không được cái gì dị thường, thật giống như chính mình thật là đang ở trong ngộng đồng dạng. Đi tới, rốt cuộc đi ra cái này mảnh đất hạ đường ống, đến ra đến bên ngoài, lại phát hiện bên ngoài tên cũng không có mình suy nghĩ giống như chói mắt ánh mặt trời, mà là một mảnh u ám. Tự giễu nở nụ cười thoáng một phát, Dạ Suy Tuyết một bên cười khổ, một bên trong nội tâm thầm nghĩ, thật không nghĩ tới nội tâm của ta lại là hắc ám sao, liền một tia quang minh đều không có. Người ta nằm mơ đều là tại một mảnh dưới ánh mặt trời, mà ta chỉ có thể tại trong bóng tối vượt qua. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết dứt khoát nằm ở hắc ám dưới bầu trời, cùng đợi chính mình mộng chấm dứt. Đột nhiên, vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến Dạ Suy Tuyết trong lỗ tai, ngươi cho rằng thật là mộng sao? Kỳ thật ngươi sai rồi. Tại đây hết thảy đều là chân thật, mà ở trong đó lập tức muốn biến thành thế giới của ta, mà không phải thế giới của ngươi. Nhị Dạ giới đích thiên tài, một diệp màu vàng kia chớp, cái kia gọi là Dạ Suy Tuyết nam nhân. Nghe được cái thanh âm này, Dạ Suy Tuyết mở ra ánh mắt của mình nhìn thoáng qua, sau đó không có phát hiện bất luận kẻ nào thân ảnh, lẩm bẩm nói, ha ha, cái này là của ta trong động, cũng là ta chúa tể hết thảy. Ta là chiến đấu dục vọng rất mạnh người, tuy nhiên là đang ở trong động, nhưng là ta cũng không đề nghị cùng ngươi đánh nhau một trận. Sau khi nói xong, coi như Dạ Suy Tuyết nếu lần nhắm mắt lại. Đột nhiên một người thân ảnh xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trước mặt, người kia lớn lên rõ ràng cùng Thiên Diệp càng có 8 phần như, chỉ là tuổi nhìn về phía trên nếu so với Thiên Diệp càng lao bên trên rất nhiều. Nhìn thấy cái này thân ảnh, mặc dù nói là ngộng, nhưng Dạ Suy Tuyết cũng không có bất kỳ buồn ngủ ý tứ, mà là chậm rãi đứng. Thật không nghĩ tới đang ở trong ngộng cũng có thể gặp được như thế làm cho người ta chán ghét ra hỏa, không biết ngươi rốt cuộc là ai, cùng Thiên Diệp càng lại là quan hệ như thế nào. Dạ Suy Tuyết tại đứng lúc thức dậy, đột nhiên phát hiện mình tay tại đụng phải thạch đầu thời điểm sẽ có chút cảm giác đau đớn. Đang ở trong ngộng không phải có lẽ không có bất kỳ chi giác sao? Tại sao phải có cảm giác đau đớn? Hiện tại Dạ Suy Tuyết đối với mình có phải hay không đang ở trong mộng đều sinh ra hoài nghi, chưa từng có qua như vậy chân thật mộng, liền cảm giác đau đớn đều có mộng. Xem ra ngươi đã phát hiện sao, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Ngươi nọ khặc khặc cười nói, đồng thời vươn tay của mình, đối với bầu trời cầm chặt, tại đây vốn là thế giới của ngươi, cũng sẽ là của ngươi biện tinh thần thức, hoặc là nói là ngươi linh hồn quy túc địa phương. Ta rất cảm tạ ngươi, đem ta thích phóng ra, hơn nữa để cho ta đến nơi này. Đợi một chút, ngươi nói nơi này là tinh thần của ta thức hải sao? Dạ Suy Tuyết ôm thái độ hoài nghi hỏi. Nói cách khác, tại đây ứng phải là của ta thế giới, nhưng ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi người này rốt cuộc là ai, cùng Thiên Diệp càng đến cùng có quan hệ gì? Đối với Dạ Suy Tuyết lắc đầu, người nọ một bên cười vừa nói, người trẻ tuổi tiểu là quá nóng lòng, không có sao, ta sẽ giải thích cho ngươi đây hết thảy đấy. Lão phu tên gọi là Thiên Diệp Vũ Quỷ, đúng là Thiên Diệp càng phụ thân. Lúc trước bởi vì e ngại ánh mặt trời, lão phu tiểu lại để cho chính mình tiến vào bộ hạ cùng nhi tử trong cơ thể phát triển, thẳng đến phát triển thành mạnh nhất tồn tại mới thôi. Nhưng là ai biết, người rõ ràng đem lão phu bộ hạ cùng hài tử toàn bộ giết chết, hơn nữa đem ta từng bước phong ấn tại quyển trụ bên trong, cái loại này vĩnh viễn không mặt trời cảm giác ngươi là sẽ không cảm nhận được đấy. Vậy thì thật là một loại dày vò, nhưng là đối với lão phu mà nói, lại không có gì. Lão phu một lần nữa tạo thành chính mình, ai biết cái lúc này, người rõ ràng đem lão phu phóng ra. A ha 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 ha. Nói tới chỗ này, Thiên Diệp U Quỷ rõ ràng đối với bầu trời đại cười, thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thân thể cư nhiên như thế cường đại. A càng thật sự là mắt bị mù, trước mắt thì có cường đại như thế thân thể, làm gì vậy còn muốn lựa chọn quái vật kia thân thể. Đột nhiên, Thiên Diệp U Quỷ nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, hiện tại, thân thể của ngươi chính là ta được rồi. A, nguyên lai là đem thân thể của mình để vào trong cơ thể của ta, muốn xâm chiếm thân thể của ta sao? Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết đại khái đã đoán được chuyện đã trải qua. Thiên Diệp U Quỷ bởi vì e ngại ánh mặt trời, hào quang, mà đem mình phân giải đã đến bộ hạ mình cùng nhi tử trong thân thể, ý đồ càng cường đại hơn. Ai biết, Dạ Suy Tuyết tại giết chết những bộ hạ kia cùng Thiên Diệp càng về sau, phát hiện cái kia tinh khiết nhất tinh thần lực, kỳ thật cái kia trong đó còn có Thiên Diệp U Quỷ ý thức, rồi sau đó bọn hắn hợp thành lúc trước cái kia màu trắng ánh sáng tiểu cầu, tiến nhập bên trong thân thể của mình, hơn nữa phát hiện chính mình thân thể cường đại, muốn xâm chiếm thân thể của mình. Như vậy, đã như vậy lời mà nói, giết ngươi, ta có thể trở lại nguyên lai trong thế giới đi à nha. Nói xong, Dạ Suy Tuyết trên tay đã xuất hiện địa quang. Dạ Suy Tuyết phát hiện, tại chính mình tinh thần trong không gian, chính mình đồng dạng có thể sử dụng nhân thuật, lý ra, hơn nữa linh hồn của mình cũng thập phần cường đại, còn đối với Phương, Dạ Suy Tuyết linh giác lại cảm giác không thấy sự hiện hữu của hắn, như vậy chỉ có một nguyên nhân, tự là đối phương so tinh thần lực của mình còn cường đại hơn, đây là thập phần hiếm thấy, tối thiểu nhất Dạ Suy Tuyết tại lý dạ giới đều không có đụng phải như thế quái thai. Xem ra người này tự là ác mộng đồng dạng tồn tại à, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, đồng thời gấp rút chú ý của mình, không thể sử dụng linh giác quan sát đối phương nhất cử nhất động, không thể nghi ngờ đối với chính mình thập phần bất lợi, bất quá, đã đến nơi này, như vậy muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn rồi, dù sao đây chính là thân thể của ta a. Tiểu tử, lão phu muốn ngươi là lầm biết cái gì rồi. Thiên Diệp U Quỷ đột nhiên ở thời điểm này lại lộ ra tà mị dáng tươi cười, mặc dù đối với Phương Niên Kỷ không lớn hơn, không thể không nói đối phương thật là Thiên Diệp Cảng phụ thân, tối thiểu khuôn mặt cũng thập phần đẹp mắt, lại để cho người không thể sinh ra chán ghét cảm giác, lão phu không phải muốn xâm chiếm thân thể của ngươi mà thôi, càng là phải đem ngươi hết thảy đều chiếm hữu. Lập tức, ngươi đã biết rõ lão phu theo như lời hết thảy là cái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.